Chương 217, tìm nhầm chương 217, tìm nhầm 3 ngày đi qua, Thẩm Dật mấy ngày nay tận sức tại Kim An thành bên trong quen thuộc tình huống, cũng chọn lựa mấy chỗ đợi bán cửa hàng, chuẩn bị trước đem tiền trang bề ngoài làm đứng lên, không làm triều đình làm công, mà là vì chính mình làm việc, Thẩm Dật bận bịu quên cả trời đất. Đông đông đông, Thẩm phủ đại môn bị người gõ vang, gõ cửa chính là một vị nha hoàn, ở sau lưng nàng thì đứng đấy một vị tuyệt sắc công tử. Tuyệt sắc công tử đánh giá Thẩm phủ mặt tiền, bĩu môi nói, lấy tính cách của hắn, có thể ở lại dạng này tòa nhà. Thẩm phủ bảng hiệu đã đổi qua, từ từ phủ đổi thành Thẩm phủ, chỉ là mặt tiền còn chưa kịp hủy đi đồ trùng kiến, từ bên ngoài nhìn, lộ ra tiểu môn tiểu hộ. Nha hoàn quay đầu lại nói, điện hạ, trạm giao dịch buôn bán người xác nhận là lấy, mua tên người chữ cùng Thẩm đại nhân một dạng, thời gian cũng đối bên trên, hẳn là Thẩm đại nhân. Người tới chính là Triệu Minh cùng Tiểu Cẩm, hai người đã sớm tới Kim An thành, chỉ bất quá tại Kim An thành tìm mấy ngày, khách sạn đều tìm khắp cả, cũng không tìm được Thẩm Dật bóng dáng, hay là hôm nay ngẫu nhiên nghe người ta nói đến từ viên ngoại phủ đệ, bị một cái gọi Thẩm Dật từ bên ngoài đến phú thương cho mua, lúc này mới tìm trạm giao dịch buôn bán, thông qua trạm giao dịch buôn bán tin tức đi tìm tới. Nhưng nhìn gặp Thẩm phủ mặt tiền, Triệu Minh lại cảm thấy rất không có khả năng, bằng Thẩm Dật khách ở sạn đều phải ở lại phòng tính cách, sẽ mua nhỏ mọn như vậy tòa nhà. Kẹt. Đại môn bị người từ bên trong mở ra, đi ra một tên gia đình, nhìn xem Triệu Minh hai người nói hai vị lạ. Tiểu Cầm tiến lên phía trước nói, đây là Thẩm đại nhân tòa nhà sao? Thẩm đại nhân, gia đình nghi ngờ một tiếng, sau đó lắc đầu nói, không phải. Triệu Minh nghe vậy lập tức có chút hơi buồn bực dậm chân, quay người đi. Điện hạ, Tiểu Cầm đội vàng cất bước đuổi theo. Gia đình kỳ quái gãi đầu một cái, lại trở về trong phủ, đóng cửa lại. A Phúc đi lên phía trước nói, vừa rồi có người đến. Gia đình kia vội vàng nói, Phúc ca, mới vừa rồi là có người đến đây, một cái công tử một đứa nha hoàn. A Phúc biến thành Phúc ca, tại hạ nhân bên trong địa vị gần với Sảo Nhi. Nguyên nhân ở chỗ ban đầu là hắn cầm tiền đem bây giờ hạ nhân mua về, trong phủ hạ nhân cảm thấy A Phúc nhất định là Thẩm Dật thân tín, về sau lại biến thành quản gia cũng khó nói, còn phải sớm giữ gìn mối quan hệ. Sảo Nhi thì càng lợi hại, thiếp thân phục thị Thẩm Dật, cơ bản Thẩm Dật có liên quan sự tình đều là Sảo Nhi qua tay, Thẩm Dật đối với Sảo Nhi cương triều từ trước tới giờ không che giấu, ai cũng nhìn ra, bởi vậy muốn xếp hạng địa vị, Sảo Nhi còn tại Phúc ca phía trên. A Phúc kỳ quái hỏi, vậy làm sao không thấy có người tiến đến? Gia đình giải thích nói, bọn hắn giống như tìm nhầm cửa, muốn tìm cái gì Thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân? A Phúc trận to trong mắt nói, không có tìm nhầm a. Không có tìm nhầm, gia đình nghi ngờ nói, thiếu gia là làm ăn, làm sao thành đại nhân? Bởi vì Thẩm Dật không có đem cựu phẩm quan kép dịu vị coi ra gì, cũng chưa từng lấy ra khoe khoang qua, bởi vậy trong phủ hạ nhân còn không biết, tòa nhà chủ nhân là có triều đình công danh, chỉ coi là cái trẻ tuổi phú thương. A Phúc giơ chân nói, ngươi đồ đần này, còn không mau đi xem một chút khách nhân đi hay không? Lâm thiếu gia sự tình, không có ngươi quả ngon để ăn. Mặc dù không làm rõ ràng được tình huống, nhưng nhìn A Phúc nóng nảy bộ dáng, gia đình kia lập tức lại chạy ra ngoài, kéo cửa ra vừa mở, Triệu Minh cùng Tiểu Cầm đã sớm đi không có ảnh, đâu còn tìm được đi. Điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Hồi kinh sao? Xa xa Tiểu Cầm đi tại Triệu Minh sau lưng nhỏ giọng hỏi. Không trở về, Triệu Minh nghiêm mặt nói, Thẩm Dật thuyền liền dừng ở bến đỏ, hắn khẳng định ngay tại Kim An thành. Tiểu Cầm bất đắc dĩ nói, thế nhưng là chúng ta tìm không thấy hắn à, nếu là Thẩm đại nhân trốn tránh chúng ta. Triệu Minh nhìn xem trên đường phố lui tới người đi đường, thử nói, thử, lấy tính tình của hắn cùng bản sự, nếu nói đến làm ăn, khẳng định sẽ náo ra có chút lớn động tĩnh, chúng ta không tìm, chờ hắn chính mình đi ra. Tiểu Cầm giận dữ nói, điện hạ, tìm được Thẩm đại nhân, ngài muốn làm gì đây? Ta Triệu Minh há miệng muốn nói một cái ta chữ còn nói không ra miệng. Trong nội tâm nàng là muốn đến cùng Thẩm Dật nói xin lỗi, thế nhưng là nói, lại cảm thấy nói không nên lời. Hướng một cái khinh bạc nam nhân của mình xin lỗi. Nghĩ như thế nào làm sao kỳ quái? Hừ. Cuối cùng Triệu Minh hừ một tiếng, không có cùng Tiểu Cầm giải thích, cất bước đi. Điện hạ, chờ ta một chút. Tiểu Cầm thở nhẹ một tiếng đuổi theo, chạy ở giữa một chiếc xe ngựa từ nơi không xa đi qua, trên xe ngựa ngồi chính là nàng cùng Triệu Minh muốn tìm người, Thẩm Dật Thẩm đại nhân. Thẩm Dật trở về phủ đệ, duỗi ra lưng hỏi, A Phúc bước nhanh chạy lên nói, thiếu gia, ngài trở về. Ân Thẩm Dật tùy ý lên tiếng, trong đầu còn đang suy nghĩ lấy, hôm nay nhìn cái thứ nhất cửa hàng, cùng cái thứ ba cửa hàng, cái nào thích hợp làm tiền trang cửa hàng. A Phúc dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, thiếu gia, trước đây không lâu có hai cái khách nhân đến đây tìm ngài, nhưng là bị Tiểu Lục tên ngu xuẩn kia ngăn cản ở bên ngoài. Thẩm Dật nghi ngờ nói, khách nhân? Làm gì ngăn tại bên ngoài? Tiểu Lục? Tới. A Phúc có chút khí thế a một tiếng, cách đó không xa gia đình lập tức chạy tới, chính là trước đó mở cửa bị kia. A Phúc sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, ngươi cùng thiếu gia nói, là chuyện gì xảy ra? Thẩm Dật nhìn xem A Phúc bộ dáng cảm thấy buồn cười, tiểu tử này làm gia đình còn làm ra chút uy phong tới. Nghe Tiểu Lục đem sự tình nói một lần, Thẩm Dật hỏi, một nam một nữ, chẳng lẽ là Diệp Song Phạm? Tiểu Lục lắc đầu liên tục nói, Diệp thiếu gia tiểu nhân hay là nhận đi ra, không phải Diệp thiếu gia. Thẩm Dật nghĩ cũng là, Diệp Song Phạm là rõ ràng hắn ở chỗ này, chắc chắn sẽ không hỏi nhiều. Tính toán, lần sau chú ý một chút. Thẩm Dật cũng không nghĩ nhiều, nếu thật có chuyện quan trọng, khẳng định sẽ còn tìm tới cửa, chỉ là hắn nghĩ không ra, tại Kim An thành, ai sẽ gọi hắn Thẩm đại nhân, hắn còn không có với ai nói qua hắn có con trước. Thẩm Dật làm sao cũng không nghĩ ra, đường đường hoàng thân quốc thích Triệu Minh, thế mà lại một đường đuổi theo hắn đuổi tới Kim An thành đến. Thẩm Dật trong dự đoán Diệp Song Phạm cũng không có tới tìm hắn, bất quá, lập tức liền sẽ đến. Hôm nay trước kia, Diệp phủ nha hoàn bưng nước nóng bữa sáng tiến vào Diệp Song Phạm gian phòng. thiếu gia, ăn, ăn, ăn nha hoàn chính tướng bữa sáng buông xuống, đông nhiên nói không ra lời, ngay sau đó chính là rít lên một tiếng. Mấy ngày nay Diệp Song Phàm mỗi ngày đều luyện cường thận chi thuật, có đôi khi một ngày luyện bên trên 4-5 lần, đồ ăn thường là rau hẹ bánh bao, rau hẹ trứng trắng, rau hẹ xào thịt. Vừa cứng kìm nén dục vọng, cố nén không có tìm người cũng không động thủ, nhưng là trong đầu muốn 7-8, mỗi ngày đều muốn tới nửa đêm mới có thể ngủ, ngày kế tiếp đều muốn ngủ rất trễ. Nay sẽ ngủ được chính mơ mơ màng màng, bị nha hoàn tiếng thét chói tai đánh thức, Diệp Song Phàm tới rời giường khí, một chút ngồi dậy, giận dữ hét, hô cái gì hô? Không muốn làm có phải hay không? Quay đầu nhìn lại, nha hoàn kia hai tay chăm chú đảo liếc trong mắt không dám nhìn hắn. Diệp Song Phàm lại không ngủ chuồn tói quen, thấy thế tức giận mắng một tiếng, có bệnh. Nhưng mà túi lầu xuống, Diệp Song Phàm mới hiểu được nha hoàn vì cái gì thét lên. Chương 218, rèn luyện chương 218, rèn luyện nhiều năm chưa từng thấy qua cảnh tượng, lâu dài chưa lại có qua phản ứng, đích thân mắt thấy đến trong nháy mắt đó, Diệp Song Phàm sửng sốt. Lâm vào hoảng hốt Diệp Song Phàm, lại vẫn vươn tay ra nhéo nhéo. Có chút cứng rắn, cũng có chút mềm. Ngay sau đó, chính là một trận cuồng hỉ. Ta lên, ta lên. Diệp Song Phàm một thanh vén chăn lên, kích tình hô to, Lâm vào cử chỉ đến rồ. Giống như Phạm Tiến trúng cử, theo cùng một chỗ hô to, còn có nha hoàn. Nay đã đủ khó chịu, hiện tại Diệp Song Phàm một thanh vén chăn lên, thị giác càng thêm trực quan, nha hoàn đã không còn dám tiếp tục chờ đợi, kinh hô một tiếng liền chạy đi. Diệp Song Phàm không có để ý nha hoàn thất thố, khó được tự mình động thủ mặc vào y phục, mặc lên giày, mang theo hộ vệ đi ra cửa. Thẩm huynh, thẩm huynh. Thẩm phủ lớn tiểu môn bỗng chốc bị đẩy ra, trong phủ hạ nhân giật nảy mình, dương mắt nhìn lại, nhìn thấy là đại hỷ Diệp Song Phàm, liền lại cúi đầu xuống. Thời khắc mấu chốt, hay là A Phúc đáng tin cậy, hắn mới bước đi lên nói Diệp công tử là tìm nhà ta thiếu gia sao? Cao hứng hai chữ phảng phất liền khắc vào Diệp Song Phàm trên trán, hắn cười lớn gật đầu nói, đối với, hắn ở đâu? Thiếu gia tại vườn hoa, ngài đi theo ta. A Phúc vươn tay, mang theo Diệp Song Phàm hướng vườn hoa đi. Thẩm Dật sớm đã phân phó, nếu như Diệp Song Phàm tới, trực tiếp mang đến gặp hắn. Nay sẽ Thẩm Dật ngay tại vườn hoa trong đình, nhìn thấy Kim An Thành địa đồ, có chút xoắn xuýt. Đi dạo hết Kim An Thành, cuối cùng tiền trang tuyên chỉ, định ra hai cái tuyển hạng, hai địa phương này đều có sở trường, cũng đều có điểm yếu. Thẩm Dật đang suy nghĩ để ở nơi đâu tương đối phù hợp. Cái thứ nhất cửa hàng vị trí tại Kim An thành trung tâm, nhưng là tại một chỗ trong ngõ nhỏ, bề ngoài nhỏ. Một nơi khác, bề ngoài lớn, không gian bên trong trung đẳng, nhưng là vị trí lệch một chút. Kim An thành tấp đất tấp vàng, thương nhân quần tụ, cửa hàng rất nhiều, nhưng vô chủ không nhiều, chọn Thẩm Dật có chút đau đầu, không thắng hài lòng. Thẩm huynh, Thẩm huynh. Lúc này A Phúc mang theo Diệp Song Phàm đến đây, Diệp Song Phàm gặp mặt liền hưng phấn mà kêu lên, ta lên. Cái gì lên? Thẩm Dật kỳ quái hỏi một câu, lại lập tức kịp phản ứng, lập tức cười chắp tay nói, vậy chúc mừng Diệp huynh. Ấy, khách khí. Diệp Song Phàm đại đại liệt liệt ngồi xuống, phóng khoáng nói, không có Thẩm huynh, nào có ta hôm nay. Nhìn Diệp Song Phàm dạng này, đoán chừng sáng sớm động tính cũng nhỏ. Tính toán thời gian, hôm nay tựa như là ngày thứ 6, không nghĩ tới nhanh như vậy lên hiệu quả. Lý lao đầu cường thận chi thuật, thật đúng là ghê gớm, lao già này bảo bối làm sao nhiều như vậy. Sảo Nhi, lo pha trà nói chuyện chủ đề tới gần nam tính, Thẩm Dật phất phất tay, để Sảo Nhi đi xuống trước, sau đó lại nói trọng trấn nam nhân hùng phong, là đại hỷ sự, bất quá nhìn Diệp huynh bộ dáng, giống như là trong nhà cháy rồi. A. Diệp Song Phàm nghe không hiểu Thẩm Dật lời nói, nhưng theo Thẩm Dật ánh mắt xem xét, lúc này mới phát hiện, dưới chân giày đều cho bộ phản, quần áo trên người cũng là siêu siêu bẹo bẹo không còn hình dáng. Ha ha, đi quá mau, đi quá mau. Diệp Song Phàm hơi có chút lúng túng đem giày đổi cái bên cạnh, sau đó nói, ta Diệp Song Phàm từ trước đến nay nói 102, ta từng nói qua, nếu là có hiệu, tất có thâm tạ, hôm nay là đặc biệt đến cảm tạ Thẩm huynh. Ngươi cũng nói 102. Thẩm Dật cười nhạt một tiếng, hắn ngược lại là không có trông cậy vào Diệp Song Phàm có thể biểu đạt cái gì lòng biết ơn. Hắn ngay cả tòa nhà tiền đặt cọc đều không bỏ ra nổi đến, còn có thể có cái gì thâm tạng. Một giây sau, Diệp Song Phàm trực tiếp kéo Thẩm Dật cánh tay liền hướng bên ngoài đi, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Thẩm Dật không giải thích được hỏi, đi đâu? Say Tinh lâu. Diệp Song Phàm cũng không quay đầu lại nói ra. Say Tinh lâu. Có chút quen hay. Trong nháy mắt Thẩm Dật liền nhớ lại tới, Say Tinh lâu, không phải liền là vừa tới Kim An ngày đó, khách ở sạn thời điểm, tiểu nhị đề cử cho hắn tới cửa phục vụ a. Thẩm Dật cả kinh nói, đó là kia viện a. Đúng a. Diệp Song Phàm đương nhiên nói, nam nhân chân chính liền nên đi ký viện. Cái này cái gì lý luận? Ngươi hôm nay vừa gặp hiệu quả, lập tức liền muốn đi ký viện. Ta nhìn ngươi không phải muốn cảm tạ ta, hoàn toàn là chính mình cái kia nghiện phạm vào đi. Diệp Song Phàm bất chấp tất cả, lôi kéo Thẩm Dật liền đi ra cửa, lên xe ngựa của hắn. Diệp Song Phàm lên xe ngựa liền thao thao bất tuyệt nói Thẩm huynh, ta nói cho ngươi, vậy thì ngươi đi, những cái kia cầu thí thần ý đi, thảo dược cái gì ăn một đống, cái dám tác dụng đều không có. Ngày mai ta tìm người đánh bọn hắn một trận đi. Cái gì gọi là hòa cố? Đây mới gọi là hòa cố. Cái gì gọi là quan nhị đại? Đây mới gọi là quan nhị đại. Nhỏ Tân Mục. Không được. Thẩm Dật có chút xấu hổ, im lặng nói, Diệp huynh, ngươi cái này vừa có chuyển biến tốt đẹp, dương khí vừa tụ đứng lên, liền vội lấy tiết, chẳng phải là bỏ dở nửa chừng. Lúc này ngươi càng hẳn là kiên trì, không phải vậy về sau lại mềm nhũn, khả năng liền không tốt như vậy xử lý. À, xe ngựa đã chậm rãi thúc đẩy, Diệp Song Phàm nghe Thẩm Dật lời nói lại để cho xa phu ngừng lại, khổ sở nói, vậy ta về sau cũng không thể sinh hoạt vợ chồng. Vậy ta chữa trị tốt có ích lợi gì? Thẩm Dật chân thành nói, đó cũng không phải, chỉ là để cho ngươi khống chế tần suất. hôm nay mới là ngày thứ 6, ngay cả 7 ngày kỳ hạn đều không có qua, nam nhân chân chính hẳn là học được khống chế dục vọng của mình. Diệp Song Phàm dừng một chút, buổi sáng hôm nay loại kia cuồng hỉ hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, ấn tượng rất sâu sắc. Nhưng nếu như chỉ yêu một ngày này, ngày mai liền không có, vậy liền không có ý nghĩa. Ngẫm lại cũng là, tối thiểu đem 7 ngày này nhịn đi qua lại nói. Thở dài một tiếng, Diệp Song Phàm ai thán nói, cũng được, hôm nay thì không đi được. Thẩm Dật thỏa mãn nhẹ gật đầu, đang muốn động viên vài câu, Diệp Song Phàm lại nói tiếp, chỉ là đáng tiếc, nghe nói hôm nay say tinh lâu mới đến một nhóm cô đường, mỗi cái đều là da trắng hơn tuyết, chân như mỡ đông ba bốn thước, bộ ngực sữa đầy đà như trăng tròn, một đoàn hồng ngọc bên dưới bên trướng, thủy nhãn mông lung tiểu lực hơi, ai, cũng được, Thẩm huynh nói có lý, hay là đùng Thẩm Dật tay, đột nhiên dựng vào Diệp Song Phàm bả vai. Diệp Song Phàm nghi ngờ nói, thế nào, Thẩm huynh? Thẩm Dật thần sắc chân thành nói, ta mới vừa nói qua, nam nhân trọng yếu nhất chính là học được bản thân khống chế, ta xem Diệp huynh tự chủ tựa hồ không đủ, không bằng đi rèn luyện một phen cũng tốt. Diệp Song Phàm nghi ngờ nói, như thế nào rèn luyện? Hôm nay chỉ đứng xa nhìn, không đùa bỡn. Thẩm Dật nói nhược Diệp huynh có thể làm được, nói rõ khống chế của ngươi năng lực có một cái bước tiến dài. Diệp Song Phàm vui vẻ nói, nhìn xem cũng tốt, để cho ta chọn mấy cái, để Tú bà giữ cho ta. Chúng ta đi. Thẩm Dật gật đầu nói, ta làm người giám sát, bồi Diệp huynh đi một lần. Diệp Song Phàm vui vẻ nói, tốt, người tới. Say tinh lâu. Thẩm Dật đoan chính tư thế ngồi, trong lòng âm thầm nghĩ tới, chân như mỡ đông ba bốn thước, bộ ngực sữa đầy đà như trăng tròn. Ta đã giả người tiên phong, giới kinh doanh quy tắc người giữ gìn Thẩm Dật, hôm nay nhất định phải nhìn xem say tinh lâu có hay không hư giả tuyên truyền. Chương 219, say tinh lâu chương 219, say tinh lâu, chợt nghe chút danh tự này, sẽ chỉ tưởng rằng tòa tiểu lâu, nhưng Thẩm Dật có thể minh bạch, khi một tòa kỹ viện danh tự lên càng mịt mờ càng không giống thời điểm, thường thường nó liền càng cao cấp hơn. Sự thật cũng chính là dạng này, say tinh lâu là Kim An thành lớn nhất kỹ viện, cũng là thanh danh tại ngoại động tiêu tiền, không biết bao nhiêu có tiền thương nhân quyền quý, tại cái này đập vô số bạc, so mở tại Đông Dương thành thiên thượng nhân gian kiếm lời còn nhiều. Đương nhiên, thiên thượng nhân gian là thanh lâu, say tinh lâu là có thể bao đêm cũng có thể bao ngày kỹ viện, cả hai định vị không giống mới. Say tinh lâu vị trí địa lý cũng cực dai, không bao lâu đợi, Diệp ra xe ngựa liền đứng tại say tinh cửa lầu, Thẩm Dật đi xuống xe ngựa, nhìn thấy chính là lui tới một lát không ngừng dòng người. Tại vị trí tốt như vậy làm ăn, chỉ cần chất lượng không phải quá kém, cái này say tinh lâu đều là sẽ không thua thiệt tiền. Lại nhìn say tinh lâu, một tòa hoa lệ lầu cát, có 4 tầng đến cao, thải kỳ bay dương, đèn lồng treo trên cao, ngăn nắp sáng tỏ, tráng lệ, còn chưa đi vào, liền có thể nghe thấy các nam nhân tiếng cười cùng các cô nương yêu kiều cười, thỉnh thoảng liền có chửa lấy cầm bảo, mang theo hạ nhân gã sai vặt người chui vào trong, có thể thấy được chất lượng là thật không kém. Say tinh lâu quy công ngay tại ngoài cửa đón khách, đối đãi mỗi cái khách nhân đều là một bộ chuyên nghiệp định nọ dáng tươi cười, khi nhìn thấy Diệp Song Phàm lúc, cười thì càng nhiệt tình. Nha, đây không phải Diệp thiếu gia thôi. Ngài thế nhưng là có đoạn thời gian không có tới, hơn 30 tuổi, giữ lại hai phiết rìa mép quy công tiến lên đón, con thân thể tại Diệp Song Phàm trước mặt nói ra. Diệp Song Phàm là say tinh lâu khách quen, tại cái này đốt đi không ít bạc, lao cha lại là thừa quang sĩ quan con, đối với dạng này có tiền có thế kim chủ, quy công trực tiếp là khi tổ tông cung. Diệp Song Phàm chẳng thèm để ý quy công kia, đưa tay dùng tay làm dấu mời, mang theo Thẩm Dật quen cửa quen mẹo chọn lấy cái đơn độc nhã gian tòa hạ. Quy công kia nhìn xem Diệp Song Phàm đối với Thẩm Dật khách khí như thế, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này Diệp thiếu gia tại Kim An thành thế nhưng là số một hôn thế tiểu bá vương, gặp ai cũng túm ba phần, tại say tinh lâu cũng đã từng bởi vì cùng người đoạt cô nương mà ra tay đánh nhau, còn chưa từng thấy hắn đối với cái kia người đồng lứa khách khí như thế qua. Quy công trong lòng hiếu kỳ, chẳng lẽ là quan lớn hơn đời thứ hai từ kinh thành tới? Thế là nội tâm mang nghi hoặc, quy công tương nên khách làm việc giao cho những người khác, chính mình đụng tiến vào Diệp Song Phàm cùng Thẩm Dật nhã gian. Ha ha, Diệp thiếu gia, hôm nay là điểm trắng liễu hay là kiểu đóa? Quy công nhìn xem Diệp Song Phàm, một bên nhìn trộm đánh giá Thẩm Dật, xoa xoa tay cười nói, người cái này xuẩn cậu, ta yếu điểm người, không trực tiếp lên lầu hai đi. Diệp Song Phàm trực tiếp mắng một câu nói, nghe nói các ngươi nơi này một nhóm mới cô đương, đi, đều gọi tới, để cho ta cùng Thẩm huynh lựa chọn, hôm nay uống rượu, không làm việc. Diệp Song Phàm người thế nào, say tinh lâu người đều biết, uống rượu không làm việc loại lời này từ trong miệng hắn nói ra, thật sự là để quy công kia hơi kinh ngạc. Diệp Song Phàm tựa hồ cảm thấy có bị mạo phạm đến, tức giận nói, thất thần làm gì, còn không mau đi. Chậm trễ Thẩm huynh, ta đánh gãy con cháu của ngươi dễ, đánh gãy tử tôn can, dù là đối với một cái quy công cũng là vô cùng có lực uy hiếp, nghe vậy quy công vội vàng cáo tử, quay đầu chiêu cô nương đi. Diệp Song Phàm còn sợ Thẩm Dật không hiểu say tinh lâu quy củ, cười nói, Thẩm huynh, cái này say tinh lâu lầu một là nhã sĩ nơi tụ tập, có thể uống rượu, có thể nói chuyện phiếm, giống chúng ta dạng này đơn độc trong nhã gian cũng có thể dở trò, bất quá nếu là làm chính sự còn được lầu hai, đó là các cô nương chính mình gian phòng, mua tiếp một khách liền có người chuyên môn ghi chép, đến lúc đó tốt tính sổ sách. Trong lúc vô hình Diệp Song Phàm còn đem chính mình nâng thành nhã sĩ, Thẩm Dật không còn gì để nói, nhìn chung quanh một chút, chỗ này vị nhã gian kỳ thật chính là tứ phía bình phong vây quanh, tăng thêm một cánh di môn, động động tay vẫn được, thật sự là làm việc, thanh âm gì đều cách không nổi. Nay sẽ mặc dù còn không có vào đêm, nhưng đi vào say tinh lâu tiêu hồn những khách nhân thế nhưng là không ít, ồn ào rất. Diệp Song Phàm lại dẫn có thâm ý khác dáng tươi cười, phong phong nói, Thẩm huynh, hôm nay ta nghe ngươi, luyện bên trên một luyện, bất quá ngươi nếu là muốn làm sự tình, cứ việc chọn một cái đi, tiền ta thanh toán. Thẩm Dật nghiêm mặt nói, ta chỉ là đến giám sát, ngươi lại làm cho ta chọn một cái. Diệp Song Phàm phong phong nói, một cái không đủ, hai cái cũng được. Thẩm Dật tức sạm mặt lại. Diệp Song Phàm rồi nói tiếp, kỳ thật tại lầu một này tìm cô nương ngồi tiểu, nói trắng ra là chính là chọn đồ ăn, nhìn vừa mắt, nắm giữ lên lầu rất bình thường. Thẩm Dật còn chưa lên tiếng, Di Môn bị người đẩy ra, lúc trước rời đi quy công lại trở về, phía sau đi theo mấy tên cô nương. Chính như Diệp Song Phàm nói tới, từng cái đều là bộ ngực sữa cho người, đùi ngọc nửa lộ, bộ ngực trắng phao phao cùng đùi tránh địa nhân mắt đau. Bất quá dáng người là tốt, cái này dung mạo như thiên tiên liền nói không lên, mỗi cái đều là đùng trang diễm mạn, trang hóa trên mặt đều là không khỏe mạnh màu trắng bệnh, mười phần khiếp người. Nhưng nhìn ngồi ở phía đối diện Diệp Song Phàm, đã sớm nhìn mà trợn tròn mắt, móc ra một tỏi bạc ném cho quy công kia, ngáp nói, tiến đến tiến đến. Đều tiến đến. Quy công kia tiếp bạc, nghe vậy vung tay lên, bảy, tám tên cô nương lập tức nối đuôi nhau mà vào, Diệp Song Phàm lại vung tay lên nói, đi, hảo hảo hầu hạ Thẩm huynh. Nghe vậy lập tức lại ba tên cô nương ngồi vây quanh đến Thẩm Dật bên cạnh, ba đôi tay ngọc mười phần tựa như quen dựng vào Thẩm Dật thân thể, trong đó một tên cô nương môi đỏ tiến đến Thẩm Dật bên thai nói, công tử, ngươi là muốn uống rượu, vẫn là phải đằng khi nói chuyện sáng rực nhiệt khí thẳng hướng Thẩm Dật trong thai đưa, nồng đậm bột nước hương vị chui thẳng vào mũi, một tên khác cô châm một chén rượu, bưng lấy hướng Thẩm Dật bên miệng đưa. Đi lên giống như này mãnh liệt thế công, Thẩm Dật đều ngẩn người, những cô nương này mặc dù tư sắc không được, nghề nghiệp tố dưỡng hay là mười phần mạnh. Lại nhìn đối diện Diệp Song Phàm, đã sớm uống quên cả trời đất, một cô nương rót rượu, một cô nương ngồi quỳ chân với hắn sau lưng, nhẹ nhàng nhào nặn bờ vai của hắn, thỉnh thoảng lại xích lại gần Diệp Song Phàm lỗ tai giọng dịu dàng nói giỡn, Diệp Song Phàm đầu về sau một gối, liền tựa vào mềm mại gối đầu bên trên, tả hữu riêng phần mình ôm ấp một cô nương, hai tay thuần thục tại cô nương trên thân lục lọi, rất khoái hoạt. Bên này cô nương gặp Thẩm Dật sinh tuấn thiếu, đúng là hết sức chủ động mà đưa tay tiến vào Thẩm Dật bên trong bà áo, càng chủ động chút, trực tiếp tại Thẩm Dật trên mặt thơm một ngụm, lưu lại một đạo dễ thấy dấu son môi, sau lưng bị kia, cũng là phát huy chính mình ngạo nhân chỗ, chăm chú dán tại Thẩm Dật trên lưng, thế công tấn mãnh. Thẩm Dật cũng không phải cái gì sơ ca, cũng không cự tuyệt, nhưng cũng không biểu hiện sắc mê tâm thiếu, mọi việc đều thuận lợi, nhưng lại không lên bên dưới nó tay. Chỉ có nam nhân nhất hiểu nam nhân, bên kia Diệp Song Phàm nhìn ra Thẩm Dật cũng không nhiều hứng thú lắm, còn tưởng rằng hắn sợ những này mới tới cô nương quá đắt, ngồi dậy cười hát hát nói, "Thẩm huynh, không cần lo lắng, hôm nay là của ta tạ lễ, tất cả phí tổn đương nhiên là ta bao hết." Chương 220, Tô cô nương chương 220, Tô cô nương Thẩm Dật cười ha ha, tiểu tử này còn rất hào phóng, lúc đầu tiền tiêu vặt cũng không nhiều, thật đúng là có ơn tất báo. Ai cũng biết, Thẩm thiếu gia là một cái cần kiệm tiết kiệm người, mỗi một lượng bạc đều dùng rất cẩn thận, nhưng đã có người mời khách, Thẩm thiếu gia liền không khách khí, mấy cô nương này mặc dù chưa nói tới thật đẹp, nhưng dáng người là thật là nhất đẳng, qua qua tay nghiện còn có thể thấu hoạt. Thẩm Dật cười hắc hắc, đối với tựa ở trên thân lề mề tiểu nữ giở trò, hai tay động tác thuần thục, nên nhẹ nhẹ, nên nặng nặng, vị trí vừa vặn, chỉ chốc lát công phu, liền đem mấy cái tiểu nữ làm cho toàn thân bốc hỏa, giọng dịu dàng liên tục, trên mặt đỏ bừng lộ ra ác lang giống như ánh mắt theo dõi hắn. Bên kia Diệp Song Phàm thấy thế giật mình, ta đi, đại sư chính là đại sư. So ta còn quen luyện a, xem xét không ít hướng chàng tử bên trong chui a. Diệp Song Phàm trời sinh một cỗ không chịu thua sức mạnh, từ hắn coi như thận hư hay là tổng hướng say tinh lâu chui điểm này liền có thể nhìn ra, nhìn xem Thẩm Dật như cá gặp nước, lập tức cũng tới so một lần suy nghĩ, xuất ra mười thành bản lĩnh, chọn đùa với bên cạnh cô nương, trong lúc nhất thời nhã gian bên trong giọng dịu dàng liên tục, khách phía ngoài đều coi là trong này là đang làm việc. Thẩm Dật tay nghề sát thực phi phàm, tựa ở trên người nàng cô nương đỏ bừng cả mặt, bị Thẩm Dật trêu chọc cái này mấy lần, dục hỏa dần dần có nhóm lửa chi thế, ôm cổ hắn nói, công tử, chúng ta lên đi thôi. Người ta thu ngươi một nửa giá tiền bên kia. Diệp Song Phàm thấy choáng mắt, bản thiếu gia cũng dáng dấp không kém, làm sao lại không có gặp qua loại sự tình này. Thẩm Dật cười hát hát nói, khó mà làm được, ta là buổi tiếp Diệp thiếu gia đến uống rượu, hôm nay có chính sự. Cô nương kia không thuận theo tiểu thần, Diệp Song Phàm khỏe miệng giật một cái, hắn cảm thấy còn có rất nhiều thứ cần cùng Thẩm Dật học tập. Đến rồi đến rồi. Làm sao? Làm sao? Cái kia. Tô cô nương. Tô cô nương. Nhã gian bên ngoài, truyền đến một trận khách nhân kêu to thanh âm huyên náo, giống như là gặp được thức ăn sói đói bình thường. Chính khởi kinh Diệp Song Phàm đứng lên nói, chuyện gì xảy ra? Làm sao như thế nhau nhau? Diệp Song Phàm bên người mấy cái nữ tử nghe vậy trên mặt lướt lên vẻ không vui, đều không có nói chuyện, Thẩm Dật nhìn xem phía bên mình, cũng đều quật mồm, không có trả lời ý tứ. Thanh âm bên ngoài càng lúc càng lớn, hay không thời gian chuyển đến Tô cô nương, Tô cô nương gọi tiếng, Diệp Song Phàm thật náo nhiệt, một chút đứng dậy, kéo ra Di Môn đi ra ngoài. Kéo một phát mở cửa đến, thanh âm càng sâu, Thẩm Dật đảo mắt nhìn lại, chỉ gặp trong sảnh khách nhân, đều ngẩng đầu đi lên phương nhìn lại, ánh mắt sốt ruột. Hiếu Kỳ Thẩm Dật liền cũng đi theo đi ra, Diệp Song Phàm tiện tay kéo qua một người hỏi, cái này tình huống như thế nào? Tô cô nương là ai? Bị kéo qua tới người kia một bộ viên ngoại cách ăn mặc, lúc đầu chính tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem trên lầu, bị người đột nhiên kéo một cái, lập tức có chút không vui, đang muốn nổi giận, nhìn lại lại là Diệp Song Phàm, lập tức liền hành quân lặng lẽ, tức giận cũng thay đổi thành định nọt. Viên ngoại kia xoa xoa tay nói, Tô cô nương, chính là cái này say tinh lâu cô nương. Diệp Song Phàm trực tiếp đưa tay cho cái này viên ngoại trên đầu tới một chút, đem hắn mũ viên ngoại đánh nghiêng một cái, tức giận nói, nói nhảm. Ta là hỏi nàng là ai, ta làm sao chưa nghe nói qua? Viên ngoại kia bị đánh một cái giấm cũng không dám thả, nâng đỡ cái mũ nói, Diệp thiếu gia có chỗ không biết, cái này Tô cô nương tên gọi Tô Mộ Yên, là ngày hôm trước vừa tới cô nương, tư sắc gọi là một cái tuyệt. Ngày hôm trước xuống xe ngựa sau khi vào cửa bị người nhìn thấy, liền cho truyền ra. Ngay cả Diệp Song Phàm dạng này khách quen đều không có nghe nói qua, Thẩm Dật đoán đều có thể đoán được khẳng định là mới tới, chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, đến cùng là cái gì tư sắc, có thể làm cho những khách nhân này biến thành sói đói bộ dáng. Thế là Thẩm Dật ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Say Tinh lâu tầng thứ 2 vị trí, một nữ tử yên nhiên mà đứng, người mặc tây lan tử la sắc thái vẽ phở lở ủ kéo đuôi tún cân vạt thu eo váy dài, sấn sóng cả mấy liệt, khóe miệng hơi ngậm lấy ý cười, thanh xuân mà sáng tỏ một đôi linh châu, hiện ra như châu ngọc bóng loáng, mỉm cười ở giữa, liền tản ra thiên thành mỹ ý này sẽ nữ tử phấn nộn bờ môi hiện ra hồng ánh nhan sắc, nhẹ cong ra nhìn rất đẹp độ cong, một đôi nhu để thon dài trắng nõn, đang hướng về phía dưới hơi chiêu, nơi ống tay áo thêu lên thanh nhã hoa lan càng là sấn ra như gọn hành mười ngón. Trong lúc nhất thời Diệp Song Phàm cùng Thẩm Dật đều ngẩn ở đây nguyên địa, cho dù là Thẩm Dật cũng có chút thất thần, nếu bàn về tư sắc, cái này Tô Mộ Yên so Ngọc Sai còn muốn càng hơn một bậc, nhưng là khí chất bên trên, thanh thuần Ngọc Sai càng phù hợp Thẩm Dật yêu thích. Đây mới gọi là dung mạo như thiên tiên a, bên trong những cô nương kia căn bản không đáng xem xét, đều là một nhóm tới, làm sao chênh lệch lớn như vậy? Bao nhiêu bạn? Bên này Thẩm Dật chính nhìn xem trên lầu Tô Mộ Yên, bên cạnh Diệp Song Phàm lại trực tiếp giống lên một cú họng, chấn địa Thẩm Dật lỗ tai đều có chút phát minh. Ở đây đều là Say Tinh lâu khách quen, Diệp Song Phàm thanh âm cũng rất tốt phân rõ. Cái này một cuống họng đi ra, toàn trường khách nhân liền đều yên tĩnh lại, tất cả đều nhìn về bên này đến. Thẩm Dật không tự giác hướng bên cạnh rời hai bước, để Diệp Song Phàm một người đứng sừng sững ở toàn trường ánh mắt tụ tập bên trong. Nhưng Diệp Song Phàm căn bản lơ đễnh, cái gì rồi muốn 7 ngày quy củ cũng đã sớm ném sau, gặp trên lầu cô nương không đáp, lại hô một tiếng nói bao nhiêu bạc có thể ngủ ngươi. Đến tận đây trừ có ơn tất báo bên ngoài, Diệp Song Phàm lại nhiều một chỗ để Thẩm Dật nhận đồng đặc điểm, đó chính là da mặt đủ dày. Tiểu tử này, chỉ định có thể thành đại sự. Đứng ở trên lầu Tô Mộ Yên tựa hồ cũng không nhận ra Diệp Song Phàm. Bên người nàng nha hoàn tại bên thai nàng nói một câu đằng sau, vừa rồi nhìn về phía Diệp Song Phàm, xa xa khẽ chào thân nói tiểu nữ tử Tô Mộ Yên, gặp qua Diệp công tử. Bớt nói nhảm, nói cái giá đi. Diệp Song Phàm trả lời một câu, vẫn là như thế không hiểu phong tình. Diệp Song Phàm, Diệp tổng đốc không tại, ngươi liền đi ra dương ai. Trên lầu Tô Mộ Yên còn chưa nói chuyện, bên cạnh lại truyền đến một đạo khác giọng nam. Nghe thấy đạo thanh âm này, Diệp Song Phàm mặt lộ không vui, thầm giật thì trong lòng hiếu kỳ, là ai đang cùng Diệp Song Phàm khiêu chiến? Trong sảnh khách nhân từ từ phân ra, để Diệp Song Phàm cùng một tên nam tử khác ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, Thẩm Dật lúc này mới thấy rõ nói chuyện chính là người nào. Tại cùng Diệp Song Phàm xa xa tương đối địa phương, một tên phong thần tuấn lãng, thân mang áo bào trắng thanh niên chính lấy ánh mắt khinh thường nhìn Diệp Song Phàm, tại phía sau hắn còn đứng lấy mấy tên nam tử, không phải hạ nhân gã sai vặt, đều là một thân cầm bảo, nhìn cũng có chút thân phận. Diệp Song Phàm niên kỷ cùng Thẩm Dật không sai biệt lắm, đều là 17-18 tuổi tả hữu niên kỷ, mà nam tử này so hai người đều phải lớn hơn một chút, như vậy cùng tổng đốc chi tử nói chuyện, không biết là lai lịch gì. Diệp Song Phàm nhìn xem người kia hừ lạnh một tiếng, lão tử nói chuyện, còn chưa tới phiên tiểu tử để ý tới. Thẩm Dật một kỳ, Diệp Song Phàm câu nói này mặc dù cũng dèm pha đối phương, nhưng cùng hắn trước đó tác phong không hợp, rõ ràng là lưu lại mặt mũi. Đối phương tên thanh niên kia cũng không thèm để ý, tựa hồ không ít cùng Diệp Song Phàm đối đầu đầu, cũng là hừ lạnh một tiếng nói, Diệp tổng đốc tái ngoại phóng ngựa, công lao hãn mã vô số, không nghĩ tới giả đều giả, lại rơi đến cái gia môn bất hạnh. Chương 221, ngày mai lại đến chương 221, ngày mai lại đến vị thanh niên này không hề nhượng bộ chút nào, mắng chửi người không mang theo thô tục. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng ai cũng nghe ra cái này ra môn bất hạnh là có ý gì. Diệp Song Phàm lập tức giận dữ, tiến lên liền muốn cùng thanh niên kia độc thủ. Này sẽ trên lầu Tô Mộ Yên mở miệng. Tiểu nữ tử có tài đức gì, có thể làm cho Từ công tử cùng Diệp công tử cãi lộn, lần này tất cả đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, Mộ Yên ở đây bồi cái không phải, xin mời hai vị công tử, chớ có cãi ba nữa. Nữ tử thanh âm huyền chuyển du dương, liền âm thanh bên trong đều mang mị ý, như là ma âm, lời vừa nói ra, trong sảnh khách nhân lập tức tiếng than thở một mảnh, Diệp Song Phàm cùng cái kia Từ công tử cũng là hừ lạnh một tiếng. Quay đầu đi chỗ khác, không nói. Thẩm Dật hơi kinh ngạc, nhìn xem Tô Mộ Yên ánh mắt thay đổi mấy phần. Diệp Song Phàm cùng cái kia Diệp công tử vừa nổi tranh chấp thời điểm không nói lời nào, bên này Diệp Song Phàm nổi giận muốn động thủ mới nói, thời cơ bắt vừa bắt, đã làm người tốt, lại đem toàn trường ánh mắt tập trung ở trên người mình. Vừa rồi Thẩm Dật chú ý tới, Tô Mộ Yên người bên cạnh lại cùng nàng nói vài câu, nàng nhìn thoáng qua cái kia Từ công tử, sau đó mới mở miệng ngăn cản, chắc hẳn cùng trước đó không biết Diệp Song Phàm một dạng, nên cũng là không nhận ra cái kia Từ công tử, vừa mới biết được thân phận của hắn. Để Diệp Song Phàm thu liễm người, thân phận khẳng định không đơn giản, nghĩ như thế, câu này khuyên can cùng mình nhận lầm, cũng là cân nhắc qua không ít. Nữ nhân này, sợ không chỉ là chỉ dáng dấp xinh đẹp đơn giản như vậy. Trong sảnh đám người tán dương vài câu, hoặc là nói là định nọt vài câu, liền lại lấy sáng rực ánh mắt nhìn về phía Tô Mộ Yên, Diệp Song Phàm tự nhiên không cần nhiều lời, liền đợi đến Tô Mộ Yên báo giá, cái kia Từ công tử cũng không ngoại lệ, trong ánh mắt thưởng thức chi ý không che giấu chút nào. Trên lầu Tô Mộ Yên lại là khe chào thân nói Mộ Yên liều yếu đào tơ, có thể bảo chư vị quý khách chi nhãn, rất cảm thấy vinh hạnh, nhưng Mộ Yên đến Kim An thành chỉ vì thăm người thân, cùng chư vị quý khách suy nghĩ, chỉ sợ có chút không gặp nhau. Nguyên lai không phải cái kỹ nữ. Đám người nghe vậy đều là thở dài một tiếng, có thể thấy được muốn ngủ đến Tô Mộ Yên người giàu có không phải số ít. Bớt nói nhảm, không phải liền là cố tình nâng giá tiền a. Nói thẳng đi, lại là Diệp Song Phàm, lại là trực tiếp như vậy. Thẩm Dật có chút xấu hổ, tiểu tử này rõ ràng tiền không bỏ ra nổi bao nhiêu, nói nhưng thật giống như là có tiền giống như. Diệp công tử chớ nên hiểu lầm, Mộ Yên cũng không phải là nâng lên giá tiền, nếu có duyên, Mộ Yên nguyện bồi tử một chén, không lấy một xu, nhưng Mộ Yên tuyệt không phải bị thân cầu tài người. Trên lầu Tô Mộ Yên cũng không tức giận, ngược lại là thần sắc kiều mị, đang khi nói chuyện, ánh mắt chuyển lưu chuyển, mị ý phát tán, nhìn thẳng trong sảnh đám người. Ừ, Mộ Yên cô nương không cần để ý tới hắn, cái này Diệp Song Phàm chính là như vậy không biết phong nhã tính tình. Lại là tên kia Từ công tử, người khác đều hô Tô cô nương, hắn lại gọi thẳng tên, ý đồ rất rõ ràng. Diệp Song Phàm tự nhiên giận dữ, này sẽ Thẩm Dật hỏi, đó là người nào? Diệp Song Phàm mắng bên miệng lại thu về, trước hướng Thẩm Dật giải thích nói, Từ quận thủ nhi tử, rối trá rất. Khó trách dám cùng Diệp Song Phàm đối nghịch, nguyên lai là quận thủ nhi tử. Thẩm Dật khẽ gật đầu, tới gần Diệp Song Phàm, ghé vào lỗ tai hắn dỉ thai vài câu. Diệp Song Phàm nghe chút, lập tức lông mày nhíu lại, cười hắc hắc nói, Từ An Hoài, ngươi biết phong nhã, vậy ngươi đến Túy Tinh lâu làm cái gì? Từ An Hoài sững sờ, hắn đều làm xong Diệp Song Phàm trực tiếp mắng lên chuẩn bị, không nghĩ tới hắn không có, dừng một chút mới nói ta nghe nói Tô cô nương cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, đặc biệt nghĩ đến cùng nàng nghiên cứu thảo luận một phen, làm sao không tính phong nhã? Diệp Song Phàm vừa cười nói, hắc hắc, nghiên cứu thảo luận chuyện phòng the mới là thật đi. Từ An Hoài cũng không thèm để ý, thử nói, nếu là lưỡng tình tương duyệt, có cái gì không được? Cái này Từ An Hoài xem ra da mặt cũng không tệ, căn bản không xem ra gì. Diệp Song Phàm lại nói, cái kia nghiên cứu thảo luận xong, ngươi có thể đưa nàng lấy về nhà a? Cái này Từ An Hoài sững sờ, hắn đã có vợ cả, mặc dù là có thể cưới tiểu thiếp, nhưng phụ quận thủ cùng phụ tổng đốc một dạng, nào sẽ để hắn cưới cái cùng Túy Tinh lâu có liên quan nữ tử trở về? Từ An Hoài bản thân cũng không muốn kết hôn Tô Mộ Yên, muốn nghiên cứu thảo luận chuyện phòng then ngược lại là thật. Diệp Song Phàm cười hắc hắc nói, lại muốn sinh hoạt vợ chồng, lại không cưới, không phải là chơi gái à? Ngươi cùng ta khác nhau ở chỗ nào? Ta còn có thể xuất ra ngân phiếu đến, ngươi lại cầm phong nhã nói sự tình, ngươi đây là chơi miễn phí, còn không bằng ta. Ngươi. Từ An Hoài quỳ lên, nghĩ thầm cái này Diệp Song Phàm hôm nay một mép tại sao lợi hại như vậy, mấy câu nói hắn đều nổi giận. Đáng tiếc hắn lại không thể giống Diệp Song Phàm như thế xông đi lên cùng hắn đọ sức đọ sức. Diệp Song Phàm đi theo hắn lao cha luyện võ qua, hắn cũng không có luyện qua. Diệp Song Phàm đi lên đánh hắn, hắn còn có thể để hạ nhân cùng tiến lên đi cản trở, cũng không ăn thiệt thòi cũng có lý, nhưng hắn chủ động đi lên, đó chính là bị đánh đi. Nhìn cái kia Từ An Hoài á khẩu không trả lời được, Diệp Song Phàm cười ha ha, sau đó lại khẽ nói, chỉ cho nhìn lại không bán, không có tí sức lực nào. Thẩm huynh, chúng ta đi. Diệp Song Phàm tựa hồ này sẽ cũng mất tên sai vật kia tâm tư, lôi kéo Thẩm Dật đi ra ngoài. Tô Mộ Yên hướng bên kia nhìn một cái, cũng không biết là đang nhìn Diệp Song Phàm hay là nhìn Thẩm Dật. Diệp Song Phàm cùng Thẩm Dật đi ra, Túy Tinh lâu bên trong vẫn như cũ náo nhiệt. Diệp Song Phàm này sẽ có chút hối hận nói mẹ nó, bạc đều thanh toán, còn không có vượt qua nghiện đâu. Lần này thua lỗ. Thẩm Dật xấu hổ, vừa rồi ngươi nói hình như ngươi rất có tiền giống như, một màn này đến, liền làm một tỏi bạc hối hận. Diệp Song Phàm lại vỗ Thẩm Dật bả vai cười to nói, Thẩm huynh, lúc này may mắn mà có ngươi, để hắn Từ An Hoài á khẩu không trả lời được ném đi mặt mũi, ha ha, đây cũng là đã nghiền. Nhìn Diệp Song Phàm bộ dáng này, bình thường không ít bởi vì khẩu tài không hành tại Từ An Hoài cái kia ăn thiệt thòi, bởi vậy chỉ lật về một thành giống như này cao hứng. Thẩm Dật hỏi, nghe Diệp huynh nói, cái kia Từ An Hoài rất dối trá, đây là vì gì? Cha không dạy con chi tội, ngược lại, nhi tử tính cách, rất lớn một bộ phận sẽ cùng phụ thân tương tự. Thẩm Dật đối với Từ An Hoài là hạng người gì không có hứng thú, nhưng đối với hắn lao cha Từ quận thủ cảm thấy rất hứng thú, dù sao đằng sau nếu như tại Kim An thành làm ăn, một ngày nào đó sẽ có tiếp xúc. Diệp Song Phàm khẽ nói, thử, tiểu tử kia tốt nhất kết giao các phương nhân sĩ, lung lạc lòng người, mặt ngoài như cái người đứng đắn, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu, cả ngày cùng ta đối nghịch. Ách Thẩm Dật có chút im lặng, Diệp Song Phàm nói là nói, hắn lại không nghe được cái nào dối trá, nhiều lắm thì chút người đọc sách thích sĩ diện đặc tính, đây cũng là tại vừa rồi đã nhìn ra. Nói đi Diệp Song Phàm lại lắc đầu thở dài, đáng tiếc, dáng dấp đẹp mắt, ngực cũng lớn, vậy mà không bán. Chủ đề nhảy quá nhanh, nhưng Thẩm Dật đã không ngoài ý muốn, cười nói, Diệp huynh, vừa rồi ngươi nói có một câu, ta cảm thấy rất hợp lý. Câu nào? Nâng lên giá tiền câu kia. Có người tán đồng chính mình, Diệp Song Phàm vui vẻ nói, Thẩm huynh cũng cảm thấy nữ tử kia là tại cố tình nâng giá tiền. Đương nhiên Thẩm Dật gật đầu nói, nếu không tiếp khách, làm gì đi tới chào hỏi, thật sự là thăm người thân, trưởng quỹ này còn có thể không nhà con để nàng ở. Làm gì ở Túy Tinh lâu? Diệp Song Phàm gật đầu nói, có lý. Kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy. Đi, Thẩm huynh, chúng ta qua mấy ngày lại đến. Chương 222, đối tác chương 222, đối tác Thẩm Dật xem như biết Diệp Song Phàm tại sao phải thận hư. Vừa có thành tựu hiệu, liền vội va đã nghiền. Hôm nay tới, ngày mai trả lại. Không giả hắn hư ai. Thẩm Dật cũng không có công phu kia mỗi ngày cùng Diệp Song Phàm cùng một chỗ đi dạo say tinh lâu, hắn đến Kim An thành là có chính sự. Thẩm Dật cười nói, Diệp huynh, ta gặp ngươi trong tay cũng không dư giả, nếu là mỗi ngày đến say tinh lâu, như vậy tiêu xài cũng không nhỏ đi. Ách Diệp Song Phàm nghe vậy chỉ trệ, lúc này mới nhớ tới, hôm nay vì chiêu đãi Thẩm Dật, đã tiêu xài không ít bạc, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, trong nhà lại còn nghiêm, không có cha của hắn cho phép, hắn là lấy không được bạc. Thế là Diệp Song Phàm hơi có chút lúng túng nói, lần sau ta lại mời Thẩm huynh đến. Thẩm Dật cười nói, kỳ thật ta lần này tới Kim An là tới làm buôn bán, bây giờ đang tìm một tên đối tác, ta xem Diệp huynh làm người hào phóng ngay thẳng, lại giảng nghĩa khí, không biết Diệp huynh có hứng thú hay không cùng ta cùng cử hành hội lớn. Đối tác? Diệp Song Phàm có chút dừng lại, hắn biết Thẩm Dật là người làm ăn, ngày đó hắn nghe thấy Từ Viên Ngoại gọi hắn Thẩm đồng chủ, hắn cũng tin tưởng Thẩm Dật làm ăn khẳng định kiếm tiền, bởi vì mua tòa nhà kia, Thẩm Dật có thể một tay lấy tiền thanh toán, hắn lại ngay cả tiền đặt cọc đều muốn kéo lên hồi lâu. Nhưng vấn đề là, hắn lại không làm qua suy nghĩ, mà lại cũng không có tiền vốn. Phản phất nhìn ra Diệp Song Phàm do dự chỗ, Thẩm Dật cười nói, Diệp huynh không cần lo lắng, không cần Diệp huynh ra bao nhiêu tiền vốn, nếu như không có, ta trước cho mượn Diệp Minh cũng được, ta cần chính là một cái người nói lời giữ lời, không biết Diệp Minh tại Kim An Thành nói chuyện có hay không phân lượng. Đương nhiên là có, nghe chút không cần tiền vốn, Diệp Song Phàm lập tức đáp ứng, vỗ ngực nói, ta tại cái này Kim An Thành nói 102, ai dám không nể mặt ta. Thẩm Dật thầm nghĩ một câu vừa rồi từ An Hoài chẳng phải không cho mặt mũi ngươi, ngoài miệng lại nói, Diệp Minh nếu là có hứng thú, không bằng đi trong phủ ta trò chuyện với nhau. Tả Hữu cũng không có việc gì, Diệp Song Phàm gật đầu nói, không có vấn đề. Đi tới. Bên kia Diệp phủ hộ vệ đem xe ngựa chạy đến, Diệp Song Phàm đi đầu lên xe, Thẩm Dật theo ở phía sau. Lúc này, Triệu Minh mang theo Tiểu Cầm tại trên đường phố chẳng có mục đích đi dạo, bày ra thương phẩm nhặt lên nhìn xem, nhìn lại buông xuống, mặt không biểu tình, hướng hở. Tới mấy ngày, còn không có đạt được Thẩm Dật tin tức, Triệu Minh lại không muốn đi tìm quan phủ, thân phận của nàng bạo lên lộ, liền muốn biến thiệt phước, cũng không thể cả ngày đều đợi trong khách sạn, thế là Triệu Minh liền dẫn Tiểu Cầm đi ra, thử thời vận. Rực rỡ muôn màu thương phẩm, lại một kiện đều có thể hấp dẫn Triệu Minh tâm tư. Tiểu Cầm đi theo Triệu Minh sau lưng, bĩu môi có chút nhàm chán, dương mắt xem xét, lại là lông mày nhíu lại nhãn tình sáng lên. Điện hạ, điện hạ. Tiểu Cầm lôi kéo Triệu Minh tay háo gọi thẳng, Triệu Minh nhíu mày trở lại nói làm gì? Nhìn cái kia, nhìn cái kia. Tiểu Cầm chỉ vào một cái phương hướng gọi thẳng đạo. Thuận Tiểu Cầm ngón tay phương hướng nhìn lại, chính trông thấy nơi xa một cái nhấc chân leo lên xe ngựa người. Mặc dù chỉ là nhìn thấy một khía cạnh, một tấm bên mặt, nhưng nhìn tướng mạo, nhìn bào phục, nhìn thân hình, đều cùng Thẩm Dật một cái khuôn mẫu in ra. Thẩm Dật. Triệu Minh gấp hô một tiếng, nhấc chân liền hướng bên kia chạy đi. Ấy, còn chưa trả tiền a, bán hàng rong hô một tiếng. Tiểu Cầm vốn muốn đuổi theo, nghe thấy thanh âm lại ngừng lại, hỏi giá tiền thanh toán bạc mới đi theo. Tiểu Cầm đuổi tới lúc, Triệu Minh đang đứng tại xe ngựa nguyên bản ngừng lại địa phương dậm chân. Bởi vì cách một khoảng cách, Thẩm Dật leo lên xe ngựa đằng sau xe ngựa liền khởi động rời đi, Triệu Minh lúc chạy đến, chỉ có thể nhìn xe sinh buồn bực. Vị công tử này, tiến đến chơi a. Triệu Minh bên người, Thẩm Dật mới ra tới địa phương, Say Tinh lâu quy công gặp Triệu Minh đứng tại cửa ra vào, lập tức ra đón. Triệu Minh trầm mặt quay đầu, hướng Say Tinh trong lâu nhìn một cái, đây là địa phương nào? Quy công kinh ngạc, đứng tại Say Tinh cửa lầu hỏi cái này là địa phương nào, người bên ngoài. Quy công mặt mũi tràn đầy ngươi hiểu chi sắc, xoa xoa tay nói, chúng ta đây chính là nơi tốt. Hoàng hoa khuê nữ, tịch mịch quả phụ, xuống đến 14 lên tới 40, cái gì cần có đều có. Triệu Minh cau mày nói, lộn xộn cái gì? Nguyên lai là cái sơ ca, Quy công kia cười hắc hắc nói, công tử, sơ ca không sao, chúng ta Say Tinh lâu cũng có treo bảng tiền bản đỏ, ngài yên tâm. Đều là trải qua quen tay huấn luyện, cam đoan hầu hạ ngài hài lòng. Sơ ca, treo bảng tên bán đỏ. Triệu Minh rốt cục nghe hiểu Quy công ý tứ, trên mặt thăng choáng, tức giận nói, đang đồ tử, vừa đến đã đi dạo ký viện. Triệu Minh không để ý tới Quy công mời, hỏi, ngươi có biết hay không vừa rồi xe ngựa kia lên ngồi là ai? Ách, cái này Quy công bộ dáng có chút khó khăn, túi đầu nghĩ đến, lại thỉnh thoảng nhìn lén Triệu Minh hai mắt. Triệu Minh nhìn ra hắn ý tứ, hừ một tiếng, để Tiểu Cầm cho Quy công một tỏi mặt bụng. Quy công một chút tiếp được, lập tức nói xe là Diệp thiếu gia xe ngựa, trên xe ngồi hai người, một cái là Diệp thiếu gia, không nhận ra cái nào, giống như là người bên ngoài, nghe Diệp công tử xưng hắn Thẩm huynh. Thẩm huynh, quả nhiên là Thẩm Dật. Triệu Minh hừ một tiếng, lại hỏi, ngươi có biết hay không họ Thẩm kia ở tại nơi nào? Họ Thẩm? Không biết. Quy công lắc đầu nói. Triệu Minh tức giận dậm chân một cái, cũng không hỏi thêm nữa, nhấc chân hướng phía xe ngựa rời đi phương hướng đuổi theo. Tiểu Cầm ở phía sau đuổi kịp, một bên kêu, điện hạ. Điện hạ, chờ ta một chút. Quy công lúc đầu chính nhìn xem trong tay bạc vụn mũi cười, nghe thấy Tiểu Cầm thanh âm chợt nhíu mày, nhìn về phía Triệu Minh rời đi phương hướng, thấp giọng nói, điện hạ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Thẩm Dật tự mình đưa Diệp Song Phàm ra thẩm phủ. Diệp huynh, cái kia ngày mai liền làm phiền ngươi. Thẩm Dật chắp tay cười nói. Thẩm Dật ước Diệp Song Phàm ngày mai tại Kim An thành tiểu lâu tốt nhất ăn cơm, cùng nhau mời, còn có hắn coi trọng hai gian kia cửa hàng chủ nhân. Đã có Diệp Song Phàm tại, Thẩm Dật cũng không suy tính, trực tiếp đem hai nơi cửa hàng cùng nhau mua xuống, hắn cho là Diệp Song Phàm vừa ra chợ, hai cái trưởng quỹ hẳn là sẽ cho ra một cái công đạo giá tiền. Yên tâm, bao tại trên người của ta. Diệp Song Phàm bộ ngực đập vang động trời, lại không dùng ra chi phí, còn có thể ăn tiểu lâu tốt nhất, nói mấy câu mà thôi, sao lại không làm? Nếu là Thẩm Dật sinh ý làm thành, về sau là có tiền, ngủ cô nương, một lần ngủ 10 cái. Đưa mắt nhìn Diệp Song Phàm xe ngựa rời đi, Thẩm Dật mới quay người đi vào phủ đệ, Sảo Nhi ở một bên do dự nói, thiếu gia, ta nhìn cái này Diệp công tử giống như không quá thông minh dáng vẻ, có thể hay không không đáng tin cậy. Thẩm Dật vuốt vuốt Sảo Nhi cái đầu nhỏ, cười nói, ai sẽ theo người thông minh hùn vốn làm ăn. Sảo Nhi chậm rãi nhẹ gật đầu, giống như là nghe hiểu, lại như là nghe không hiểu. Diệp phủ xe ngựa ngay tại trên đường không nhanh không chậm đi lấy, Diệp Song Phàm trong xe khẽ hát, tâm tình vui vẻ. Chợt nghe thở dài một tiếng, tiếng vó ngựa biến mất, xe ngựa dừng, Diệp Song Phàm chúi về phía trước một cái, lục đầu vào trên vách xe. Lao chán đang muốn nổi giận, lại nghe ngoài xe truyền đến hộ vệ tiếng hét phẫn nộ. Ngươi là người phương nào? Muốn làm cái gì? Chương 223, đủ hạng chương 223, đủ hạng có thích khách. Tại Kim An thành địa giới, còn có người dám đối với hắn Diệp Song Phàm xuất thủ. Gần đây thận trạng thái không sai, khí lực cũng khôi phục không ít, Diệp Song Phàm rất là tự tin, một thanh bén rèm lên, tức giận nói, ai? Diệp Song Phàm một chút trông thấy, chiếc xe ngựa cách đó không xa, một tên người mặc áo xanh tuyệt sắc công tử đứng đấy, một đứa nha hoàn đi theo phía sau hắn, ngăn cản chiếc xe ngựa tiến lộ đến. Liên đâm khách tới nói, một cái công tử một đứa nha hoàn dạng này phối trí 10 phần đặc lập độc hành. Người tới 10 phần quen mặt, Diệp Song Phàm tựa hồ đang cái nào gặp qua, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Triệu Minh sắc mặt lạnh nhạt, trầm giọng hỏi, Thẩm Dật người đâu? Hộ vệ đương nhiên sẽ không trả lời Triệu Minh vấn đề, bọn hắn gặp Triệu Minh dưới ban ngày ban mặt ngăn lại xe ngựa, trên tay còn nắm một thanh bội kiếm, còn tưởng là hắn là muốn đối với Diệp Song Phạm xuất thủ, nghe vậy trầm giọng nói, ngươi đến cùng là người phương nào? Có biết hay không đây là Minh Nguyệt tỷ tỷ? Hộ vệ lời nói còn chưa nói xong, trên xe ngựa Diệp Song Phạm đột nhiên cao hứng hô to một tiếng, sau đó nhảy xuống ngựa xe, trực tiếp hướng Triệu Minh chạy tới. Thiếu gia, thiếu gia! Hộ vệ vội vàng ngăn cản, có thể bị Diệp Song Phạm đỡ lên, vẫn từ hướng Triệu Minh chạy tới. Hộ vệ khẩn trương, vận bịu rút đao đuổi theo. Triệu Minh sững sờ một chút, người này làm sao biết tên của nàng, còn gọi tỷ tỷ nàng? Diệp Song Phạm mấy bước chạy đến Triệu Minh trước mặt, hưng phấn nói, Minh Nguyệt tỷ tỷ, nhiều năm không gặp, ngươi đánh như thế nào đóng vai thành dạng này? Triệu Minh cau mày nói, ngươi là ai? Diệp Song Phạm ngẩn ngơ, chỉ mình nói ta nha, Song Phạm, Diệp Song Phạm nha. Khi còn bé ngươi thường lấy ta làm đống cát tới. Diệp Song Phạm. Triệu Minh hai mắt mở to, kinh ngạc một cái trước mắt, sau đó cũng cười đứng lên, ngươi làm sao gầy thành dạng này? Ngươi không luyện võ? Diệp Song Phạm ở kinh thành thời điểm mới 11-12 tuổi, có thể tuổi còn nhỏ theo hắn cha, dáng dấp rất khỏe mạnh. Triệu Minh đi theo Lý Thiên Sư tập võ, Diệp Song Phạm thì đi theo hắn cha tập võ, hai người thường xuyên lẫn nhau đối luyện. Nhưng có lẽ là ngộ tính chênh lệch, lại hoặc là bởi vì Lý Thiên Sư võ công so Diệp Tổng đốc cao quá nhiều, dạy dỗ đồ đệ cũng kém không ít, bởi vậy hai người giao thủ kết quả cuối cùng, căn bản là Diệp Song Phạm bị đánh ngao ngao gọi, luyện bình thủ đều không có mấy lần. Ách Diệp Song Phạm ý cười im bặt mà dừng, hắn cũng không thể nói là bởi vì túng dục quá độ dẫn đến thận hư, bởi vậy mới gầy xuống. Diệp Song Phạm nghĩ nghĩ, cuối cùng chân thành nói, ta sinh một trận bệnh, mới thành như vậy. Triệu Minh như tin như không mà nhìn xem Diệp Song Phạm, sau một lát mỉm cười nói, cũng được, dạng này cũng rất tốt, so trước kia đẹp trai nhiều. Diệp Song Phạm xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười một tiếng, sau đó lại hỏi, ấy, Minh Nguyệt tỷ tỷ, làm sao ngươi tới Kim An Thành? Triệu Minh giật mình nhớ tới mục đích, liền vội vàng hỏi, ngươi biết Thẩm Dật? Diệp Song Phạm đại khí nói đó là đương nhiên, Thẩm huynh cùng ta là anh em tốt. Hắn ở đâu? Trên xe ngựa. Triệu Minh nhìn về phía xe ngựa hỏi. Diệp Song Phạm lắc đầu nói, không có, Thẩm huynh trở về phủ. Triệu Minh hừ một tiếng nói, hắn phủ đệ ở đâu, ngươi dẫn ta đi. Được rồi. Diệp Song Phạm rất không có nghĩa khí bán rẻ Thẩm Dật, mấu chốt hắn cũng không biết Thẩm Dật cùng Triệu Minh ở giữa ân oán. Vừa quay đầu, những hộ vệ kia nắm trong tay lấy đao, còn đứng ở phía sau hắn, một mặt không rõ ràng cho lắm. Diệp Song Phàm lập tức quát lớn, lớn mật, còn không mau thanh đao đều cho ta thu lại. Mấy tên hộ vệ hai mặt nhìn nhau, nhưng gặp Diệp Song Phàm cùng Triệu Minh tựa hồ là quen biết cũ, hay là đem đao thu vào. Ấy, Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi tại sao biết Thẩm huynh? Tìm hắn làm gì? Trên xe ngựa, Diệp Song Phàm hiếu kỳ hỏi. Tìm hắn làm gì? Xin lỗi, vấn trách. Triệu Minh cũng không biết đến cùng là loại nào, thử nói, ai cần ngươi lo? Diệp Song Phàm kinh ngạc, gặp Triệu Minh tựa hồ không muốn nhiều lời, cũng không nhiều hỏi, đành phải đè xuống lòng hiếu kỳ, chờ sau này hỏi lại Thẩm huynh tốt. Đến Thẩm phủ cửa ra vào, Triệu Minh mở to hai mắt nhìn nói, là cái này a? Diệp Song Phàm gật đầu xác nhận nói. Triệu Minh một mặt kinh ngạc, cái này không phải liền là nàng cùng Tiểu Cầm tới qua địa phương a? Thẩm Dật thật ở tại nơi này. Tiểu Cầm vội vàng nói, điện hạ, ngày đó hạ nhân kia nói không phải Thẩm đại nhân nhà, ngài cũng nghe thấy, không phải Tiểu Cầm tính sai. Diệp Song Phàm kinh ngạc nói, Thẩm đại nhân, Thẩm huynh còn có triều đình công danh. Triệu Minh nói, ngươi không biết. Diệp Song Phàm lắc đầu nói, không biết, Thẩm huynh chưa từng để cập qua. Triệu Minh nếm miệng, khoát tay nói, đi, ngươi đi về trước đi, chớ cùng đến. Không phải, Minh kẹt kẹt Thẩm phủ đại môn bị người từ bên trong mở ra, Thẩm Dật mang theo hạ nhân đi tới nói đến, liền cái này, đi gọi người đến lập, xây dựng thêm đến cuối này, biển cửa cũng đi một lần nữa định khối lớn một chút, sau đó lại nói một nửa. Thẩm Dật đột nhiên phát hiện, ngoài cửa rất là náo nhiệt, cách đó không xa ngừng lại một chiếc xe ngựa, mấy người đứng tại bên cạnh xe ngựa, chính nhìn xem hắn, mà mấy người kia, hắn đều biết. Thẩm Dật lập tức không nói, quay người liền hướng trong phủ đi. Diệp Song Phàm đưa tay nói, ấy, Thẩm huynh nhận là người. Thẩm Dật cũng không quay đầu lại, tức giận hô một câu, chui vào phủ lại đi, bình một tiếng lại đem cửa đóng lại, mười phần vô tình đem cùng đi ra hạ nhân cùng một chỗ nhốt ở ngoài cửa. Triệu Minh thấy Thẩm Dật trong nháy mắt đó liền ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời lại quên động đậy, các loại Thẩm Dật trở về trong phủ đóng cửa lại mới phản ứng được, trên mặt hiện hiện xấu hổ chi ý, chính mình ngàn dặm xa xôi chạy tới, hắn thế mà đóng cửa không thấy. Triệu Minh bước nhanh về phía trước, Diệp Song Phàm cũng lập tức đuổi theo. Triệu Minh quay đầu trầm giọng nói, ngươi đi theo làm gì? Trở về. Ta, hắn, cái này Diệp Song Phàm tại chỗ á khẩu không trả lời được, nhìn thấy Triệu Minh ánh mắt, cuối cùng vẫn nhận sợ, lại trở về xe ngựa, mang theo hộ vệ rời đi. Triệu Minh lúc này mới đi đến Thẩm phủ trước cửa, đem cửa đập đến vang ầm ầm. Thẩm Dật, mở cửa, mở cửa. Đang đồ tử, dám làm không dám chịu, ngươi coi như đại trượng phu sao? Thẩm phủ hạ nhân ở bên cạnh nhìn sửng sốt một chút, thiếu gia đem vị công tử này thế nào đây là? Triệu Minh gõ một hồi lâu, cửa mới bị mở ra, Thẩm Dật xuất hiện tại Triệu Minh trước mặt. Triệu Minh còn chưa mở miệng, Thẩm Dật tiến đạo, hô cái gì hô? Đừng bại hoại thanh danh của ta. Nói đi Thẩm Dật liền trực tiếp quay người rời đi. Triệu Minh hơi sững sờ, bước nhanh đuổi theo, rốt cục tiến vào Thẩm phủ. Triệu Minh bước nhanh đuổi kịp Thẩm Dật, đang muốn đi kéo Thẩm Dật, ai nghĩ đến Thẩm Dật đột nhiên vừa quay đầu lại, ta nói ngươi là không phải âm hồn không đủ ảng, hai người đụng cái đầy cõi lòng, nhưng cũng không có sinh ra bao lớn chủ kích. Bởi vì một loại nào đó có giãn, đem lực cho triệt tiêu. Thẩm Dật lại một lần nữa cảm nhận được, Triệu Minh vẫn rất có liệu. Thẩm Dật cứ thế tại nguyên chỗ, lời còn chưa dứt, Triệu Minh cũng cứ thế ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn Thẩm Dật, một vòng màu đỏ như máu cấp tốc lướt lên khuôn mặt. Vụt Thẩm Dật, bảo kiếm ra khỏi vỏ, một tiếng hô to. Một người đuổi, một người chạy, hôm nay Thẩm phủ đặc biệt náo nhiệt. Chương 224, công chúa điện hạ. Chương 224, công chúa điện hạ hô. Hô sau một hồi lâu, đuổi khắp chạy một lượt toàn bộ Thẩm phủ hai người dừng lại thở phì phò. Kém, không sai biệt lắm được. Vườn hoa trên cỏ, Thẩm Dật chống nạnh thở hào hẹn, cái này Triệu Minh thân pháp thật đúng là mẹ nó nhanh, mà lại luôn cảm giác cùng hắn vô cùng giống. Mẹ nó, cái này lao ly đầu dạy cái quái gì? Cầm chút nát đường cái dạy mình, cũng quá keo kiệt đi. Triệu Minh mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ chi sắc, thời gian qua đi nhiều ngày gặp lại, không nghĩ tới lại bị Thẩm Dật chiếm tiện nghi. Hơi chậm lại, Thẩm Dật nhìn xem Triệu Minh trong tay sáng loáng bảo kiếm, bĩu môi nói, ngươi thật sự là thật lợi hại, ta chạy đến Kim An ngươi cũng có thể tìm đến, liền vì bổ ta một kiếm. Ngươi sợ? Triệu Minh hừ nói, ngày đó tại Thương Châu ngươi như vậy khinh bạc ta, làm sao không thấy ngươi sợ sệt? Sợ? Ta tại sao phải sợ? Thẩm Dật cũng hừ một tiếng nói, không có làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, ta cứu người tại sao phải sợ? Ta nếu là muốn sợ ngươi, lên bờ ngươi còn có thể thừa bộ y phục. Ngươi? Như vậy lời trục bạch, để Triệu Minh xấu hổ giận dữ không thôi, kiếm chỉ Thẩm Dật, cất bước lại đuổi. Thẩm Dật lười nhác lại chạy, công phu luyện lâu như vậy, liền thử một lần. Triệu Minh xuất kiếm cũng là xấu hổ giận dữ chỗ đến, kiếm đến Thẩm Dật trước mặt, đã thấy Thẩm Dật không nhúc nhích, dường như vươn cổ chịu chết, trong lòng cả kinh, vội vàng thay đổi mũi kiếm. Nhưng là Thẩm đại thiếu gia thế nào lại là vươn cổ chịu chết người, đột nhiên một cái trầm xuống, dưới chân phát lực một chút, thân thể vọt tới trước, cực nhanh gần sát Triệu Minh, hai tay chặn ngang ôm lấy Triệu Minh tinh tế mềm mại vòng eo, một lần phát lực liền đem Triệu Minh ngã nhào xuống đất, hai tay một chế, lại đem Triệu Minh hai tay đè xuống đất. Len ken một tiếng, Triệu Minh bảo kiếm tuột tay rơi xuống đất, vũ sa trượt xuống, mái tóc chảy đất, đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin nhìn xem đặt ở trên người mình Thẩm Dật. Vừa rồi Triệu Minh bản không có ý định cùng Thẩm Dật làm thật, không phải vậy bằng nàng nhiều năm, Thẩm Dật căn bản không có cơ hội cẩn thận, nhưng lúc này lần thứ nhất cùng nam tử tới gần như thế, vẫn là như thế cảm thấy khó xử tư thế, Triệu Minh cảm giác mình mất ngày xưa khí lực, căn bản không động dậy nổi đem Thẩm Dật chân xuống dưới, thất kinh nói ngươi, ngươi muốn làm gì? Thẩm Dật đặt ở Triệu Minh trên thân cười hắc hắc nói, ngươi không phải nói ta khinh bạc ngươi, ta nếu không chiếm chút tiện nghi, chẳng phải là khổ sở uổng phí ngươi đổi. Nói đi, Thẩm Dật thân thể hướng xuống một đụng, từ từ gần sát Triệu Minh gương mặt xinh đẹp. Triệu Minh điên cuồng bật mẹo bày đầu, trong miệng gọi thẳng buông ra, thả ta ra. Thẩm Dật đương nhiên sẽ không nghe Triệu Minh, khuôn mặt càng dán càng gần, Triệu Minh thậm chí có thể cảm nhận được Thẩm Dật hơi thở phất ở trên mặt mình, ngọc diện một mảnh đỏ bừng, nghiêng đầu chuyển hướng một bên. Thẩm Dật cười hắc hắc, hai tay lại đổi vị trí, rất nhanh rơi vào Triệu Minh trên bờ eo, nạo. Bất ngờ không đề phòng, Triệu Minh lập tức liền cười ra tiếng, cười đến run rẩy cả người, cười mái tóc tứ tán. Bị Thẩm Dật đặt ở dưới thân Triệu Minh không cho ở bốn néo người, cố nén ý cười, cắn môi dưới đưa tay đi ngăn lại Thẩm Dật, ở, dừng tay Thẩm Dật một bên tránh né, một bên trên tay không ngừng, cười hắc hắc nói, còn dám hay không cầm kiếm bộ ta. Triệu Minh rốt cục nhịn không được, khanh khách cười không ngừng lấy, nhưng trong lòng không gì sánh được xấu hổ giận dữ, sắc mặt đỏ bừng nói không, không dám. Thẩm Dật lại lần nữa tăng thêm chút khí lực, lại nói mắng không mắng ta đang độ tử. Không, không mắng nhanh, mau buông ta ra. Thẩm Dật cười hắc hắc nói, ngươi cầu ta, ta liền buông ra. Triệu Minh thần sắc xấu hổ giận dữ không gì sánh được, thừa dịp một cái quay người, vươn tay ra, hai tay bắt lấy Thẩm Dật làm hỏng hai tay. Thẩm Dật động tác trì trệ, Triệu Minh cũng không cười, đôi mắt đẹp như muốn phun lửa giống như mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Dật. Cái này rất lúng túng, Thẩm Dật cười khăn nói, bầu không khí quá khẩn trương, cười một cái rất tốt thiếu gia. Điện hạ. Triệu Minh đang muốn nói chuyện, hai đạo giòn tan thanh âm truyền đến, Sảo Nhi cùng Tiểu Cầm hai cái tiểu nha hoàn rốt cuộc tìm được mãn phủ tán loạn Triệu Minh cùng Thẩm Dật. Đồng thời, cũng nhìn thấy mập mờ một màn. Triệu Minh nằm trên mặt đất, mái tóc rối tung, trên mặt còn mang theo chưa tàn ý cười. Thẩm Dật ngồi tại Triệu Minh trên thân, thần sắc có chút xấu hổ. Hai người hai tay giữ tại cùng một chỗ, nhìn qua, giống như là Triệu Minh chủ động. Hai cái tiểu nha hoàn bước chân dừng lại, liếc nhau một cái, quay người rời đi. Không có trải qua bất kỳ câu thông, nhưng hai người động tác lạ thường nhất trí. Về, trở về. Triệu Minh sắc mặt càng đỏ, như giật điện buông ra Thẩm Dật hai tay, liền đẩy ra hắn, quay người còn muốn đi cầm kiếm. Ấy, cầm không đến. Thẩm Dật tay mắt lanh lẹ, một thanh trước đem kiếm vứt đi. Triệu Minh xấu hổ giận dữ không thôi, lúc này nàng mái tóc áo choàng, quần áo tán loạn, trên mặt còn có chút phấn hồng, hoàn toàn một bộ nữ nhi thái. Sảo Nhi cùng Tiểu Cầm nghe thấy Triệu Minh lời nói, lại gặp hai người tách ra, liền lại trở về, đều đứng tại nhà mình điện hạ cùng thiếu gia sau lưng, riêng phần mình quên. Triệu Minh hơi buông tay, kiếm cũng không cần, hừ một tiếng, quay đầu liền đi, Tiểu Cầm đội vàng tại phía sau đuổi theo. Đi thong thả a, không tiễn. Thẩm Dật một tay nhấc lấy bảo kiếm, một tay xa xa vùng. Sảo Nhi lo lắng đến nói ra, thiếu gia, Triệu đại nhân có thể hay không đối với thiếu gia? Thẩm Dật tự tin nói, không có việc gì, nàng muốn thật sự là tìm đến tiền phước, trực tiếp để cho người ta trực tiếp vây quanh đây không phải càng nhanh càng trực tiếp. Sảo Nhi nghi ngờ nói, cái kia Triệu đại nhân là tới làm cái gì? Thẩm Dật đem bảo kiếm nâng lên trước mắt nhìn một chút, tùy ý nói, ai biết được, trong lòng làm khó dễ thôi, ai, nữ nhân này à, chính là phiền phức. Thẩm Dật nói xong câu này, nghiêng mắt đã thấy Sảo Nhi bĩu môi, lập tức vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng nói, Sảo Nhi ngoan như vậy, hay là Sảo Nhi tốt. Tiểu Nha Hoàng nghe câu này, lập tức lại mặt mày hớn hở đứng lên. Triệu Minh bị tức giận đi, bất quá khi trời trong đêm, Diệp Song Phàm lại tới. Ngày mai mới ăn cơm, ngươi trong đêm này tới làm gì? Thẩm Dật kỳ quái mà nhìn xem Diệp Song Phàm, hướng phía sau hắn quan sát nói, ngươi muốn mang nữ nhân ở ta cái này qua đêm. sao có thể chứ? Diệp Song Phàm khoát tay nào nói, Minh Nguyệt tỷ tỷ đâu? Thẩm Dật Kỳ phải nói, Minh Nguyệt tỷ tỷ, đó là ai? Diệp Song Phàm mở to hai mắt nhìn nói, hôm nay Minh Nguyệt tỷ tỷ không phải trả lại tìm người sao? Thẩm Dật kinh ngạc nói, nàng gọi Minh Nguyệt, Triệu Minh Nguyệt. Diệp Song Phàm càng là kinh ngạc nói, đúng a, ngươi không biết? Vậy các ngươi là thế nào nhận biết? Thẩm Dật xấu hổ, hắn xem như biết lúc trước hắn lệch ra giải bài kia đêm viên tính nghĩ vì cái gì Triệu Minh lại đột nhiên nổi giận, cảm tình nàng liền gọi Minh Nguyệt. Nghe Thẩm Dật nói một cái gọi Minh Nguyệt cô nương cởi hết đứng tại phía trước cửa sổ, đúng vậy đến nổi giận a. Thẩm Dật hiếu kỳ nói, ngươi gọi nàng Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cùng với nàng là thân thích? Diệp Song Phàm lắc đầu nói, làm sao có thể, ta cũng không có bản sự này. Thẩm Dật lại nói, vậy ngươi nói một chút, nàng là thân phận gì? Quân chúa. Quân chúa. Diệp Song Phàm nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Dật, bĩu môi nói, Minh Nguyệt tỷ tỷ là bệ hạ nữ nhi, đại chu công chúa. Chương 225, tiến triển thuận lợi. Chương 225, tiến triển thuận lợi công chúa. Thẩm Dật lấy làm kinh hãi, hắn nghĩ tới Triệu Minh Nguyệt là hoàng thân quốc thích, nhưng cũng chỉ phỏng đoán là quận chúa cấp bậc kia, lại không nghĩ rằng cao hơn một tầng. Thời đại này công chúa cũng không phải kiếp trước cờ tờ bờ, trong hộp đêm công chúa, đại chu công chúa cũng không phải có thể khiến người ta tùy tiện ôm tùy tiện sở. Thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân, trừ hoàng hậu cùng những cái kia hậu cung tần phi, cũng chính là công chúa. Thẩm Dật đột nhiên cảm giác được hôm nay là một việc đại sự, nhìn xem hai tay của mình có chút hoảng hốt. Diệp Song Phàm này sẽ lại nói, nghe Minh Nguyệt tỷ tỷ nói, ngươi còn có con chức. Thẩm Dật lấy lại tinh thần, khoát tay nói, cửu phẩm quan cấp dịu, không đáng giá nhắc tới. Diệp Song Phàm bội phục nói, thẩm huynh chí hướng rộng lớn, bội phục. Cái gì chí hướng rộng lớn? Hắn nói cửu phẩm quan cấp dịu không đáng giá nhắc tới, cũng không đại biểu hắn muốn trèo lên trên. Diệp Song Phàm một mực truy vấn Thẩm Dật, hắn cùng Triệu Minh Nguyệt là thế nào nhận biết, vì cái gì Triệu Minh Nguyệt gấp gáp như vậy lấy muốn tìm hắn? Thẩm Dật chỉ là mập mờ suy đoán, không có nhiều lời. Triệu Minh Nguyệt là công chúa, hôm nay đem nàng đặt ở trên mặt đất, việc này không ai biết còn tốt, nếu là bị người khác biết truyền ra ngoài, Triệu Minh Nguyệt không giết hắn, hoàng đế đều phải chặt hắn, đến giữ gìn hoàng gia uy nghiêm, việc này có thể ngàn vạn không thể làm thành chiến công giống như lấy ra khoác lác. Vô luận Diệp Song Phàm hỏi thế nào, Thẩm Dật chính là không nói, chỉ nói hai người là chấp hành triều đình công vụ nhận biết, một phen truy vấn cùng mập mờ suy đoán xuống tới, Thẩm Dật tại Diệp Song Phàm trong lòng càng thêm thần bí. Nửa đêm, say tinh lâu lửa đèn trắng đêm không tắt, người đi trên đường phố một cái cũng không, say tinh lâu quy công lại vẫn ở ngoài cửa trông coi. Kỳ quái là, liền hơn nửa đêm này, thật là có một người tìm tới cửa đến. Trên thân người này hất lên áo choàng, không tính là cao lớn, sinh một tấm bình thường không chút nào lạ thường mặt, uy công gặp nên đón nói khách nhân, tìm đến việc vui. Đoạn hàng ngàn dặm bôi tàn hồng. Tướng mạo phổ thông khách nhân, ông nói gà bà nói vịt ngâm một câu thơ. Uy công kia lông mày nhíu lại, trên mặt định nọ ý cười không thấy, nhìn xung quanh, đưa tay xin mời tên khách nhân này tiến vào say tinh lâu. Say tinh lâu tổng cộng có 4 tầng, mà vị này hơn nửa đêm đi vào say tinh lâu khách nhân, uy công tự mình dẫn hắn lên tầng cao nhất, mở một cánh cửa phòng, đưa tay nói, ngài trước ngồi tạm, ta đi mời tô cô nương tới. Áo choàng khách nhân không làm đáp lại, trực tiếp tiến vào trong phòng, tuy là thái độ như thế, uy công cũng không dám có chút oán thầm, cung kính khép cửa phòng, rời đi nơi đây. Không lâu sau đó, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, đi vào là dáng người chậm rãi Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên chưa làm do dự, đi đến áo choàng khách bên người chào nói sư phụ. Đấu đồng khách vẫn như cũ không nói lời nào, duỗi ra một tay nhẹ chiều, Tô Mộ Yên phúc phúc thân, tại áo choàng khách đối diện ngồi xuống. Áo choàng khách thản nhiên nói, tình huống như thế nào? Tô Mộ Yên cung kính nói, Mộ Yên ở kinh thành một năm này, mỗi ngày đều tại thăm dò tin tức, cũng phái người các nơi tìm kiếm, nhưng chưa bao giờ thấy qua người kia tung tích, tựa hồ hắn đã không ở kinh thành. Áo choàng khách hừ một tiếng, hay là như vậy nhu nhược, ngay cả hiện thân cũng không dám. Tô Mộ Yên sớm biết sư phụ cùng người kia ở giữa có thù, nói khẽ, sư phụ, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Áo choàng khách dừng một chút, thấp giọng nói, hắn không hiện thân, liền buộc hắn đi ra, gấp rút khống chế những quyền quý kia người giàu có, chờ tin tức của ta. Tô Mộ Yên nhẹ gật đầu, đồng ý. Áo choàng khách lại từ trong ngực móc ra mấy cái bình nhỏ đặt lên bàn, hướng ngoài cửa bước cầm nói, tuần tự cho những người kia ăn bảo, không được chủ quan, trong thời gian ngắn, ta sẽ không lại tiến Kim An thành. Dù là có nắp bình bị lại, trong bình hay là tản mát ra trận trận dị hương, nghe nóng hoa mắt. Tô Mộ Yên không chút nào không bị ảnh hưởng, coi chừng đem cái bình thu vào. Áo choàng khách nói xong những này cũng không nói chuyện, đứng người lên, trực tiếp đi ra ngoài. Tô Mộ Yên đứng tại chỗ phúc thân, cùng tiễn sư phụ. Áo choàng khách rời đi về sau không bao lâu, uy công kia liền chui vào phòng, ánh mắt vội vàng, xoa xoa tay nói, Tô cô đường, cái kia giải dược. Tô Mộ Yên thần sắc lạnh nhạt, tay xoay tròn liền xuất hiện một hạt đan dược, tiện tay ném ra ngoài. Uy công nhãn tỉnh sáng lên, thân thể bật tới, bay ở không trung đan dược lập tức bị hắn thu hút trong tay, cũng không nghe thấy cũng không nhìn, một ngụm liền nuốt xuống. Sau đó, chính là một trận sảng khoái cùng tâm an biểu lộ. Tô Mộ Yên trên mặt không còn vũ mị thần sắc, thản nhiên nói, ngày mai bắt đầu, thả ra tin tức đi. Ngày mai bắt đầu, cửa hàng này liền về Thẩm Đông chủ. Kim An thành tiểu lâu tốt nhất, một tên trưởng quỹ chính cho Thẩm Dật mời rượu, trên mặt khách khí, nhưng trong lòng thì đau. Diệp Song Phàm ngồi tại Thẩm Dật bên người, chính hướng hắn nháy mắt ra hiệu, ý kia là thế nào, ta nói chuyện có phân lượng đi. Thẩm Dật đứng dậy cùng trưởng quỹ kia lẫn nhau chạm cốc, cười nhạt một tiếng. Diệp Song Phàm nói chuyện xác thực đủ phân lượng, hoặc là nói thân phận của hắn đủ phân lượng, lúc đầu những trưởng quỹ kia vẫn rất phách lối, từng cái đầu cơ kiếm lợi, cửa hàng giá tiền báo kỳ cao, làm sao đều không hé miệng. Diệp Song Phàm chảnh chứ cùng nhị ngũ bắt bạn giống như đi tới đến đằng sau, từng cái liền hạ thấp giá cả. Thẩm Dật một hơi đem hai cái cửa hàng đều mua lại, mặc dù bán ra cửa hàng trưởng quỹ hạ thấp giá cả, nhưng Kim An thành giá đất bày ở lấy, dù cho hạ thấp giá cả, cũng sẽ không quá thấp, lại tốn Thẩm Dật không ít bạc, bất quá đây đều là đầu tư, Thẩm Dật sẽ không đau lòng vì. Diệp Song Phàm nhìn xem Thẩm Dật tại chỗ đánh ra ngân phiếu, cùng đối phương ký kết khế ước, trong lòng một trận bội phục, rõ ràng niên kỷ không sai biệt lắm, Thẩm Dật lại có thể một thanh xuất ra nhiều như vậy ngân phiếu, không phục không được a. Đồng thời Diệp Song Phàm cũng sinh ra nghi vấn, Thẩm Dật nhìn xem tuyệt không đau lòng, hắn đến cùng là có nhiều tiền. Diệp Song Phàm không biết là, Thẩm Dật lần này đi ra mang tiền, cũng hoa không sai biệt lắm, sau đó liền muốn dùng nước hoa và mỹ nhân say thu hoạch tiền bạc. Có Diệp Song Phàm trợ giúp, cửa hàng giá cả bị đè thấp, Thẩm Thị Tiền Trang cũng thuận lợi nơi, mà khác một gian cửa hàng thì dùng để làm nước hoa và mỹ nhân say sinh ý, Thẩm Thị Tiền Trang thuận lợi tại Kim An thành rơi xuống đất, Thẩm Dật đem trước từ phủ lưu lại đồ dùng trong nhà toàn bộ bán thành tiền, xếp thành hiện ngân, toàn bộ tồn tiến vào Thẩm Thị Tiền Trang bên trong, khai trương ngày đầu tiên liền có hộ khách. Lại bởi vì Diệp Song Phàm nửa uy hiếp nửa thỉnh cầu lời nói, bán cho Thẩm Dật cửa hàng hai tên trưởng quỹ, cũng đem tiền tồn tiến vào Thẩm Thị Tiền Trang, dẫn tới Thẩm Thị Tiền Trang tiền giấy, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Cũng may Thẩm Dật vì tuyên truyền Tiền Trang, sớm đem đối ứng tiền khoản một tháng lợi tức sớm tiêu hao cho hai tên trưởng quỹ, chỉ cùng bọn hắn ước định trong vòng một tháng không có khả năng lấy ra số tiền kia. Lấy được bộ phận bạc trở về, hai tên trưởng quỹ tốt xấu là được một chút an ủi, nghĩ đến cái này Thẩm Dật cùng Diệp thiếu gia có quan hệ, hẳn là cũng sẽ không lừa gạt bạc của bọn hắn, không phải vậy không cần đến bọn hắn tìm, Diệp tổng đốc đều có thể đem Diệp thiếu gia đánh cái gần chết. Mà Diệp Song Phàm ý nghĩ cùng những thương nhân này kỳ thật có chút giống. Thẩm Dật có triều đình công danh, lại cùng Minh Nguyệt tỷ tỷ nhận biết, còn từng đã giúp đại ân của hắn, người như vậy có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Chương 226, xin lỗi chương 226, xin lỗi tiệc rượu qua đi, Diệp Song Phàm liên tục mấy ngày đều không có xuất hiện, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, Thẩm Dật cũng không thèm quan tâm hắn, dù sao cần hắn giúp một tay đã rút xong, này sẽ đoán chừng tại cái nào thanh lâu trong ký biện âm, không có thời gian tìm hắn đại nam nhân này cũng rất bình thường. Thẩm Dật thì lợi dụng cái kia hai tên trưởng quỹ trong một tháng không có khả năng lấy ra tiền vốn, trắng trận cùng Kim An thành thương nhân lui tới giao tế, lại là xếp đặt tiến hội, lại là thêm mua cửa hàng con, chọn vẹn tại Kim An thành mở ba cái cửa hàng nước hoa con, cũng rất gần cùng Kim An thành thương nhân quen thuộc. Tiền Trang tác dụng bắt đầu nổi bật, tài chính đòn bẩy đơn giản mô hình. Kim An thành thương nhân nghe nói Thẩm Thị Tiền Trang đã có ba cái không nhỏ hộ khách, mà lại Tiền Trang này tựa hồ cùng phụ tổng đốc có quan hệ, tăng thêm gần nhất chuyển ra Thương Châu thị trường, nghe nói chính là Thẩm Dật làm, kết quả là vì bộ cái gần như lại có không ít người lựa chọn đem một chút có thể tham ô tiền vốn tồn tiến vào Thẩm Thị Tiền Trang, mặc dù mỗi người tồn hoặc nhiều hoặc ít đều có, nhưng góp gió thành bão, Thẩm Dật lại cấp tốc tích lũy đến một nhóm khả quan tài phú. Kim An thành không hổ là thiên hạ nhà giàu nhất, Tiền Trang hiệu quả so Thương Châu tốt hơn nhiều, Thẩm Dật đi một bên tin Nam Vĩnh, để Kim Đao Bang Bang chúng phân tới một nhóm, giúp đỡ trông giữ xây dựng thêm Tiền Trang khu phòng, một bên lại đang kế hoạch lợi dụng Kim An thành hướng xung quanh bức xạ, tại bao trùm toàn bộ Đại Chu trước đó, trước hết để cho Tiền Trang tại toàn bộ Thừa Quan quận hai biến, vừa vặn lợi dụng trên tay bộ phận này tiền vốn. Người đang làm gì? Thẩm Dật chính chuẩn bị lấy bước kế tiếp đem Tiền Trang mở ở đâu một huyện, một đạo thanh âm thanh lãnh từ hắn sau lưng truyền đến. Thẩm Dật hoảng sợ lông tơ đều dựng lên, đột nhiên đứng người lên, rút ra bảo kiếm vô ý thức về sau vung lên. Triệu Minh Nguyệt duỗi ra hai ngón kẹp lấy, liền đem mũi kiếm kẹp ở trong tay, thử nói: "Ngươi bắt ta kiếm, hướng ta xuất thủ." Dựa vào, nguyên lai là ngươi, Thẩm Dật nhẹ nhàng thở ra, hơn nửa đêm còn tưởng rằng tòa nhà này náo quỷ đâu, gặp nguyên lai là Triệu Minh Nguyệt, tay vừa để xuống, vung lòng ra chuôi kiếm. Triệu Minh Nguyệt một chút dùng sức, bảo kiếm liền trở lại trong tay. Triệu Minh Nguyệt sững sờ: "Ngươi không sợ ta xuất thủ?" Thẩm Dật nhún vai nói: "Ra liền ra thôi, ngươi là cao cao tại thượng công chúa, ta nào dám cả ngươi." Triệu Minh Nguyệt có chút dừng lại, lập tức liền nghĩ đến Diệp Song Phàm, trong lòng âm thầm tức giận, vừa nhìn về phía Thẩm Dật, hắn biết mình là công chúa, trong lòng nhất định rất đắc ý sao? Đắc ý trước đó đúng là có, Thẩm Dật lúc trước cũng cảm giác chính mình là một việc đại sự, nữ nhân bình thường cùng cao cao tại thượng nữ nhân, loại cảm giác này khẳng định là không giống với, đối với hoàng đế nữ nhi dở trò, mấy người có thể làm được. Triệu Minh đem kiếm vừa thu lại, vậy mà ngồi xuống, không có hướng Thẩm Dật xuất thủ. Thẩm Dật một kỳ, cũng ngồi xuống theo, công chúa này điện hạ hôm nay thay đổi tính tình. Nguy rồi, không phải là muốn để hắn phụ trách, chiêu hắn làm phò mã đi. Hai người ngồi đối diện nhau, nhưng người nào cũng không xem ai, ánh mắt phiêu hốt, đều có đăm chiêu. Trời tối người yên, trong thư phòng, cô nam quả nữ ngồi đối diện nhau giữ im lặng, trong lúc nhất thời bầu không khí lại có chút mập mờ đứng lên. Triệu Minh Nguyệt khẽ cắn môi dưới, hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Ta là tới xin lỗi ngươi." "Xin lỗi?" Thẩm Dật lông mày nhíu lại, thế giới nhanh tận thế. Triệu Minh Nguyệt gặp Thẩm Dật một bộ kinh ngạc bộ dáng, hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác nói: "Ngày đó ngươi đã cứu ta, dưới tình thế cấp bách ta hướng ngươi xuất thủ, là ta không đối, ta xin lỗi ngươi." "Công chúa xin lỗi, công chúa này không có hội chứng công chúa." Thẩm Dật cũng có chút hiếu kỳ đi lên, theo bình thường logic tới nói, tiếp tục cố tình gây sự, bất tài là Triệu Minh Nguyệt chuyện phải làm. Triệu Minh Nguyệt rồi nói tiếp: "Ta nghe Chu Nhị Hồ nói, vợ vai của ngươi trợ cấp, vẫn là hắn thay ngươi nối liền, mặc dù bây giờ nói hơi chậm một chút, nhưng nếu có cái gì có thể để cho ta biểu thị ấy nấy, ta có thể đáp ứng ngươi." "Ti." Thẩm Dật hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đáng tiếc là một mảnh bóng đêm, không phải vậy hắn muốn nhìn một chút mặt trời là không phải từ phía tây đi ra. Một khi công chúa ngàn dặm xa xôi chạy đến xin lỗi, đây là Thẩm Dật tuyệt đối không nghĩ tới. Bất quá nếu người ta một cái nữ nhi ra đều như vậy thẳng thắn, Thẩm Dật cũng không giả mồm, khoát tay nói thế nào ta cũng sợ, dù sao ta hiện tại không sao, lời xin lỗi của ngươi ta tiếp nhận. Triệu Minh Nguyệt tinh tường nghe được cái kia sờ chữ, mặc dù câu nói kế tiếp Thẩm Dật không có nhận nói, nhưng Triệu Minh Nguyệt đều có thể đoán được, trên mặt lập tức một mảnh màu hồng tràn ngập, âm thầm xấu hổ. Triệu Minh Nguyệt cắn môi đỏ mọng nói, ta xin lỗi xong, nên tính toán ngươi.
Ta
thế nào? Cứu ngươi cũng muốn xin lỗi a? Cái kia sớm biết ta không cứu được. Thẩm Dật buông tay nói ra, không phải tại Thương Châu. Triệu Minh Nguyệt xấu hổ giận dữ nói, ngày đó ta đến chỗ ở của ngươi, ngươi đem ta. Nói phân nửa, Triệu Minh Nguyệt lại là làm sao cũng nói không ra miệng, ngày đó chẳng cảnh ngẫm lại đều cảm thấy xấu hổ, chính mình lại để một tên nam tử đè ở trên người. Thẩm Dật giật mình nói, a, ngươi nói ta cưới ngươi sự tình a?
Cái gì cưới ta?
Triệu Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp hồng vân tràn ngập, vỗ bàn lên, xấu hổ giận dữ nói, chuyện này tính thế nào?
Tính thế nào?
Thẩm Dật nhìn xem Triệu Minh Nguyệt, thử dò xét nói, nếu không, ta ở phía dưới, để cho ngươi cưới trở về.
Cưới trở về tính chuyện gì xảy ra? Triệu Minh Nguyệt xấu hổ nói, ngươi đang đổ từ này.
Thẩm Dật buông tay nói, vậy ta cũng không có biện pháp, để cho ngươi cưới trở về ngươi không cần, tiền ngươi hẳn là cũng không thiếu, vậy ta cũng không có cái gì tốt bồi thường ngươi.
Ngươi Triệu Minh Nguyệt bị Thẩm Dật lưu manh hành vi khí nói không ra lời, chỉ vào Thẩm Dật nửa ngày nói không ra lời.
Thẩm Dật không cùng nàng nhiều lời, nhún vai nói, ta nói công chúa điện hạ, hơn nửa đêm, cô nam quả nữ chung sống một phòng, không quá phù hợp đi.
Triệu Minh Nguyệt hừ một tiếng nói, ngày đó ngươi làm sao không cảm thấy không thích hợp?
Triệu Minh Nguyệt vẫn thân mang một bộ nam trang, đứng tại đó dáng người hiểu điệu, không thể không nói một nữ tử có cao như vậy chọn dáng người sát thực siêu quần bạc tụy.
Thẩm Dật cố ý cười nói, ta nói công chúa điện hạ, ngươi cái này dáng dấp cũng không tệ, dáng người cũng không kém, làm gì đóng vai thành cái nam nhân đâu? Khiến cho ta còn tưởng rằng ngươi là nương nương hang.
Ai cần ngươi lo? Triệu Minh Nguyệt nghe chút Thẩm Dật nói mình vóc dáng rất khá, trên mặt liền một trận nóng lên.
Được, ta mặc kệ, Thẩm Dật cười nói, bất quá ta luôn có thể quản chính ta, hiện tại ta muốn đi ngủ, ngài cũng sớm đi trở về nghỉ ngơi đi, ngày nào ngài muốn cưới, cứ tới tìm ta, ta khẳng định là nhận.
Ngươi?
Triệu Minh Nguyệt lại bị tức đến, nhìn về phía Thẩm Dật đang muốn nói cái gì, mượn ánh đến lại trông thấy Thẩm Dật vậy mà phối hợp giải lên đai lưng, lập tức mặt thăng ánh nắng chiều đỏ.
Hạ lưu,
đang đổ tử.
Triệu Minh Nguyệt quay đầu không nhìn Thẩm Dật, đỏ mặt mắng một câu, xoay người rời đi, bịch một tiếng lại đem cửa phòng đóng lại.
Ngoài cửa cách đó không xa, Tiểu Cầm Chính cùng Sảo Nhi cười đùa nói thì thầm, nhìn thấy Triệu Minh Nguyệt đi tới, bước lên phía trước hỏi, điện hạ, thế nào? Triệu Minh Nguyệt một lát không ngừng, thẳng hướng thẩm phụ cửa lớn đi. Tiểu Cầm cùng Sảo Nhi liếc nhau, xem ra chẳng ra sao cả.
Chương 227, tranh phong.
Triệu Minh Nguyệt đến náo loạn một đêm, trong đêm ngày thứ hai, Diệp Song Phạm lại tìm tới cửa.
Thẩm Dật gặp hắn có chút tiểu tụy, nghi hoặc hỏi, Diệp huynh, ngươi mấy ngày nay là lên núi đốn tuổi đi?
Diệp Song Phạm thở dài, đừng nói nữa, cha ta trở về, mấy ngày nay qua cực kỳ gian nan, mỗi ngày đều muốn đi theo cha ta luyện võ, nếu không phải Thẩm Minh bí tịch hữu hiệu, ta quyết định không kiên trì được nhiều ngày như vậy, cha ta cũng không có khả năng thả ta đi ra.
Nguyên lai là Diệp tổng đốc trở về, khó trách Diệp Song Phạm mấy ngày không có xuất hiện, vừa ra tới còn như thế tiểu tụy, xem ra là mệt quá sức.
Thẩm Dật lại hỏi, Diệp huynh hôm nay tới tìm ta là vì vừa tiến đến bị Thẩm Dật vấn đề đánh gãy tiết tấu, này sẽ mới nhớ tới chính sự. Diệp Song Phạm đội vàng nói, nhanh,
mau cùng ta đi.
Nói đi Diệp Song Phạm lôi kéo Thẩm Dật liền hướng bên ngoài đi. Thẩm Dật kỳ quái nói, ngươi đây là vội vã đi làm cái gì?
Diệp Song Phạm cũng không quay đầu lại nói, đi ngươi sẽ biết.
Thẩm Dật bị Diệp Song Phạm kéo lên xe ngựa, đến mới biết được Diệp Song Phạm lại dẫn hắn tới Say Tinh Lâu.
Thẩm Dật bội phục nói, ngươi thật giỏi a, vừa ra tới liền thẳng đến Say Tinh Lâu.
Diệp Song Phạm lắc đầu nói, ngươi không biết, hôm nay có đại sự.
Kỹ viện còn có thể có cái gì đại sự?
Thẩm Dật im lặng nói, việc đại sự gì?
Diệp Song Phạm nói, cái kia Tô Mộ Yên, ngươi còn nhớ chứ?
Nhớ kỹ.
Thẩm Dật nhẹ gật đầu, cái kia Tô Mộ Yên tướng mạo dáng người đều lên tốt, Thẩm Dật ấn tượng rất sâu khắc, còn cảm thấy có chút đáng tiếc, khanh bản giai nhân, làm sao làm kỹ nữ?
Diệp Song Phạm nói, nàng trước đó nói không tiếp khách, về sau lại có tin tức nói, chỉ cần có thể hoàn thành nàng cho ra điều kiện, liền có thể tiến nàng hương quê, cùng uống một bầu.
Hắc hắc, ta nghĩ tới bên trên không lâu, nàng liền nên chính thức treo bảng tên tiếp khách.
Thẩm Dật nói, cho nên.
Diệp Song Phạm đương nhiên nói, ta ít đọc sách, nhưng là ngươi ý tưởng nhiều, chỉ có thể mời ngươi tới giúp ta.
Thẩm Dật không còn gì để nói, vụ nữ nhân còn muốn hắn hỗ trợ, vậy hắn không thành mà cô.
Diệp Song Phạm bất chấp tất cả, lôi kéo Thẩm Dật liền hướng Say Tinh trong lâu tiến.
Say Tinh trong lâu sớm đã tụ tập không ít người, xem ra đều là vì Tô Mộ Yên mà đến, có thể làm được dạng này lực hiệu triệu, ngược lại là có chút một đời danh kỹ ý tứ.
Trong sảnh vị trí sớm đã ngồi đầy, Diệp Song Phạm lôi kéo Thẩm Dật đi đến đằng trước nhất, nâng lên một cước đá vào trên một cái bàn, vớt cằm nói, đằng cái chỗ ngồi.
Bàn kia người cũng là mấy tên công tử, vốn muốn phát tác, ngẩng đầu nhìn lên đúng là Kim An Ác thiếu Diệp Song Phạm, lập tức không có tính tình, chỉ có thể tự nhận không may, xám xịt đứng người lên, đem vị trí đằng cho Diệp Song Phạm.
Thật vừa đúng lúc, ngồi tại cách đó không xa một bàn khác, chính là lần trước đến Say Tinh Lâu đã từng gặp qua Từ An Hoài, chính nhìn xem bên này.
Diệp Song Phạm cũng nhìn thấy hắn, hai người lẫn nhau, thừ một tiếng, ai cũng không nhìn chúng ai.
Diệp Song Phạm thấp giọng nói, ngươi nhìn, tiểu tử này ngoài miệng nói phong nhã, kỳ thật không phải cũng sớm liền đến dành chỗ đưa, rồi trả rớt.
Thẩm Dật im lặng nói, Diệp huynh, cái này tán gái hẳn là dựa vào chính mình, để cho ta hỗ trợ tính chuyện gì xảy ra.
Chúng ta không phải bằng hữu sao?
Diệp Song Phạm đương nhiên nói, bằng hữu liền nên hô bằng hỗ trợ a.
Thẩm huynh, ngươi cũng không thể nhìn ta lâm vào nguy cơ mà không để ý đi.
Thẩm Dật không khỏi xấu hổ, đây coi là cái gì nguy cơ?
Đang nói chuyện, trong sảnh bắt đầu huyên náo đứng lên, trên lầu 2, cái kia Tô Mộ Yên chậm rãi mà đến, lúc hành tẩu như liễu rủ trong gió, một cái nhăn mày một nụ cười cố phán sinh tư, đôi mắt đẹp tứ phương, nhìn thấy cái nào, chỗ nào chính là một trận huyên náo.
Tô Mộ Yên đi đến lầu 2 chính giữa vị trí, vén áo thi lễ, dịu dàng nói, Mộ Yên ở đây lưu lễ, chư vị quý khách đều tới, tiểu nữ tử thụ sủng nhược kinh. Diệp Song Phàm cùng Thẩm Dật vị trí tại đằng trước nhất, nhìn rõ ràng nhất, cái kia Tô Mộ Yên tóc đen áo choàng, ngọc diện mà phấn, mắt hạnh mũi ngọc tinh xảo, miệng anh đào nhỏ, đáng yêu không gì sánh được, tuy là một bộ đơn giản lụa mỏng xanh, nhưng lại ngăn không được loại kia vũ mị khí chất. Nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Song Phàm, con mắt đều nhìn thẳng, bất quá lúc này có tiến bộ, không có mở miệng liền hỏi giá tiền. Mộ Yên cô nương, tại hạ nghe nói chỉ cần hoàn thành Mộ Yên cô nương điều kiện, liền có thể cùng cô nương cùng uống một bầu, không biết điều kiện này cụ thể vì sao. Đi đầu một thanh âm đi ra, Thẩm Dật còn nhớ rõ ở, đây chính là cái kia Từ An Hoài thanh âm. Quay đầu nhìn lại, Từ An Hoài đứng người lên, nhẹ lay động quạt xếp, chính cười nhìn lấy trên lầu Tô Mộ Yên, bộ dáng dường như tiêu sái, Thẩm Dật lại cảm thấy hắn đây là gấp gáp. Có lẽ là có muốn so liều suy nghĩ, Diệp Song Phàm cũng không rơi vào thế hạ phong đứng lên nói, đến cùng chuyện gì, ngươi mau nói. Tô Mộ Yên tựa hồ đang chờ Diệp Song Phàm mở miệng, gặp hai người đều tại, doanh doanh cười nói, tiểu nữ tử làm rất nhiều thi tử, hôm nay điều kiện này chính là, nếu người nào thi tử có thể làm cho tiểu nữ tử cảm thấy tâm ý tương hợp, ai chính là thắng được người. Nghe chút là muốn so thơ, bên kia Từ An Hoài lập tức tự tin cười một tiếng, tựa hồ đối với tài hoa của mình rất có tự tin. Không đọc sách Diệp Song Phàm lập tức có chút phát khổ nói, Từ An Hoài mặc dù dối trá, phần ngoại lệ đọc không ít, phía sau hắn những người kia cũng có chút bản sự. Nói xong Diệp Song Phàm vừa nhìn về phía Thẩm Dật nói, ngươi có thể hay không làm thơ? Có thể hay không làm thơ quan hệ không lớn. Thẩm Dật thuận miệng nói ra. Diệp Song Phàm kỳ quái nói, vì cái gì? Không phải so sánh thơ sao? Thẩm Dật nói, tâm ý tương hợp tức là duyên, mà lại cuối cùng bình phán là nàng cảm thấy, đề mục là nàng ra, điểm số cũng là nàng cho, nói trắng ra là nàng đang cho người, nàng thấy vừa mắt, coi như ngươi giao một tấm trên tờ giấy trắng đi, nàng cũng sẽ tuyển ngươi. Diệp Song Phàm cái hiểu cái không gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi sẽ làm thơ sao? Thẩm Dật dừng một chút, nói biết chút chút. Vậy thì tốt quá. Diệp Song Phàm cao hứng nói, mau giúp ta làm một bài. Nếu là thành, ta tất có thâm tạng. Cảm tình hay là nghe không hiểu hắn ý tứ, Thẩm Dật bất đắc dĩ nói, đề mục đều không có ra, ta làm cái gì? Diệp Song Phàm nghe vậy giật mình, ngẩng đầu đang muốn hỏi lại, nhưng lại bị Từ An Hoài đoạt trước. Mộ Yên cô nương, tại hạ mặc dù bất tài, nhưng cũng đọc đủ thứ câu thơ, những năm qua làm thơ cũng có vài chủ thủ, không biết Mộ Yên cô nương lấy như thế nào để. Vô sỉ. Diệp Song Phàm tức giận mắng một câu. Xác thực. Thẩm Dật phụ họa một tiếng. Vấn đề mắt liền vấn đề mắt đi, nhất định phải khoe khoang một phen chính mình đọc sách nhiều, rõ ràng là lại ám chỉ Tô Mộ Yên, chọn lấy hắn Từ An Hoài, ngày sau giao lưu thi từ nhiều cơ hội chính là. Tô Mộ Yên như nước trong veo đôi mắt đẹp nhìn một cái Từ An Hoài, cái nhìn này kém chút đem Từ An Hoài hồn đều nhét đi, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải ngủ đến nữ nhân này. Ôm ấp đồng dạng tâm tư khách nhân không ít, nhất là những cái kia so tiền bị bất quá những người khác thư sinh tài tử, lúc này ma quyền sát trưởng, liền đợi đến Tô Mộ Yên ra để mục. Tô Mộ Yên môi đỏ khẽ mở, chậm rãi nói, Mộ Yên tuy là mới tới Giang Nam, nhưng đã lâu nghe rằng Nam phong cảnh tuyệt đẹp, xin mời chư vị quý khách lấy thơ mang Mộ Yên gặp một lần cái này Giang Nam cảnh đi. Chương 228, vị nữ nhân chơi chương 228, vị nữ nhân chơi Giang Nam. Giang Nam. Thẩm huynh, nhanh. Diệp Song Phàm làm không ra thơ, nhưng nghe được hiểu đề mục, vừa nghe thấy Tô Mộ Yên lời nói, lập tức liền đong đưa Thẩm Dật bả vai thúc giục. Thẩm Dật im lặng nói, liền uống bầu rượu, cũng không phải cùng ngươi ngủ, đến mức như thế gấp gáp sao? Thường ngày đến ký viện đều là chơi gái, lúc này đến, giống như là bị nữ nhân chơi, Thẩm Dật là một chút hứng thú cũng không. Bên kia Từ An Hoài cùng sau lưng mấy cái thư sinh ăn mặc người chính thương lượng, Diệp Song Phàm nhìn lo lắng, hắn nhận biết những người kia đều là Kim An thành tài tử nổi danh thư sinh, ngày bình thường cùng Từ An Hoài đi gần nhất, kỳ thật chính là Từ An Hoài chân chó, làm thơ điều kiện này đối với Từ An Hoài cực kỳ có lợi. Đảo mắt xem xét, rất nhiều người đều tại cúi đầu tự hỏi, Diệp Song Phàm vội vàng thúc giục, một lần sinh hai hồi quen, lúc này uống rượu, lần sau cũng không biết là làm cái gì. Nhanh a Thẩm huynh. Có. Đột nhiên một tiếng hô to, đám người nghe tiếng nhìn lại, chính là cái kia Từ An Hoài. Từ An Hoài nhẹ lay động quạt xếp, thần thái tiêu sái nói, Mộ Yên cô nương, tại hạ đã có thành thơ. Đám người nghe tiếng lại đem ánh mắt nhìn về phía trên đầu Tô Mộ Yên, Tô Mộ Yên che miệng cười khẽ, mặt mày cong cong, trạng thái đáng yêu mười phần, nữ tử mị lực bị nàng phát huy vô cùng tinh tế. Từ công tử nếu là làm tốt, liền viết ở trên giấy, phủ lên danh tự, giao cho nha hoàn là được, đợi chư vị quý khách đều làm tốt, Mộ Yên sẽ từng cái phẩm đọc. Lập tức có người bưng lấy giấy bút đi đến Từ An Hoài bàn kia, Từ An Hoài tự tin nâng bút liền viết, Diệp Song Phàm thấy thế quý lên, đứng lên liên thanh hô, ta cũng có. Sau đó, Diệp Song Phàm lại đi cầu Thẩm Dật. Thẩm Dật im lặng nói, cũng không phải so tốc độ, ngươi không nghe thấy các loại tất cả mọi người làm tốt nàng mới có thể từng bước nhìn. Ta nhìn a, ngươi chính mình tùy tiện lay mấy chữ, nói không chừng cũng có thể trúng thưởng. Tô Mộ Yên yêu cầu ở trên giấy phụ lên danh tự, Thẩm Dật thì càng xác định là nàng đang chọn người, mà không phải chọn thơ, thật sự là chọn thơ, cầm thơ đi ra tìm làm thi giả là được, cần gì phải phụ lên danh tự đâu. Diệp Song Phàm lại là không tin, đánh người mắng chửi người hắn lành nghề, làm thơ hắn là thật không được, thúc giục nói, Thẩm huynh, ngươi giúp ta giúp ngươi. Ngươi giúp ta lần này, muốn ta làm gì đều được. Thẩm Dật lông mày nhíu lại, coi là thật. Ta đúng vậy bao người trúng thưởng. Diệp Song Phàm gật đầu nói, chỉ cần có thể thắng cái kia Từ An Hoài là được. Cái này Thẩm Dật cũng không tốt đáp ứng, vạn nhất Tô Mộ Yên nhìn chúng chính là cái kia Từ An Hoài đâu. Tính toán, thử một chút cũng tốt, dù sao lại không chi phí. Thẩm Dật gật đầu nói, đi, ta ngẫm lại. Diệp Song Phàm vui mừng, lại ngồi xuống, ngậm miệng lại, lo lắng chờ đợi. Diệp Song Phàm nhìn xem Thẩm Dật, trên lầu Tô Mộ Yên cũng nhìn thoáng qua Thẩm Dật, chỉ một cái liếc mắt, ánh mắt liền tung bay đi qua. Diệp Song Phàm bên người là người phương nào? Tô Mộ Yên thấp giọng hỏi thị nữ bên người. Thị nữ kia nhìn thoáng qua Diệp Song Phàm vị trí, vừa nhìn về phía Thẩm Dật, nhìn chằm chằm thật lâu, sau đó thấp giọng nói, người kia gọi là Thẩm Dật, là một vị phú thương, gần nhất sinh ý lửa nóng Lưu Phương Các cùng Thẩm thị tiền trang chính là việc buôn bán của hắn, nghe nói Thương Châu cái kia phiên chợ cũng là hắn chủ sự, có khách nói người này ra tài bạc triệu, xuất thủ 10 phần xa xỉ, giống có tiền tiêu không hết, vừa tới Kim An không bao lâu, liền dựng vào phủ tổng đốc, cùng rất nhiều hiệu buôn đều có hợp tác. Mặc dù cái này còn không phải Thẩm Dật toàn bộ kinh lịch, hắn tại Đông Dương thành cải tự hồi sinh thao tác càng thêm thần kỳ, nhưng chỉ bằng một đoạn này, cũng có đầy đủ lực hút. Tô Mộ Yên nghe vậy sóng mắt lưu chuyển, tại Thẩm Dật trên thân chăm chú nhìn thêm. Tốt, nay sẽ Thẩm Dật cũng ngừng bút, một bài Tô Đông Pha nhìn Giang Nam, mặc dù không có khả năng cam đoan Diệp Song Phàm trúng thưởng, nhưng nếu như đơn thuần thi từ chất lượng, tuyệt đối đủ để giao nộp. Diệp Song Phàm tiếp nhận giấy đến xem một chút, học lại một lần. Xuân chưa giả, phong tế liêu nghiêng nghiêng, thử bên trên siêu nhiên trên đài nhìn, nửa hào xuân thủy một thánh hoa, mưa bụi tối thiên ra. Diệp Song Phàm xem hiểu, nhưng không hoàn toàn xem hiểu. Dù sao cảm thấy thơ này cũng không kém. Đa tạ thẩm huynh. Diệp Song Phàm cao hứng địa nói một câu, nhấc bút lên đến vụ vụ viết lên Diệp Song Phàm ba chữ to. Thẩm Dật nhìn thẳng lắc đầu, cái này Diệp Song Phàm người dáng dấp không sai, chữ này viết tựa như là gà chân dính mực nước ở phía trên đi vài bước, người bình thường đều nhìn ra thơ cùng danh tự tuyệt đối không phải xuất từ một người chi thủ. Bất quá cũng không có ảnh hưởng gì, dù sao chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, kỳ thật chỉ viết Diệp Song Phàm ba chữ, hẳn là cũng không sai biệt lắm hiệu quả. Viết lên danh tự đằng sau, Diệp Song Phàm vẫy vẫy tay, phụ trách thu thập thị nữ lập tức tới ngay lấy thơ đi, liền ngay cả thị nữ nhìn thấy tờ giấy kia đều dừng một chút, trên một trang giấy hai loại chữ viết, cái này gian lận làm cũng quá rõ ràng. Diệp Song Phàm gật đầu hỏi, làm sao, có vấn đề? Không có thị nữ lắc đầu, đem giấy cất kỹ, lại chạy tới địa phương khác đi. Diệp Song Phàm hừ một tiếng, quay người trở lại, xoa xoa tay cười nói, đi lên ta liền rót nặng rượu. Nàng nếu là tiểu lượng không được, hắc hắc nhìn qua một mặt hèn mọn dâm tiện dạng Diệp Song Phàm, thầm rất hít một tiếng, đường đường tổng đốc, làm sao sinh như thế một đứa con trai. Ước chừng sau nửa canh giờ, Phàm Lạc có thể biện xuất vài câu tới, đều giao trên giấy đi, thị nữ ôm thật dày một sấp trên giấy lâu đi, trên lầu Tô Mộ Yên khẽ chào thân nói xin mời chư vị quý khách làm sơ nghỉ ngơi, Mộ Yên được đọc chư vị tác phẩm xuất sắc. Tô Mộ Yên rời đi tầm mắt mọi người, quay người tiến vào lầu 2 một căn phòng, cái kia phụ trách thu thập thị nữ bưng lấy một sấp hiện ra mặc hương giấy đi đến, một thanh đặt lên bàn. Nhưng mà Tô Mộ Yên lại chưa con mắt đi nhìn, một mực đi theo Tô Mộ Yên bên người nữ tử một tấm lại một tấm lật xem, mà lại cũng không có nhìn thơ, chỉ là nhìn danh tự, xem xét danh tự không đối, lập tức liền vò thành một cục, ném vào trong cái sọt. Tô Mộ Yên chính nhíu lại đôi mi thanh tú trầm tư, Từ An Hoài hay là Diệp Song Phàm? Từ An Hoài xuất thân phụ quân thủ, đối với chính vụ lực ảnh hưởng càng lớn, Diệp Phàm xuất thân phụ tổng đốc, cũng không biết hắn có thể nắm giữ bao nhiêu. Nhưng là, Diệp Song Phàm bên người còn có một người. Sư tỷ, tìm được. Cũng không lâu lắm, đi theo Tô Mộ Yên bên người nữ tử kêu một tiếng, trên tay cầm lấy hai tờ giấy, một tấm ký tên là Rồng Bay Phượng Múa Từ An Hoài, một tấm khác thì chính là Diệp Song Phàm chân gà ký tên. Từ An Hoài sao? Nữ tử mở miệng hỏi một câu, hôm nay mục tiêu ký định chính là Từ An Hoài. Bởi vì mọi người đều biết Từ An Hoài có thi tài, bên người cũng có cố vấn đoàn, chọn hắn cũng không đột ngột, mà Diệp Song Phàm thì là lần tiếp theo mục tiêu. Ân. Tô Mộ Yên do dự một tiếng, còn tại suy nghĩ. Nữ tử kia coi là Tô Mộ Yên là xác nhận, đem Diệp Song Phàm tấm kia buông xuống, cầm Từ An Hoài tấm kia liền hướng bên ngoài đi. Chờ chút. Nữ tử đi ra mấy bước, Tô Mộ Yên bỗng nhiên gấp hô một tiếng, nữ tử nhìn lại, Tô Mộ Yên chính mắt thấy tờ giấy kia. Tô Mộ Yên đem tờ giấy kia bày ngay ngắn, sau một lát, thản nhiên nói, đi mời Diệp Song Phàm, còn có chương 229. Ngoài ý liệu lựa chọn chương 229, ngoài ý liệu lựa chọn trong sảnh tất cả mọi người đang đợi Tô Mộ Yên tin tức, phảng phất trừ Thẩm Dật bên ngoài, không ai cảm thấy không có Tô Mộ Yên chọn lựa có cái gì không thích hợp. Bình tĩnh nhất thuộc về là Từ An Hoài, đầu tiên hắn bài thơ kia, là hắn cùng mấy vị hảo hữu trải qua suy nghĩ so sánh xuống cho ra tác phẩm xuất sắc, cùng hắn một bản những người này, cao nhất thậm chí có tiến sĩ xuất thân, đang bị điều đến Kim An quan phủ nhậm chức, Từ An Hoài không tốn bao nhiêu công phu, liền đem hắn lung lạc tại dưới trướng. Từ An Hoài bản thân thi tài cũng không kém, có nhiều như vậy cố vấn cho hắn xuất lực, hắn tự tin chính mình thơ nhất định có thể đoạt được thứ nhất. Coi như bất luận thơ, hắn cũng cảm thấy Tô Mộ Yên khẳng định sẽ tuyển hắn. Đến một lần thân phận của hắn tôn quý, thứ hai hắn mấy ngày nay mỗi ngày đều đến cổ động, cũng đưa qua Tô Mộ Yên lễ vật, mặc dù nàng đều tịch thu, nhưng tối thiểu Từ An Hoài đã chứng minh thực lực của mình. So sánh với Diệp Song Phàm còn tham dự, mới khiến cho Từ An Hoài cảm giác làm trò hề cho thiên hạ. Cái này Diệp Song Phàm ngày thường liền biết nói chêm chọc cười, làm thơ chỉ bằng hắn. Lại nói Diệp Song Phàm bị Diệp tổng đốc quản cực nghiêm, toàn thân trên dưới cũng không có mấy cái con, làm sao cùng hắn so? Bên kia Diệp Song Phàm xoa xoa tay, cũng đang nóng nảy cùng đợi, Thẩm Dật hiếu kỳ nói, người Di Vãng cũng là như thế. Dĩ nhiên không phải. Diệp Song Phàm dừng lại xoa tay nói, lúc này cô nàng này quả thực thoải mái. Loại này đám người đứng ngoài quan sát, duy ta độc lượng hình thức cũng rất kích thích, tựa như chúng võ trạng nguyên một dạng. Thẩm Dật một trận xấu hổ, hoàng đế phải biết ngươi đem tại kỹ viện tranh phong so sánh tranh võ trạng nguyên, có thể cho ngươi tức chết. Đến rồi đến rồi. Đi ra. Trong sảnh vang lên một trận ồn ào tiếng huyên náo, lần theo thanh âm nhìn lại, trước đó đi theo Tô Mộ Yên bên cạnh nữ tử đang từ trên bậc thang đi xuống, hướng một cái phương hướng mà đi. Từ An Hoài chỗ ngồi cũng phía trước hàng, mà lại so Diệp Song Phàm cùng Thẩm Dật vị trí càng tới gần thang lầu, gặp nữ tử mục đích minh xác, Từ An Hoài mừng rỡ trong lòng, mặt ngoài lại là làm bộ ho nhẹ hai tiếng, sửa sang lại bảo phục đứng lên, bá một tiếng chống ra quả xếp, để ở trước ngực nhẹ nhàng lay động, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, tiêu sái bộ dáng được không tự tại. Chúc mừng Từ huynh. Ha ha, Từ công tử có thể vớt ve mỹ nhân thuộc về. Cùng Từ An Hoài cùng nhau người tới, tự nhiên không theo kiệt định mà hắn, mặc dù bọn hắn cũng đối Tô Mộ Yên trông mòn con mắt, nhưng thân ở Kim An quan phủ, cùng Từ An Hoài tranh phong là không lý trí. Còn lại đám người cũng là thở dài, ai, cuối cùng vẫn Từ An Hoài A Diệp song phàm niết miệng, nổi giận mắng, bằng người khác bản sự, hắn đáp ý cái gì? Thẩm Dật lại lần nữa xấu hổ, nói hình như ngươi không phải giống như, người ta tối thiểu đem thơ viết đi ra, ngươi liền viết cái danh tự, còn cùng chân gà đảo đi ra giống như. Từ An Hoài cười nhạt một tiếng, hướng về tứ phương chắp tay nói, ha ha, chưa nói tới chưa nói tới, ta cùng Mộ Yên cô nương, uống rượu luận thơ thôi. Ha ha, Từ thiếu gia lúc này có thể vào Tô cô nương hương quê, lần sau liền có thể bên trên theo giường. Chính là, thật là khiến người cực kỳ hâm mộ. Cái này Tô cô nương là hồng, phải thuộc về từ đám người lúc này cũng không keo kiệt tại đập Từ An Hoài nịnh bợ, nhưng lời nói một nửa, người trong thính lại phát hiện tình huống không đúng. Từ An Hoài chính từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ đám người thổi phồng, chợt nghe thanh âm biến mất, mở mắt ra xem xét, đã thấy ánh mắt của mọi người đã không ở trên người hắn. Quay đầu nhìn lại, nữ tử kia, vậy mà từ bên cạnh hắn đi tới. Từ An Hoài sững sờ, đưa tay nói, "Ấy, cô nương, ta tại cái này." Nữ tử kia quay đầu nhìn thoáng qua, phúc thân đạo, "Từ công tử hiểu lầm, cô nương chọn lựa không phải ngài thi tác." Nay sẽ, nữ tử chạy tới Diệp Song Phàm bàn này, quay người lại lấy ra tờ giấy kia nói, "Diệp công tử, đây là ngài thi tác sao?" Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh. Ai cũng biết Diệp Song Phàm đối thi từ rốt đặc cắn mai, có thể Tô Mộ Yên, hết lần này tới lần khác tuyển hắn. Diệp Song Phàm phảng phất trúng vé số cao giải nhất, hưng phấn mà không được, hung hăng gật đầu, một bên cuồng vọng địa lại cười. Thẩm Dật ngược lại là bình tĩnh, hắn đã cảm thấy cái kia Tô Mộ Yên sẽ ở Diệp Song Phàm cùng Từ An Hoài ở giữa chọn một cái, chỉ viết cái danh tự đều có thể thành. Thẩm Dật lúc này chỉ cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì tờ giấy kia, hai loại bút tích phân chia quá rõ ràng. Đừng nói Thẩm Dật, nữ tử kia đều cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vậy nàng chỉ là để Diệp Song Phàm nhìn thoáng qua, liền thu về. Cô nương, có phải hay không sai lầm? Hắn Diệp Song Phàm có thể viết ra hợp Mộ Yên cô nương tâm ý thơ. Từ An Hoài cái thứ nhất đối với bình chọn kết quả biểu thị chất vấn, từ bên kia đi tới hỏi. Diệp Song Phàm cũng đứng lên, sặc tiếng nói, làm sao, liền ngươi đi, ta không được. Nào có quy củ này. Nói đi Diệp Song Phàm còn bắt chước vừa rồi Từ An Hoài dám thúi động tác, lấy buồn cười biểu lộ biểu thị nói ta cùng Mộ Yên cô nương, uống rượu luận thơ thôi. Diệp Song Phàm bộ dáng buồn cười, Thẩm Dật đều kém chút cười ra tiếng, toàn trường khách nhân có thậm chí đã bật cười. Từ An Hoài trên mặt trắng một mảnh hồng nhất phiến, hiển nhiên tức giận không nhẹ. Cho ta xem một chút. Từ An Hoài không để ý tới Diệp Song Phàm, đưa tay đi bắt nữ tử trên tay giấy, hắn ngược lại muốn xem Diệp Song Phàm làm thủ cái gì thơ đi ra. Nữ tử kia mặc dù không có nghĩ đến Từ An Hoài sẽ đến một màn này, nhưng ngay lúc Từ An Hoài nhanh tay chạm đến giấy trong nháy mắt, nữ tử kia cổ tay xoay tròn, liền tránh ra, trong nháy mắt động tác cực nhanh. Diệp Song Phàm đưa lưng về phía nữ tử không nhìn thấy, trong sảnh đám người nhiều không biết võ công, Thẩm Dật lại đã hiểu võ công, cũng nhìn rõ ràng, lông mày nhíu lại, không khỏi nhìn nhiều nữ tử này hai mắt. Gấp gấp, có người gấp. Diệp Song Phàm tựa hồ rất ít có thể làm cho Từ An Hoài ăn quả đắng, bắt lấy một cơ hội này, liền có thể tỉnh trào phúng. Ngươi nhiều người thế nào, còn không bằng hai chúng ta đâu. Một đám thùng cơm. Ta nhìn các ngươi liền gọi thùng cơm giúp tính toán. Diệp Song Phàm thắng, ngược lại không đội mà đi lên lầu, hung hăng đắc chí. Đi theo Từ An Hoài đám người kia bị Diệp Song Phàm cái này không hiểu thi từ người trào phúng là thùng cơm, trên mặt một trận tức giận, nhưng lại không dám cãi lại, bởi vì Diệp Song Phàm cùng những người khác khác biệt, người khác sẽ cùng bọn hắn lý luận, Diệp Song Phàm sẽ trực tiếp đánh bọn hắn. Nhưng là Từ An Hoài, nhưng từ lời nói này bắt lấy cớ, hướng phía nữ tử kia nói, ngươi nghe thấy được, thơ này không phải hắn làm, là hai người bọn họ. Hai cái? Diệp Song Phàm căn bản lơ đễnh, thử nói, hai cái thì thế nào? Ngươi dám nói ngươi không có xin mời những này thùng cơm giúp ngươi? Ta. Từ An Hoài tự nhiên không dám dạng này cam đoan, chỉ là nhìn xem nữ tử kia, hy vọng nàng có thể cho cái thuyết pháp. Nữ tử kia nhìn thoáng qua Từ An Hoài, vừa nhìn về phía Diệp Song Phàm nói, cô nương nhà ta phân phó nói, cần phải xin mời Diệp công tử, cùng Thẩm công tử cùng đi. Cùng đi? Thẩm Dật sững sờ, đây coi là chuyện gì xảy ra? Không phải chọn một cá nhân a? Lại là Diệp Song Phàm, lại là hắn. Đây là nhìn chúng Diệp Song Phàm thế, lại nhìn chúng tiền của hắn. Cái này Tô Mộ Yên, lòng ham muốn không nhỏ a. Diệp Song Phàm lại không muốn Thẩm Dật nghĩ nhiều như vậy, hắn lo liệu lấy có phúc cùng hưởng nguyên tắc, cũng nói, vừa bạn, đi, Thẩm huynh, chúng ta cùng một chỗ. Chương 230, khuê trung khách chương 230, khuê trung khách Tô Mộ Yên có cấp bậc, Thẩm Dật cũng là có bức cách, hai người nam một nữ, đổ lộ vẻ bọn hắn mới là bồi rượu cái kia phương, Diệp Song Phàm vui lòng mắc lửa, hắn đúng vậy vui lòng, lập tức lắc đầu cự tuyệt. Vị cô nương này, ta đã không đi, cái này ký tên là Diệp huynh, ta đi không thích hợp, liền để Diệp huynh đi thôi. Hảo huynh đệ. Diệp Song Phàm giận đập Thẩm Dật bả vai. Hắn cho là đây là Thẩm Dật đang cho hắn sáng tạo cơ hội, lập tức hướng nữ tử kia nói, đi đi đi. Toàn trường tất cả mọi người dùng như nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Thẩm Dật, tất cả mọi người tranh một cái cơ hội, hiện tại Tô Mộ Yên mời hắn đi lên, hắn ngược lại không đi, đây là ý gì? Bọn hắn tranh đồ vật, ở trong mắt người nọ đều là không nhìn chúng đồ vật. Vậy hắn tới đây làm gì? Xuống tới truyền tin nữ tử cũng không nghĩ tới Thẩm Dật thế mà lại cự tuyệt, trong lúc nhất thời cũng chưa nghĩ ra nói thế nào, bên kia Diệp Song Phàm sớm đã không kịp chờ đợi chạy lên thang lầu. Thế nhưng là chạy hai bước, nhưng lại vòng trở lại, chạy đến Thẩm Dật trước mặt nói: "Thẩm huynh, cho ta mượn ít bạc trước." Thẩm Dật kỳ quái nói: "Muốn bạc làm cái gì?" Diệp Song Phàm đội vã không nhịn nổi nói: "Ngươi trước cho ta mượn, ta nhất định trả ngươi. Muốn bao nhiêu, cũng không có gì có cho mượn hay không, Kim An Thành cửa hàng tiện nghi nhiều như vậy mua lại, Diệp Song Phàm không nhỏ công lao, phía sau tại Thừa Quan quận phát triển, còn cần Diệp Song Phàm thêm gia lực, một chút bạc không tính là gì." Thẩm Dật tiện tay từ trong ngực móc ra ngân phiếu, nhìn lung lay Từ An Hoài mắt, cái này một xấp ngân phiếu tất cả đều là đại ngạch, ít hơn so với 100 lượng đều không có. Cái kia truyền tin nữ tử cũng là con ngươi co rụt lại, âm thầm càng đem Thẩm Dật ghi ở trong lòng. Tùy tiện. Diệp Song Phàm sớm biết Thẩm Dật nhiều tiền, không giống người khác như vậy kinh ngạc, Thẩm Dật đếm 1000 lượng bạc cho hắn, Diệp Song Phàm tiếp liền đi, còn vừa quay đầu hô: "Thẩm huynh, ngươi chờ ta ở đây, quay đầu ta mời ngươi hưởng thụ. Có bệnh ta mới tại bực này ngươi, bắt ta tiền mời ta hưởng thụ, hưởng cho ngươi nghĩ ra được." Thẩm Dật đương nhiên sẽ không các loại Diệp Song Phàm, nếu Diệp Song Phàm trước đó làm điều kiện trao đổi, đáp ứng giúp hắn bận điệu, vậy hắn liền muốn hảo hảo kế hoạch một chút, bước kế tiếp để Diệp Song Phàm đi nơi nào đi công tác. Diệp Song Phàm chạy lên lâu đi, nữ tử kia gặp Thẩm Dật thật bất vi sở động, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể trước đi theo đi lên lầu. Thẩm Dật đứng người lên hướng say tinh ngoài lầu mà đi, đứng dậy lúc, lại bị Từ An Hoài giữ chặt. "Có chuyện gì?" Thẩm Dật nhìn về phía Từ An Hoài hỏi. Từ An Hoài thay đổi đối với Diệp Song Phàm không cam lòng chi sắc, mỉm cười nói: "Vị huynh đài này, nếu muốn chờ, không bằng tới cùng nhau uống một chén." Thẩm Dật nhìn bên kia một chút, đều là chút người đọc sách, hắn tự nhiên không hứng thú, lắc đầu nói: "Đa tạ mời, bất quá ta không có ý định các loại, nếu là vô sự, ta liền bận bịu ta đi." Từ An Hoài lông mày nhíu lại, thấp giọng nói: "Huynh đài, chẳng lẽ coi là nhận biết Diệp Song Phàm, liền có thể tại Kim An thành sông pha? Ngươi đại khái còn không biết ta là ai đi?" "Ta là biết, quân thủ công tử A." Thẩm Dật thuận miệng nói: "Cho nên, có chuyện gì?" Từ An Hoài kinh ngạc, hướng trên lầu nhìn thoáng qua, lại nhìn xem Thẩm Dật, nghĩ nghĩ. Diệp Song Phàm chính mình đi lên lầu, lại làm cho Thẩm Dật ở chỗ này chờ hắn, mà Thẩm Dật cũng không tính các loại, ngược lại đứng dậy liền đi. Từ An Hoài bỗng nhiên mỉm cười, nói: "Vị huynh đài này, cái này Diệp Song Phàm bất quá một cái hoàn cố tử, không có chút nào tín nghĩa, Kim An thành căn bản không có người nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu, huynh đài giao hữu, hay là suy nghĩ thật kỹ một phen." Thẩm Dật thầm nghĩ Diệp Song Phàm nhưng so sánh ngươi ngay thẳng nhiều, một bên lại nói đa tạ nhắc nhở: "Không có việc gì ta không khách khí." Từ An Hoài cũng không ép ở lại, cười nói: "Nếu là Diệp Song Phàm dùng cái gì uy hiếp huynh đài, cho hắn tiền bạc, huynh đài không cần e ngại, có thể nói với ta, người khác sợ hắn, ta cũng không sợ, gia phụ cũng có thể vì ngươi làm chủ." Từ trước đến nay chỉ có Thẩm Dật đánh gãy người khác nói chuyện phần, bị người đánh gãy đây là lần thứ nhất, Thẩm Dật nết nết miệng, qua loa nói đi: "Biết, có việc ta khẳng định tìm ngươi." Nói đi Thẩm Dật quay đầu rời đi, Từ An Hoài mặt mỉm cười, đưa mắt nhìn Thẩm Dật rời đi, sau một lát dáng tươi cười trầm xuống, hắn phát hiện từ đầu đến cuối Thẩm Dật không có hướng hắn chào, cũng không có tự giới thiệu. Thế là Từ An Hoài chỉ có thể nhìn hướng người bên cạnh nói: "Có biết hay không người này là ai?" Mấy tên thư sinh hai mặt nhìn nhau, đều nói không được, chỉ có một người không xác định nói: "Trước đó giống như tại tiểu lâu gặp qua, tựa như là cái thương nhân." Thương nhân Từ An Hoài con mắt híp híp, nhẹ gật đầu. Thẩm Dật đi ra say tình lâu, nhếch miệng: "Đều là quận thủ nhi tử, Từ An Hoài cùng nhỏ Tần Mục kém cũng quá là nhiều, Diệp Song Phàm nói không sai, cái này Từ An Hoài chính là cái người dối trá. Tính toán, lười nhác quản nhiều như vậy, hay là kế hoạch đế quốc thương nghiệp quan trọng." Bên kia Diệp Song Phàm tiến vào Tô Mộ Yên hương quê, lập tức liền nghe đến một cỗ dễ ngửi hương vị, dương mắt nhìn lên, Tô Mộ Yên chính đoan ngồi bên cạnh bàn, doanh doanh cười, trên bàn điểm một chi đàn hương, chút thức ăn, một bầu rượu ngon, ý cảnh mười phần. Diệp Song Phàm sau khi đi vào, cái kia truyền tin nữ tử cũng cùng theo vào, lại đằng sau, liền không một người. Tô Mộ Yên ánh mắt hơi chậm lại, nhìn về phía Diệp Song Phàm sau lưng nữ tử kia lắc đầu, nhún vai. Tô Mộ Yên trên mặt dáng tươi cười không thay đổi, đứng dậy nên nói: "Nửa hảo xuân thủy một thành hoa, mưa bụi tối thiên gia." Mộ Yên còn không biết, Diệp công tử là văn võ song toàn người. "Cái kia thơ không phải do ta viết?" Diệp Song Phàm thoải mái thừa nhận, trong tay 1000 lượng bạc vô lên bàn, mười phần túm nói: "Bao nhiêu tiền, ra cái giá." Không nghĩ tới Diệp Song Phàm tranh đến cơ hội lên lầu, cuối cùng vẫn hỏi một câu nói như vậy, khoảng cách gần nhìn xem Tô Mộ Yên, loại kia vũ mị cùng mị hoặc khí chất càng thêm rõ ràng, Diệp Song Phàm gấp gáp rất. Tô Mộ Yên đương nhiên biết thơ không phải Diệp Song Phàm viết, nghe Diệp Song Phàm lời nói cảm thấy không vui, trên mặt lại chưa biểu hiện ra ngoài, oán trách nhìn Diệp Song Phàm một cái nói: "Diệp công tử, tiểu nữ tử chỉ là muốn nói với ngươi nói chuyện, rót một bầu rượu, ngươi lại như vậy khinh bạc người ta. Chớ đi theo ta một bộ này." Diệp Song Phàm đại đại liệt liệt cầm lấy đũa kẹp một ngụm đồ ăn, thử nói: "Các ngươi loại cô gái này ta còn không rõ ràng lắm, không phải liền là nhấc cái giá tiền. Nói cho ngươi, nhiều bạc như vậy ta cũng không có tại những nữ nhân khác trên thân hoa qua, mua ngươi lạc hồng đó là coi trọng ngươi." Diệp Song Phàm một bộ ác thiếu hành vi, nhưng kết hợp chỗ của hắn, làm như vậy cũng không có gì. Tô Mộ Yên vẫn tự cười, lộ ra ngại ngùng chi sắc nói: "Diệp công tử, người ta đàm luận chút phong nhã há không thành thú, vì sao luôn muốn chuyện nam nữ đâu?" Diệp Song Phàm khinh thường nói: "Thứ, đến say tinh lâu không tìm được vui, nói chuyện gì phong nhã, ngươi coi ta là Từ An Hoài thằng ngốc kia." Diệp công tử nói chuyện ngược lại là ngay thẳng. Tô Mộ Yên doanh doanh cười một tiếng, cầm bầu rượu lên châm hai chén, nâng lên một chén hiến cho Diệp Song Phàm, nhẹ giọng hỏi: "Không biết tại Diệp công tử trong mắt, Mộ Yên là hạng người gì đâu?" Chương 231, lại tới mời. Chương 231, lại tới mời. Diệp Song Phàm tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, lại kẹp hai cái thức nhắm ăn, sau đó mới cười hắc hắc nói: "Vậy dĩ nhiên là bành một tiếng." Diệp Song Phàm nói còn chưa dứt lời, đầu liền đập vào trên bàn, thân thể mềm nhũn, lăn đến cái bàn dưới mặt đất đi. "Thử." Tô Mộ Yên lại là nhìn cũng không nhìn dưới đáy bàn Diệp Song Phàm, không biết từ chỗ nào móc ra một hạt đan dược màu đỏ, đưa cho cái kia đưa tin nữ tử nói, cho hắn ăn vào. Nữ tử tiếp đan dược, nắm lấy Diệp Song Phàm chân đem hắn từ dưới đáy bàn kéo đi ra, Diệp Song Phàm ngất đi, bất tỉnh nhân sự, khóe miệng còn chảy xuống nước bọt, tựa hồ đang làm lấy mộng đẹp. Nữ tử nắm luốt Diệp Song Phàm gương mặt, để miệng của hắn mở ra, đan dược đầu nhập trong đó, lại đang trước ngực hắn vỗ nhẹ một trường, trong hôn mê Diệp Song Phàm ho khan hai tiếng, đan dược liền thuận tiết hầu tiến vào bụng. Sau đó nữ tử lại đem Diệp Song Phàm kéo tới một bên trên ghế xích đu, kéo lấy một đại nam nhân, đối với nàng mà nói lại giống như không tốn sức chút nào bình thường. Tô Mộ Yên trên mặt đã không có mị hoặc dáng tươi cười, nhàn nhạt hỏi, gọi là Thẩm Dật làm sao không đến? Nữ tử kia quay người nói hắn nói ký tên không phải hắn, cự tuyệt. Cự tuyệt. Tô Mộ Yên đôi mắt đẹp chỉ trệ, nàng mỹ thuật có thành tựu, tăng thêm trời sinh dung nhan, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy nàng đều sẽ hâm mộ, cự tuyệt nàng mời nam tử, không phải số ít, mà là căn bản không có. Nữ tử nhẹ gật đầu, nàng cũng không nghĩ tới Thẩm Dật sẽ cự tuyệt, lại nói cái kia Thẩm Dật sắc thực giàu có, tiện tay liền có thể xuất ra mấy ngàn lượng ngân phiếu, cái này một ngàn lượng cũng là Diệp Song Phàm cùng hắn mượn, thậm chí giấy vay nợ đều chưa từng lập. Tô Mộ Yên nhìn xem trên bàn ngân phiếu ngưng mắt, quyết định thật nhanh nói cho tại Nam Vĩnh người đi tin, điều tra thêm cái này Thẩm Dật đấy. Nữ tử nhẹ gật đầu, đáp ứng nói, là sư tỷ. Bởi vì thừa chính là Diệp phủ xe ngựa, lúc trở về Thẩm Dật thậm chí không có xe ngựa ngồi, chỉ có thể đi đường. Kim An thành lớn như vậy, thế nhưng là một trận tạm biệt. Rốt cục đi đến Thẩm phủ, sau khi vào cửa A Phúc lại chào đón nói, thiếu gia, Triệu đại nhân tới, tại vườn hoa đâu? Lại tới. Thẩm Dật bất đắc dĩ, lại phải cả yêu thiêu thân gì? Đến vườn hoa, chính gặp Triệu Minh Nguyệt đang ngồi ở trong đỉnh, nhìn trong vườn phong cảnh, Sảo Nhi cùng Tiểu Cầm ở một bên nói chuyện, thỉnh thoảng truyền đến vui cười âm thanh. Thẩm Dật đi lên phía trước nói, công chúa điện hạ, lại có chuyện gì? Quyết định đòn lại trả đòn. Triệu Minh Nguyệt nghe thấy thanh âm, xoay người lại, náo đạo, cái gì đòn lại trả đòn? Từ lúc Thương Châu đằng sau, mỗi lần cùng Thẩm Dật nói chuyện, đều không cách nào hảo hảo nói lên vài câu. Triệu Minh Nguyệt mười phần tức giận, vì cái gì hắn tùy tiện một câu liền có thể kích thích chính mình sinh khí. Thẩm Dật đại đại liệt liệt ngồi xuống nói, vậy thì có cái gì sự tình? Thương Châu đều quy hoạch xong, thu thuế cũng nổi lên, không cần ta lại đi đi. Khó được Thẩm Dật không nói bậy, Triệu Minh Nguyệt cũng hừ một tiếng nói, không phải là bởi vì Thương Châu. Thẩm Dật nhún vai nói, vậy là chuyện gì? Hẳn là nhớ ta đi. Vừa nói hai câu, lại bắt đầu. Triệu Minh Nguyệt chừng Thẩm Dật một cái nói, mỗi lần gặp ngươi, cũng không thể nói tốt hơn nói, ngươi nếu là như vậy, ta liền cũng không tới nữa. Vậy thì tốt quá. Thẩm Dật cười một tiếng, chắp tay nói, công chúa điện hạ, ngài thân phận này đại nhân vật tôn quý, liền nên ở kinh thành đợi được phúc, ta miếu nhỏ này, thờ không nổi à? Ngươi. Triệu Minh Nguyệt một trận tức giận, qua thật lâu, mới bình tĩnh xuống tới, nhìn xem Thẩm Dật nói, ngươi có tài năng, không bằng cùng ta cùng nhau trở lại kinh thành, ta nói qua, cho ngươi ở kinh thành mưu cái chức quan không thành vấn đề, bằng năng lực của ngươi, tương lai đừng. Thẩm Dật vội vàng cự tuyệt, công chúa điện hạ của ta, cảm ơn ngươi thỉnh tình, cũng cảm ơn ngươi coi trọng, bất quá ngươi có thể tuyệt đối đừng cho ta mưu cái gì chức quan. Triệu Minh Nguyệt tiếng nói có chút dừng lại, sớm biết Thẩm Dật đối với hắn cựu phẩm chức quan không xem ra gì, còn tưởng hắn là ngại con nhỏ, không nghĩ tới kinh quan hắn cũng không đem, chính mình hảo ý nói ra, đối với hắn có lợi, đối với đại chu cũng có lợi, nhưng không ngờ hắn quả quyết cự tuyệt. Triệu Minh Nguyệt nói, ngươi rõ ràng có năng lực, vì sao muốn cự tuyệt? Thẩm Dật lắc lắc đầu nói, Triệu đại nhân, công chúa điện hạ, cảm ơn ngươi hảo ý, chỉ là chúng ta hai cái là hoàn toàn thế giới khác biệt người, ngươi là cao cao tại thượng công chúa, quen thuộc triều đình quan trường, ta là vì sinh hoạt buôn ba tiểu nhân vật, ta đối với ngươi thế giới kia không có hứng thú, ta loại này cả lơ phất phơ người tiến vào triều đình, không phải cho triều đình mất mặt thế này. Tần lão đầu muốn kéo hắn làm quan, cái này Triệu Minh Nguyệt lại muốn kéo hắn làm quan, đơn giản, làm cái có tiền hưởng thụ đại thiếu gia, không thể so với làm mỗi ngày lại quỳ lại bái cái gì quan viên tới dễ chịu. Thẩm Dật, ngươi thật liền cam tâm làm cả đời thương nhân a? Lấy ngươi sáng suốt cùng phách lực, hẳn là sẽ không dạng này tình nguyện bình thường đi. Triệu Minh Nguyệt suy tư nửa ngày, vừa rồi mở miệng nói. Thẩm Dật cười cười, thản nhiên nói, công chúa điện hạ, ngươi không biết tuổi gạo dầu muối quý ta không lời nào để nói, nhưng là ta cảm thấy có thể bình bình an an sống hết một đời, đã là một kiện chuyện rất khó khăn, riêng này một sự kiện liền muốn hao phí ta hơn phân nửa tinh lực, đâu còn có dư lực. Triệu Minh Nguyệt khẽ cắn răng ngà, thử nói, ngươi như vậy khi dễ ta, nếu như ngươi có thể vì đại chu hiệu lực, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thẩm Dật quan côn nói, vậy ngươi hay là tội trạng một chút tốt, lại để cho ngươi đánh một trường. Không được ngươi đâm ta một kiếm tính toán, về sau mọi người ai đi đường đấy. Ngươi. Triệu Minh Nguyệt náo đạo, thân phận của ta, ngươi cho là đâm một kiếm liền có thể tính toán. Vậy ngươi muốn thế nào? Giết ta. Thẩm Dật cười nhạt một tiếng, lập tức biến mặt không biểu tình. Cái kia tùy ngươi, hoa không kịp người nhà, ai làm lấy chịu, ngươi động thủ đi. Ngươi Triệu Minh Nguyệt thần sắc đọc lại, không nghĩ tới luôn luôn cả lơ phất phơ Thẩm Dật thế mà lại nói ra những lời này, mà không thay đổi bộ dáng, tựa hồ đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Không cần. Sảo Nhi đột nhiên kinh hô một tiếng, từ phía sau bật lên, ngăn ở Thẩm Dật trước người. Sảo Nhi tránh ra. Thẩm Dật khẽ vươn tay, đem Sảo Nhi đẩy đi qua, có thể Sảo Nhi nơi nào sẽ chịu, mở ra tay nhỏ ngăn tại thiếu gia trước mặt. Không nên thương tổn thiếu gia. Sảo Nhi hốc mắt ửng đỏ nói, "Ta lần này ngược lại đến phiên Triệu Minh Nguyệt không biết làm sao." Thuận miệng nói, "Không nghĩ tới sẽ khiến động tĩnh lớn như vậy." "Hừ." Cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng, lại là Triệu Minh Nguyệt bị tức giận mà đi. Hết lần này tới lần khác đến thẩm phủ, không có một lần Triệu Minh Nguyệt đạt được kết quả mình mong muốn. Tiểu Cầm vội vàng đuổi theo, Thẩm Dật cười nhạt một tiếng, vừa rồi chính là một trận đánh bạc. có lẽ cũng không tính được cược, bởi vì Thẩm Dật đoán chắc Triệu Minh Nguyệt sẽ không giết hắn. Vuốt vuốt Sảo Nhi cái đầu nhỏ, Thẩm Dật cười nói, ngươi cô gái nhỏ này, ai bảo ngươi chạy tới? Sảo Nhi chu miệng nhỏ, không nói gì. Thẩm Dật cười cười, nhìn qua Triệu Minh Nguyệt rời đi phương hướng thang khẽ. Hy vọng Triệu Minh Nguyệt không nên đánh loạn hắn tiết tấu đi. Chương 232, giảng nghĩa khí Diệp Song Phàm. Chương 232, giảng nghĩa khí Diệp Song Phàm. Gặp lại Diệp Song Phàm thời điểm, đã là ngày kế tiếp buổi chiều. Hôm qua hoàn thành chuyện, Thẩm Dật nhìn xem còn làm không rõ lắm tình huống Diệp Song Phàm hỏi. Không biết. Diệp Song Phàm mặt mũi tràn đầy viết mộng quyền hai chữ, do dự nói đạo. Không biết. Thẩm Dật kinh ngạc, ngươi đã ngăn thành dạng này. Không phải Diệp Song Phàm lắc đầu nói, ta là thật quên hôm qua tình huống như thế nào, nhà ta hộ vệ nói là say tinh lâu người đem ta đưa ra ngoài, hộ vệ nói lúc đó ta một thân mùi rượu, bất tỉnh nhân sự, có thể là uống nhiều quá, ngủ một giấc cho tới hôm nay gần giờ ngọ mới tỉnh. Nếu đều uống say, vậy khẳng định là không có hoàn thành chuyện, đều là uống rượu trước lại làm việc, nào có trước làm việc lại uống rượu. Không nghĩ tới Diệp Song Phàm không chỉ có thận không được, tiểu lượng còn không được. Bạc kia đâu? Thẩm Dật lại hỏi, cũng đừng sự tình không có hoàn thành, bạc còn cho người lừa gạt đi. Cái này đâu? Diệp Song Phàm từ trong ngực móc ra ngân phiếu bên trên cũng là dính lấy một cỗ mùi rượu, khó trách Thẩm Dật còn tưởng Diệp Song Phàm nhìn xem không uống rượu dáng vẻ, làm sao trên thân một cỗ mùi rượu. Gặp Diệp Song Phàm đem ngân phiếu đưa qua, Thẩm Dật khoát tay nào nói, không cần, đây là ngươi chia hoa hồng. Chia hoa hồng? Diệp Song Phàm nghi ngờ hỏi một tiếng. Đối với Thẩm Dật vẫy vẫy tay, A Phúc lập tức cầm một bản trên sổ sách đến, Thẩm Dật chỉ vào một nhóm giấy tờ nói, ta coi như ngươi dùng kỹ thuật nhập cổ, cái kia ba gian cửa hàng hai gian mở cửa hàng nước hoa con, theo lý ngươi là có chia hoa hồng, trừ đi tiền trang cần chi tiêu lợi tức, diệt trừ cái này 1.000 lượng, ngươi còn có hơn 1.000 lượng bạc có thể cầm. Nhiều như vậy? Diệp Song Phàm lấy làm kinh hãi, sau đó vừa nghi ngờ nói, tiền trang kia hay là bồi thường tiền sinh ý? Cái kia mở hắn làm gì? Tích lũy nhân mạch, bồi ít tiền tính là gì? Thẩm Dật khoát tay áo, lộ ra rất hào phóng. Tiền trang không thể gọi bồi thường tiền sinh ý, đó là tài chính đòn bẩy bên trong trọng yêu khâu, so với kết xù tiền vốn có thể mang tới lợi ích, chi tiêu một phần nhỏ lợi tức không đáng kể chút nào. Đương nhiên, nguyên lý này Thẩm Dật sẽ không theo Diệp Song Phàm giải thích, cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào lộ ra. Diệp Song Phàm cuối cùng không phải thương nhân, không hiểu loại này con tuấn, chỉ là đối với Thẩm Dật cho hắn nhiều bạc như vậy, biểu hiện rất cảm động. Thẩm huynh, ngươi thật là một cái người tốt. Về sau tại Kim An thành, có chuyện gì cứ việc báo tên của ta. Lần này tốt, từ Hoài An nói có vấn đề tìm hắn, Diệp Song Phàm nói có việc liền báo tên hắn. Thẩm Dật có tính không đả thông Kim An thành quân chính lương giới. Thẩm Dật cười nói, về sau có chuyện gì không biết, bất quá ta giúp ngươi lên lầu hai, lời của ngươi nói hẳn là cũng phải làm số. Mặc dù hôm qua ngay cả mình đã làm gì cũng không biết, nhưng Diệp Song Phàm hay là vô ngực nói, tự nhiên giữ lời. Thẩm huynh có gì cần ta hỗ trợ cứ việc nói. Sảng khoái. Thẩm Dật khen một câu, lại từ A Phúc trên tay tiếp nhận một bức địa đồ trải tại trên bàn. Tân Dương, Sông Thung Lũng, Khánh Dương, cái này ba cái huyện, lao phiền Diệp huynh cùng ta thủ hạ người đi một chuyến, không cần ngươi làm gì, liền theo đi, nhiều nhất báo cái danh tự là được. Diệp Song Phàm khỏe miệng giật một cái, ba cái huyện đều muốn đi. Thẩm Dật gật đầu nói, đối với nếu như ngươi không tiện, đi trước một cái Tân Dương cũng được. Tân Dương, Sông Thung Lũng, Khánh Dương, cái này ba cái huyện là Thẩm Dật tuyển chọn tỉ mỉ đi ra địa phương. Đây là đang Kim An thành bức xạ bên trong ba cái huyện, Kim An thành tương hộ, không ít người ở trong đó thành trì đồng thời có được sinh ý, lấy Kim An thành làm điểm trung tâm, cái này ba cái huyện là bước kế tiếp tốt nhất huyết trường tuyển hạng. Cái này Diệp Song Phàm có chút khó khăn, bởi vì hắn lao cha Diệp tổng đốc biết tính cách của hắn, quản hắn rất nghiêm, trộm đạo đi một thành trì vẫn được. Trong vòng một ngày nhanh đi mau trở về, nhưng là Tân Dương cũng không gần, trong vòng một ngày rất khó vừa đi vừa về một chuyến. Nhưng là võ phu nói nhiều nghĩa khí, Diệp Song Phàm như là Thẩm Dật ba phen mới bận giúp hắn, còn giúp hắn giải quyết nam nhân vấn đề lớn, hắn lại không có thể giúp đỡ Thẩm Dật cái gì, chỉ là đi ăn bữa cơm, cái này khiến Diệp Song Phàm rất là ấy nấy. Đi, ta đi. Diệp Song Phàm cắn răng một cái, vừa ngoan tâm đáp ứng xuống, lại nói ta trở về chuẩn bị một phen, đêm nay canh ba chúng ta xuất phát. Canh ba? Cần phải chọn muộn như vậy thời gian a? Thẩm Dật còn đợi thương lượng một chút, Diệp Song Phàm lại đứng người lên đi. Thẩm Dật bất đắc dĩ, lắc đầu, phân phó A Phúc bọn hắn hôm nay thông minh cơ linh một chút, chờ lấy tin tức. Diệp phủ, trong thư phòng, Thừa quan quận tổng đốc Diệp Nam chính phân phó lấy mấy tên dưới trướng tổng binh. Các thành trì xuất nhập đều xem kỹ một chút, ngàn vạn không được chủ quan, phàm xuất nhập thành người, bất luận người nào, đều là muốn đưa ra lộ dẫn, không có khả năng đưa ra, hết thảy ngay tại chỗ truy nã. Tất cả dừng chân, chỗ ăn chơi, tuần tra cường độ tăng lớn gấp đôi, lưu ý hành tung người quỷ dị, kịp thời báo cáo, không được kéo dài. Một quận tổng đốc như vậy chính thức dưới mặt đất đạt mệnh lệnh, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đang nói chuyện, chợt có một tên Diệp Song Phàm hộ vệ bên cạnh gõ cửa tiến đến. Diệp Nam nhíu mày quát lớn, chính thương nghị đại sự, ai bảo ngươi tiến đến? Hộ vệ kia đông nhiên nói, đại nhân, ngài trước đó nói công tử sự tình muốn trước tiên cùng ngài bẩm báo. Diệp Nam biểu tình ngưng trọng, thấp giọng nói, tiểu tử thúi này lại cho ta chọc chuyện gì? Nói xong Diệp Nam khoát tay áo, hộ vệ kia lập tức tiến lên, đưa lô thai nói vài câu. Diệp Nam một trận, thương nhân. Hộ vệ nhẹ gật đầu. Diệp Nam có chút trầm tư, phất tay để hộ vệ đứng ở một bên. Nói tiếp, tất cả phòng vệ doanh phải tăng cường tuần tra, ta muốn mệnh lệnh trong vòng 2 ngày chuyển khắp toàn bộ Thừa quan quận, các huyện, thành thành phòng doanh, phải nghiêm khắc chấp hành. Lĩnh mệnh, mấy tên tổng binh vừa chắc tay, cùng kêu lên đáp. Diệp Nam khoát tay nào nói, các người đi về trước đi, đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Là, mấy tên tổng binh lên tiếng, cáo từ rời khỏi thư phòng. Diệp Nam lúc này mới nói xong phàm thu bạc của hắn. Hộ vệ kia đi đến Diệp Nam trước án nói là, công tử hôm nay cầm lấy đi trả lại cho hắn, nhưng hắn cự tuyệt, còn nói 1000 lượng chỉ là một bộ phận, công tử nếu như cần, hắn vậy còn có hơn 1000 lượng bạc cho thiếu gia chuẩn bị. Diệp Nam nhíu nhíu mày, cái này rất rõ ràng là một cái muốn dựng vào Diệp gia thương nhân rồi. Hừ, kém chút để cái này ngôn tiểu tử hỏng thanh danh của hắn. Hộ vệ rồi nói tiếp, hắn còn kéo công tử đi hướng Tân Dương, sông Thung Lũng, Khánh Dương Tam huyện, giúp hắn phát triển sinh ý. Hoang đường. Diệp Nam bành vỗ bàn một cái, hắn hiện tại người ở đâu? Hộ vệ nói công tử ngay tại hậu viện. Hừ. Diệp Nam trùng điệp hừ một tiếng, đứng dậy hướng Diệp Song Phàm sân nhỏ mà đi. Diệp Song Phàm này sẽ đang nghĩ ngợi làm sao giấu giếm được lão cha, nói hắn tại kia bị ngủ. Không nên không nên, vậy cũng phải chịu một trận đạn. Nói hắn đi ra ngoài tìm cao thủ học võ công đi. Nay cũng đáng tin cậy, nhưng là trở về cái gì cũng không có học, lão cha hỏi tới liền không xong. Ai? Đau đầu. Lúc này Diệp Song Phàm gã sai vật đột nhiên xông vào gian phòng, vội la lên, thiếu gia. Thiếu gia. Lão gia tới. Chương 233, tổng đốc cho mời chương 233, tổng đốc cho mời cha tới. Diệp Song Phàm như là thu đến mèo tới tin tức này chuột, trong nháy mắt vọt tới trong phòng bên bàn đọc sách, bưng lên một cuốn sách, giống như nghiêm túc đọc. Không có qua bao nhiêu một hồi, Diệp Nam sải bước đi tiến đến, nhìn xem Diệp Song Phàm ngay tại đọc lấy sách, không hợp tối thường chính là sách thế mà cầm ngược, lập tức hừ lạnh một tiếng. Ngươi là dạng gì ta không biết, cùng ta ngươi giả trang cái gì dạng? Diệp Nam hừ lạnh một tiếng nói. Ha ha, tùy tiện nhìn xem, tùy tiện nhìn xem. Diệp Song Phàm đem sách để qua một bên, hơi có chút lúng túng nói ra. Nghe nói, ngươi thu người khác bạn? Diệp Nam nhàn nhạt hỏi. Diệp Song Phàm có chút kinh ngạc nói, cha, làm sao ngươi biết? Diệp Nam hừ một tiếng, tiền đâu? Chỗ này đâu? Diệp Song Phàm phi thường bằng phẳng đem ngân phiếu giao ra. Diệp Nam một tay lấy ngân phiếu cầm tới, đếm, trầm giọng nói, hắn cho ngươi những bạc này, có điều kiện gì? Diệp Song Phàm cứ thế nói, điều kiện? Không có điều kiện a. Diệp Nam khẽ nói, hắn không phải cho ngươi đi Tân Dương, Khánh Xương. Diệp Song Phàm cả kinh nói, cha, ngươi làm sao rõ ràng như vậy? Hoang đường. Diệp Nam một tay lấy ngân phiếu vô lên bàn, cả giận nói, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, không cần thu chỗ tốt của người khác, không cần thu chỗ tốt của người khác, ngươi toàn bộ làm như gió thoảng bên tai. Cha, đây không phải chỗ tốt. Diệp Song Phàm giải thích, đây là ta cùng hắn mượn, mà lại đây là chúng ta buôn bán chia hoa hồng, ta còn có không có lấy ra đây này sinh ý. Diệp Nam hiển nhiên tức giận không nhẹ, trái phải nhìn quanh, giống như đang tìm cái gì tiện tay binh khí. Diệp Song Phàm bội nói, cha, sai, sai, không phải làm ăn, ta bắt đầu là cùng hắn học công phu. Học công phu? Diệp Nam trái tìm phải tìm xem không đến tiện tay, dứt khoát thuận tay nhặt lên ghế, tức giận nói, ngươi thử nói xem học công phu gì. Diệp Song Phàm sắc mặt chợt đỏ bừng, thấp giọng nói, liền, chính là một bộ cường thân thao, ngươi gọi cho ta xem một chút. Diệp Nam cũng không tin tưởng Diệp Song Phàm giải thích. Diệp Song Phàm lại là cắn răng lại là nắm tay, không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể đánh lên Thẩm Dật dạy cho hắn cường thận chi thuật. Diệp Nam nhìn xem Diệp Song Phàm đánh lên chiêu thức, mới đầu còn không có gì phản ứng, thẳng đến hắn nghe được Diệp Song Phàm theo động tác đọc lên khẩu quyết. Hai tay trèo đủ cố thận eo tích lũy quyền trận mắt tăng khí lực. Diệp Nam sắc mặt đột nhiên biến đổi, sải bước tiến lên bắt lấy Diệp Song Phàm cánh tay, gấp giọng nói, đây là người kia dạy cho ngươi. Diệp Song Phàm sững sờ nói, đúng vậy a. Diệp Nam chống Diệp Song Phàm bả vai nói, người kia ở nơi nào? Có phải hay không một vị râu tóc bạc trắng, dùng kiếm tiền bối? Tiền bối? Diệp Song Phàm kỳ quái lắc đầu nói, không phải a, tóc là đen, có cần hay không kiếm ta cũng không rõ ràng. Tóc đen? Không đúng. Diệp Nam tay thu về, túi đầu nói một mình. Diệp Nam tự nói một trận, hướng về ngoài phòng lớn tiếng phân phó nói, đi, đem người kia cho ta mời đến. Là. Ngoài cửa lập tức truyền đến ứng hòa thanh cùng tiếng bước chân. Diệp Song Phàm không biết bao lâu chưa từng thấy cha của hắn một bộ cấp bách như vậy dáng vẻ, nghi hoặc hỏi, cha, ngươi xin mời Thẩm Dật tới làm gì? Thẩm Dật? Diệp Nam lặp lại một lần Thẩm Dật danh tự, vừa nhìn về phía Diệp Song Phàm nói, ngươi đem hắn tình huống nói với ta một lần, nói kỹ càng. Thẩm Dật đang ở trong nhà kế hoạch nên mang bao nhiêu tiền đi Tân Dương các vùng, hạ nhân lại đột nhiên tiến đến bẩm báo nói, thiếu gia, Diệp phủ hộ vệ cầu kiến. Diệp phủ? Thẩm Dật kỳ quái nói, vừa đi không bao lâu, lại tới làm gì? Diệp Song Phàm thời gian trước thời hạn, không có suy nghĩ nhiều, Thẩm Dật phân phó nói, mời hắn đến đây đi. Không có quá dài thời gian, một gã hộ vệ liền đi tìm đến, đúng là Diệp phủ hộ vệ, trước đó từng tại Diệp Song Phàm bên người gặp qua. Thẩm Dật còn không có đặt câu hỏi, hộ vệ kia liền chắp tay nói, Thẩm công tử, tổng đốc đại nhân cho mời. Tổng đốc đại nhân? Thẩm Dật nghi vấn hỏi, không phải Diệp Song Phàm? Hộ vệ lắc đầu nói, không phải công tử, là tổng đốc đại nhân mệnh ta đến xin mời Thẩm công tử qua phủ một chuyến. Diệp đại nhân để cho ta đến đó làm cái gì? Không biết Diệp gia tình hình, Thẩm Dật cảm thấy phi thường kỳ quái, hắn lại không thấy qua cái này Diệp tổng đốc, làm sao lại đột nhiên tìm hắn? Cái này ta cũng không biết, Thẩm công tử hay là chờ một lúc tự mình đi hỏi đại nhân đi. Hộ vệ kia cười nói. Thẩm Dật biết hộ vệ này là sẽ không nói cho chính mình, lại hoặc là hắn cũng căn bản cũng không biết nguyên nhân, liền cũng không hỏi, đi theo hắn ra Thẩm phủ. Thẩm Dật không mang một người, đưa độc lên xe ngựa, phủ tổng đốc cách Thẩm phủ có đoạn khoảng cách, trên đường rất nhàm chán, Thẩm Dật liền đối với đánh xe hộ vệ kia nói, vị đại ca này họ gì a? Thẩm công tử, tại hạ chân Đức Cường. Hộ vệ kia cũng không quay đầu lại đáp. Thật mạnh. Ta dựa vào, mặc dù hắn biết có thể phụ trách Diệp Song Phàm hộ vệ chức vụ, vậy nói rõ người này thân thủ cũng không kém, nhưng là cũng không cần thiết như thế không che giấu chút nào thổi phồng chính mình đi. Thật mạnh, hắn thật đúng là mạnh được đâu. Thẩm Dật cười nói, vị đại ca này, ta ta biết ngươi rất mạnh, ta là hỏi ngươi xưng hô như thế nào. Hộ vệ kia bên cạnh đánh xe vừa nói, Thẩm công tử hiểu lầm, ta họ Trần, danh Đức Mạnh, phẩm Đức Đức, cường trắng mạnh, gia phụ hy vọng ta làm đức hạnh gồm nhiều mặt người, mới lên danh tự này, danh hào chính là phụ mẫu ban tặng, tại hạ cải biến không được, ngược lại để cho Thẩm công tử chê cười. Thẩm Dật sửng sốt nói, vậy phụ thân của ngươi rất có mới, ngươi có phải hay không còn có cái đệ đệ gọi Trần Đức tốt? Đây cũng là không có Trần Đức cường lắc đầu nói, nhưng ta có cái bảo đệ tên gọi Trần Đức Tú. Thẩm Dật hai mắt trợn lên, chắp tay nói, ta cảm thấy phụ thân ngươi mới là Trần Đức Tú. Trên đường đi Thẩm Dật cùng Trần Đức Cường câu được câu không trò chuyện, Trần Đức Cường nói chuyện rất cẩn thận, không có tiết lộ cái gì diệp ra tin tức, Thẩm Dật cũng đành phải đè xuống tâm tư, chờ đến phủ tổng đốc lại đi một bước nhìn một bước. Phủ tổng đốc bên trong Diệp Nam sớm đã tại chính sảnh chờ lấy, Lâm Thẩm Dật muốn tới lúc, Diệp Nam còn lặp lại hỏi bên người Diệp Song Phàm nói ngươi xác định là người trẻ tuổi. Diệp Song Phàm không biết vì cái gì lão cha sẽ lôi kéo hắn tại chính sảnh các loại Thẩm Dật, loại quy cách này giống như Diệp gia đã thật lâu chưa từng có, nghe vậy gật đầu nói, xác định. Diệp Nam nhíu nhíu mày, cũng là nhấn xuống tâm tư, cũng may cũng không lâu lắm, đi đón Thẩm Dật xe ngựa liền đến. Trần Đức Cường dẫn Thẩm Dật đi vào phủ tổng đốc, Thẩm Dật tả hữu đánh giá, cái này phủ tổng đốc cũng không lịch sự tao nhã, ngược lại lộ ra hết sức bình thường, chứ đất trống lớn, không có gì đặc biệt. Vừa vào cửa chính là một khối đại không, hai bên trái phải bày biện giá gỗ, phía trên mang lấy đủ loại binh khí, so sánh với Tần Viễn phủ quân thủ, cái này phủ tổng đốc lộ ra quá bình thường. Cách đó không xa chính sảnh, cả người dài tám thước, diện mục uy nghiêm nam tử trung niên chính dẫn Diệp Song Phàm đứng tại đó, ánh mắt còn thẳng tắp theo dõi hắn. Thẩm Dật hơi dừng lại liền kịp phản ứng, chắp tay tiến lên phía trước nói, Diệp tổng đốc. Chương 234, Lan Thương kiếm thánh chương 234, Lan Thương kiếm thánh Diệp Song Phàm đứng tại Diệp Nam bên người nháy mắt ra hiệu, Thẩm Dật cái nào hiểu được hắn là có ý gì, không để lại dấu vết đánh giá trước mặt Diệp Nam, ngũ quan cùng Diệp Song Phàm mấy phần giống nhau, càng nhiều một cố cứng cỏi tình, có loại thiết huyết đại trượng phu phong phạm, một đôi mày rậm hơi nhíu, cũng đánh thẳng số lượng lấy hắn. Một quận tổng đốc, đây chính là tương đương với một cái quân phân khu tư lệnh cấp bậc, trên tay nắm thực sự binh quyền. Quân thủ khả năng không hoàn toàn là hoàng đế tự mình bổ nhiệm, nhưng là cái này tổng đốc, Thẩm Dật muốn khẳng định là Chu hoàng đế tuyển chọn tỉ mỉ qua nhân vật, dù sao binh quyền cũng không phải cho đùa, cái này Diệp tổng đốc, tất nhiên không phải cái gì nhân vật đơn giản. Theo lý thuyết một quận tổng đốc cùng quân thủ, tối thiểu phải gìn giữ trên mặt nổi hài hòa, Diệp Song Phàm bí mật cùng Từ An Hoài đối chọi gay gắt thành như thế, không biết Diệp Nam rõ ràng không rõ ràng. Người chính là Thẩm Dật. Diệp Nam nhìn chằm chằm Thẩm Dật nhìn một hồi lâu, lắc đầu, mở miệng hỏi. Thẩm Dật gật đầu cười nói, chính là, không biết Diệp tổng đốc gọi ta tới là vì Diệp Nam nhìn thoáng qua Diệp Song Phàm. Sau đó hỏi, nghe Song Phàm nói, ngươi dạy hắn một bộ cường thân thao. Là có việc này. Thẩm Dật hào phóng thừa nhận, Diệp Song Phàm thận không được cũng không phải hắn làm hại, Diệp Nam cũng không thể bởi vì hắn dạy Diệp Song Phàm cường thận chi thuật tìm hắn phiền phức. Diệp Nam lại lần nữa hỏi, bí pháp này ngươi chiếm được ở đâu? Gặp Diệp Nam thần sắc chăm chú mấy phần, Thẩm Dật ngạc nhiên nói, ách là một vị giang hồ bằng hữu tặng ta. Diệp Nam nghe vậy càng thêm kích động, tiến lên trước một bước nói người kia xưng hô như thế nào? Ra sao bộ dáng? Thẩm Dật trong lòng lên lòng nghi ngờ, hẳn là Lý Lao Đầu là cái này Diệp tổng đốc cửu ra đi. Các loại đến thừa quan quận trước đó, Lý Lao Đầu giống như đã nói với hắn, hắn cùng thừa quan quận tổng đốc có chút giao tình, nếu có chuyện phiền toái gì có thể đi tìm hắn, xem ở Lý Lao Đầu trên mặt mũi, tổng đốc hẳn là sẽ tiến hành biện thủ. Nói như vậy, hẳn là sẽ không là trả thù đi. Thẩm Dật nhìn thoáng qua Diệp Nam, gặp hắn trong mắt chỉ có kích động lại vô hận ý, thả lỏng trong lòng nói vị bằng hữu kia tên gọi Lý Thiên Vấn, hắn tựa hồ còn từng nhắc lên, cùng Diệp tổng đốc có chút nguồn gốc. Có nguồn gốc? Có nguồn gốc? Diệp Nam càng kích động, lại đến gần Thẩm Dật hai bước hỏi, Lý Tiền Bối hiện tại người ở nơi nào? Ngươi có thể hay không cùng hắn liên hệ? Kích động như vậy, Thẩm Dật thấy thế hơi cứ thế, hơi tưởng tượng, nói trước đó là có thể liên hệ với, bất quá hắn thỉnh thoảng liền sẽ biến mất một trận, ta cũng không dám đảm bảo hắn hiện tại nơi nào. Diệp Nam dừng một chút, sau đó lập tức đưa tay nói, xin mời. Diệp Nam nói xong lĩnh ở phía trước đi vào chính sảnh, Thẩm Dật nhìn về phía Diệp Song Phàm, nhỏ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Diệp Song Phàm nhún vai, hai tay mở ra, ý là hắn cũng không rõ ràng. Thẩm Dật bất đắc dĩ, đành phải đi theo chính sảnh đi xem một chút. Đi đến Diệp Song Phàm bên người lúc, Diệp Song Phàm đụng lên đến nhỏ giọng nói, Tân Dương khả năng không đi được. Cha ta nghe nói ta từ người cái kia cầm ngân phiếu, chọc tức. Ngươi chờ chút nói chuyện cần phải chú ý một chút, không phải vậy cha ta khả năng ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Thẩm Dật nghe vậy ngạc nhiên, ác như vậy. Vậy ta đi. Khó trách Diệp Song Phàm ngày bình thường đối với những người khác táo bạo như vậy phách lối, hóa ra là di chuyển. Tiểu huynh đệ, tới ngồi. Bên kia Diệp Nam không cho Thẩm Dật chuẩn đi cơ hội, ngồi tại chủ vị, ra hiệu Thẩm Dật đi qua. Thẩm Dật đành phải kiên trì đi qua, tòa hạ còn chưa lên tiếng, Diệp Nam liền tiến đạo, tiểu huynh đệ là ở nơi nào nhìn thấy Lý Tiền Bối? Diệp Nam mở miệng một tiếng tiền bối, nhấc lên Lý Lao Đầu lúc thần sắc còn có chút tôn kính, Thẩm Dật có chút kỳ quái, bao lớn giao tình đây là? Nam Vĩnh. Thẩm Dật như nói thật đạo. Nam Vĩnh cũng là nơi tốt. Diệp Nam cúi đầu thì thào nói, sau đó lại hỏi, tiểu huynh đệ cùng Lý Tiền Bối là quan hệ như thế nào? Đồ đệ. Không tính đi Thẩm Dật nghĩ nghĩ, mặc dù Lý Thiên Sư dạy hắn võ công, nhưng hắn cũng dạy Lý Thiên Sư thái cực quyền không phải, ai cũng không có la qua ai sư phụ, cũng không có ai tự xưng qua đồ đệ, lúc không có chuyện gì làm cùng một chỗ tham khảo võ công, không sai biệt lắm dạng này. Diệp Nam nghe vậy giật mình, khó có thể tin nhìn xem Thẩm Dật nói nghiên cứu thảo luận. Ngươi cùng Lý Tiền Bối. Diệp Nam ánh mắt rất có ý tứ, cũng làm cho Thẩm Dật cảm giác bị thương rất nặng. Thẩm Dật ho nhẹ một tiếng nói, không biết Diệp tổng đốc tìm hắn là có chuyện gì. Nếu là việc gấp, ta có thể phái người hỗ trợ trở về tìm hắn. Diệp Nam nhìn thoáng qua đứng ở một bên nghe không hiểu thấu Diệp Song Phàm, thở dài, ta biết rõ Lý Tiền Bối bản lĩnh, Song Phàm hắn cả ngày hồ nháo pha trộn, lại không tốt đọc sách, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nếu có khả năng, ta hy vọng hắn có thể thu Song Phàm làm đồ đệ. Để Diệp Song Phàm bái Lý lão đầu vi sư. Thẩm Dật ngược lại là gặp qua Lý lão đầu mấy cái đồ đệ, chính là vừa mới bắt đầu nào sẽ, đi theo Lý lão đầu đến nhà hắn tới mấy cái kia đạo đồng, về sau đã không thấy tăm hơi, hắn hỏi qua Lý lão đầu, Lý lão đầu nói bọn hắn học thành, hồi hương đi. Thẩm Dật muốn Diệp Song Phàm coi như bái Lý lão đầu vi sư. Nói không chừng Lý lão đầu dạy hắn không phải võ công, mà là quyển kia chủ thiên toán địa bên trên thần quỷ đồ vật. Diệp Song Phàm bản thân đã đủ không đứng đắn, lại cùng Lý lão đầu cả đến cùng nhau đi, tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Thẩm Dật kỳ quái nói, Diệp tổng đốc có thể ngồi vào vị trí này, chắc hẳn bản lĩnh bất phàm, cũng có thể chuyển Diệp huynh, tại sao muốn tìm hắn bái sư? Lý Tiền Bối gốc dễ lĩnh, ta thúc ngựa cũng khó đạt đến. Diệp Nam khoát tay nào nói, huống hồ ta luyện võ công, là khổ luyện công, Song Phàm gân cốt cùng ta khác biệt, không thích hợp, bất quá ta muốn Lý Tiền Bối, nhất định có biện pháp. Thẩm Dật cũng đi theo Diệp Nam nhìn thoáng qua Diệp Song Phàm. Tiểu tử này thận hư khiến cho thân thể gầy rất, gần nhất có chút khôi phục, nhưng thấy thế nào cũng không phải khổ luyện ngạnh công liệu. Biện pháp hẳn là có, Lý lão đầu bí tịch một đống, các môn các phái đều có, chọn một chút, nhất định có thể chọn đến thích hợp Diệp Song Phàm. Thẩm Dật nói nếu là dạng này, cũng là không nhất định phải tìm tới Lý Thiên Bấn, trước đó hắn đã cho ta một đống bí tịch, Thiên Cương Chỉ Buôn Lôi Thủ Lan Thương Kiếm Pháp cái gì, ta lệnh người mang tới cho Diệp huynh nhìn ngươi nói cái gì. Thẩm Dật lời còn chưa nói hết, Diệp Nam bỗng nhiên kinh hãi, trợn tròn to lớn trong mắt nói ngươi nói Lý Tiền Bối truyền cho người cái gì? Thẩm Dật ngạc nhiên nói, Thiên Cương Chỉ Buôn Lôi Thủ Lan Thương Kiếm Pháp cái gì, nhiều lắm, nhớ không rõ. Diệp Nam nghe Thẩm Dật lặp lại một lần, cảm thấy càng là kinh ngạc, hoảng sợ nói, Lý Tiền Bối đem Lan Thương Kiếm Pháp đều chuyển cho ngươi. Thẩm Dật gật đầu nói, là có quyển bí tịch này, rất ghê gớm sao? Lúc đó hắn đặt ở một đống trong bí tịch tiện tay cho ta. Diệp Nam khoẹt miệng run lên một cái, biểu lộ có chút cứng ngắc. Lan Thương Kiếm Pháp, tiện tay cho. Lúc đó đứng tại Lý Tiền Bối người trước mặt là hắn tốt biết bao nhiêu a? Nhìn Thẩm Dật không rõ ràng cho lắm bộ dáng, Diệp Nam thử thăm dò, tiểu huynh đệ, ngươi có biết hay không Lý Tiền Bối là ai? Thẩm Dật kém chút thốt ra một cái lao già lừa đảo, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, hỏi ngược lại, người nào? Quả nhiên không biết. Thứ mất của trời a. Diệp Nam thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy là chăm chú cùng vẻ sùng kính, chậm rãi mở miệng nói, một kiếm khai sơn, Lan Thương Kiếm Thánh, họ Lý, tên Tiên Quẩn. Chương 235, có lai lịch lớn Lý lao đầu. Chương 235, có lai lịch lớn Lý lao đầu một kiếm khai sơn. Thuyết pháp này nhất định là có thổi phồng thành phần, mà lại rất lớn. Bởi vì Thẩm Dật biết hắn xuyên qua không phải thế giới huyền huyễn. Một kiếm bổ ra núi, cái kia phi thiên độn địa không phải cũng là trò trẻ con, nhưng là Lan Thương Kiếm Thánh cái danh hiệu này liền mười phần vang dội. Lan Thương, tên núi, chỗ đại chu cực bắc chi địa, phong cảnh tuyệt đẹp, lại người ở thưa thớt. Lan Thương Sơn trên có nguồn gốc, hội tụ thành Lan Thương Giang, cùng Quảng Lăng Giang tại Thương Châu thành cùng nhau hợp thành. Lúc trước Khang Vương còn đưa qua một bức họa, vẽ tên liền cứ gọi Lan Thương Yên Vũ. Đối với hai chữ này, Thẩm Dật cũng coi như nghe không ít. Mặc kệ học chính là cái gì, luyện là cái gì, có thể bị mang theo thánh chữ, khẳng định đều là nổi tiếng nhân vật tuyệt đỉnh. Hắn là gặp qua Lý Thiên Sư cầm kiếm, nhưng cũng liền tại lúc trước rừng cây nhỏ gặp qua như vậy một lần, hắn biết Lý lao đầu là cao thủ, nhưng là hắn chưa từng nghĩ tới lao già lừa đảo này lai lịch thế mà lớn đến loại tình trạng này. Thẩm Dật hết sức tò mò, hắn là thế nào sa đọa thành một cái phương nam thành thị lao già lừa đảo, suốt ngày uống rượu lừa gạt tiền, ở còn ở ngoài thành trên núi tiền cũng không biết hoa đi đâu rồi. Nhìn Diệp Nam dáng vẻ tựa hồ đối với Lý lao đầu cực kỳ tôn sùng, còn muốn quyển kia cái gì Lan Thương Kiếm Pháp. Quyển kia Lan Thương Kiếm Pháp Thẩm Dật chưa có xem bao nhiêu, hắn mặc dù cùng Lý lao đầu học qua, nhưng luyện phần lớn là quyển cước thân pháp, binh khí loại hình không chút luyện qua. Nhớ kỹ trước đó có một lần, hắn còn cần quyển kia Lan Thương Kiếm Pháp đệm qua bàn chân. Thẩm Dật cười khăn nói, ta chỉ biết là hắn là cao thủ, nhưng lại không biết hắn còn có thể phá núi. Phá núi? Diệp Nam nghe vậy sững sờ, sau đó cười ha ha một tiếng nói, tiểu huynh đệ hiểu lầm, một kiếm này khai sơn, nói chính là kiếm mở sơn môn, mà không phải chân chính bổ ra một ngọn núi. Thẩm Dật giật mình nói, thì ra là thế, là ta cô lậu quả văn, hắn chưa bao giờ nhắc tới qua. Diệp Nam mười phần nhận đồng gật đầu nói, đúng là có chút cô lậu quả văn, ngươi nếu đã biết võ công, không nên chưa nghe nói qua Lý Tiền Bối danh hiệu. Bất quá Lý Tiền Bối nghĩ đến là có ẩn cư ý nghĩ, không có nhắc lên cũng là hợp lý. Thẩm Dật một trận xấu hổ, biết võ công liền muốn biết Lan Thương Kiếm Thánh, có khoa trương như vậy sao? Bất quá lao đầu này danh hào vang dội, Thẩm Dật cũng lên hứng thú, liền hỏi Diệp tổng đốc, cái này Lý lao đầu Lan Thương Kiếm Thánh danh hào là thế nào tới? Nghe Thẩm Dật vậy mà xưng hô Lý Thiên vẫn là Lý lao đầu, Diệp Nam cũng là cảm thấy một trận xấu hổ, đồng thời lại đang trong lòng nghi hoặc, Lý Tiền Bối làm sao lại cùng trước mặt người trẻ tuổi trở thành bạn bông niên? Nghe Thẩm Dật đối với Lý Tiền Bối xưng hô, tựa hồ hai người quan hệ rất gần. Diệp Nam dừng một chút, mở miệng nói, Lý Tiền Bối sinh tại Lan Thương Sơn phụ cận, 16 tuổi nộ kiếm rời núi, một thanh thanh phong, kiếm tiêu toàn bộ giang hồ, làm việc cực kỳ bá đạo, thường thường là một kiếm chém ngã môn phái đối phương sơn môn, đây cũng là cái kia một kiếm khai sơn nơi phát ra. Thẩm Dật vừa nghe vừa gật đầu, trong lòng rất là rung động, nguyên nhân không có gì hơn hắn cảm thấy Lý lao đầu cũng là một cái cả lơ phất phơ lão ngon đồng, chưa từng nghĩ hắn trừ danh tự khốc huyễn, còn có một đoạn càng khốc huyễn quá khứ. Diệp Nam tựa hồ đối với Lý lao đầu cuộc đời kinh lịch hết sức rõ ràng, rồi nói tiếp, ngắn ngủi thời gian mấy năm, trừ một chút tiểu môn tiểu phái, Lý Tiền Bối cơ hồ chiến khắp toàn bộ võ lâm, bởi vì hắn xuất thân Lan Thương Sơn, kiếm pháp lại siêu nhiên tuyệt luân, người trong võ lâm đưa ngoại hiệu Lan Thương Kiếm Thánh, mà lại Lý Tiền Bối mấy năm xuống tới là càng chiến càng mạnh, chưa bao giờ bại qua, bởi vì Lý Tiền Bối quý củ chính là phe thua, muốn giao ra chính mình đắc ý kỹ bí tịch. Cũng bởi vậy, thiên hạ võ công, Lý Tiền Bối cơ hồ toàn bộ học qua, nhưng hắn tự sáng tạo Lan Thương kiếm pháp, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy. Tiểu như châu bò A Lý lao đầu, lớn như vậy vốn liếng đều không có gặp hắn lấy ra thổi qua châu, đúng là cái cao nhân. Khó trách có nhiều như vậy loạn thất bát tao bí tịch võ công. Thẩm Dật lại hỏi, cái kia Diệp tổng đốc là như thế nào nhận biết Lý lao đầu? Mỗi lần nghe được Lý lao đầu xưng hô thế này, Diệp Nam đều muốn cứ thế bên trên sững sờ, một lát lại nói ta cùng Lý Tiền Bối quen biết, hay là nhiều năm trước chuyện, khi đó ta còn chưa dấn thân vào quân lữ, xuất thân bần hàn ta đang muốn bái sư học nghệ, tốt có một kỹ bản thân, tương lai đền đáp triều đình, nhưng đi cái nào đó môn phái bái sư thời điểm, đúng lúc gặp phải đánh xong xuống núi Lý Tiền Bối, được Lý Tiền Bối chỉ điểm, ta mới có hôm nay chi thành tựu. Về sau Lý Tiền Bối thành cung phụng, đã từng gặp qua vài mặt. Diệp Nam nói đến đây dừng một chút, rồi nói tiếp, cái kia cường thân thao cũng là Lý Tiền Bối dạy cùng ta, bất quá ta không biết song phàm cũng có như thế ẩn tận, chưa từng dạy hắn. Thẩm Dật sững sờ, khá lắm, Diệp Song Phàm không hổ là Diệp Nam con ruột, tính tình mở dạng, ngay cả Thận Hư đều như thế. Diệp Nam thở dài, lại về sau Lý Tiền Bối thoát ly triều đình, rời đi kinh thành, liền mất đi tin tức, rốt cuộc chưa từng thấy qua. Thẩm Dật nói cung phụng là cái gì? Triều đình chức quan, cũng không tính là chức quan, là một cái chức. Xuống Diệp Nam giải thích nói, võ công cao cường nhân sĩ giang hồ đều có cơ hội trở thành triều đình cung phụng, triều đình cùng giang hồ từ trước đến nay không quá hòa hợp, vì cải thiện tình huống này, bệ hạ mới thiết lập cung phụng cái này chức xuống, rộng phát anh hùng thiếp, ý tại thu nạp giang hồ cao thủ là triều đình sử dụng. Rõ ràng đều thành triều đình thượng khách, vượt qua ngày tốt lành, Lý lao đầu làm gì để đó phúc không hưởng, chạy đến Đông Dương đi làm cái gì tiên sư? Thẩm Dật hiếu kỳ nói, đều thành cung phụng, triều đình lại thả hắn đi. Ách Diệp Nam có chút dừng lại, trầm rãi nói, ở trong đó nguyên nhân rất phức tạp, ta cũng không tiện nói, tiểu huynh đệ nếu là cảm thấy hứng thú, có thể hỏi một chút Lý Tiền Bối. Không tiện nói, cái này rất có ý tứ. Thẩm Dật âm thầm đem chuyện này đi lại, chờ lần sau về Nam Vĩnh thời điểm, nếu là Lý lao đầu còn tại Đông Dương, liền hỏi một chút hắn. Thẩm Dật nhìn xem Diệp Nam, lại nhìn xem Diệp Song Phàm, chậm rãi nói, cái kia Lan Thương kiếm pháp ta chưa mang theo trên người, mà lại dù sao cũng là Lý lao đầu chính mình thành danh kỹ, ta cũng không tốt. Diệp Nam gật đầu nói, "Ừm, ta đây minh bạch, chưa Lý Tiền Bối đồng ý, tiểu huynh đệ nếu là đem Lan Thương kiếm pháp đem ra, ta cũng phải xem thử ngươi." Mặc dù đối với Lan Thương kiếm pháp cực kỳ khát vọng, nhưng Diệp Nam cũng là trên giang hồ lăn lộn qua, quy củ cũng hiểu. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, nói lần sau ta về Nam Vĩnh thời điểm, nếu như Lý lao đầu còn tại chỗ cũ, ta sẽ cùng hắn nói một chút việc này. Diệp Nam nghe vậy chắp tay nói, như vậy, liền đa tạ tiểu huynh đệ. Thẩm Dật cười cười, không nói thêm gì. Diệp Nam lại nhìn Thẩm Dật một hồi, mới nói đến, kỳ thật lần này tìm tiểu huynh đệ tới, vốn không phải bởi vì Lý Tiền Bối. Thẩm Dật ngay từ đầu cũng không thấy đến sẽ là bởi vì cường thận chi thuật tìm hắn tới, liền hỏi, cái kia tổng đốc đại nhân vâng. Diệp Nam nhìn xem Thẩm Dật, thấp giọng nói, nghe nói tiểu huynh đệ mang theo Song Phàm đang làm sinh ý. Quả nhiên là bởi vì chuyện này. Thẩm Dật gật đầu nói, nghiêm ngặt coi như là có chuyện này. Diệp Nam thấp giọng nói, bất luận như thế nào tính, chuyện này cũng không thể có. Chương 236, công chúa điều kiện. Chương 236, công chúa điều kiện. Cha, ta cùng Thẩm huynh là bằng hữu. Một mực không lên tiếng Diệp Song Phàm nghe chút cha của hắn lời này lập tức gấp, thật vất vả có cái ý hợp tâm đầu bằng hữu, Thẩm Dật còn giúp đại ân của hắn, sao có thể dạng này hồi báo Thẩm Dật? Không nói để cho ngươi cùng vị tiểu huynh đệ này tuyệt giao, nhưng là bằng hữu cùng làm ăn là hai chuyện khác nhau. Diệp Nam khoát tay áo, nhìn cũng không nhìn Diệp Song Phàm, tiếp tục xem Thẩm Dật nói, tiểu huynh đệ sinh ý làm hưng hỏa, lại có thể cùng Lý Tiền Bối trở thành bằng hữu, là cái thông minh tháo vát người, phải hiểu đạo lý trong đó. Minh Bạch. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, ở trong đó môn đạo hắn hay là rõ ràng, có binh quyền nơi tay người, chức cao thế lớn, nhưng làm việc cũng có thật nhiều trói buộc, bình thường làm việc phải vô cùng coi chừng, không phải vậy gây nên hoàng đế nghi kỵ sẽ không tốt. Mặc dù 1200 lượng bạc không làm thành chuyện gì, nhưng Diệp Nam phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, hắn đã không còn gì để nói. Thẩm Dật nói, Kim An thành sinh ý, ta chỉ là để Diệp Vinh hỗ trợ nói chuyện mấy cái cửa hàng, cũng không để Diệp Vinh trực tiếp tham dự vào sinh ý bên trong đến, bút kia bạc cũng là Diệp Vinh cùng ta mượn, mà không phải ta mạnh kín đáo cho hắn. Về phần Thẩm thị hiệu buôn chia hoa hồng, nếu tổng đốc đại nhân nói như vậy, ta liền không giao cho Diệp Vinh, đương nhiên ta sẽ còn nhớ một khoản, ngày sau Diệp gia có cần dùng đến một bút này tiền thời điểm, tổng đốc đại nhân không ngại mở miệng. Diệp Nam nhẹ gật đầu, nói chuyện bằng thẳng, làm Diệp Nam muốn nhìn đến sự tình, cũng không đắc tội Diệp gia, lưu lại đường lui, tuổi còn nhỏ làm việc liền giọt nước không lọt, hậu sinh khả úy. Diệp Nam ngắt nói, Song Phàm, đem ngân phiếu còn cho vị tiểu huynh đệ này. Diệp Song Phàm không có cách nào, chỉ có thể là ngoan ngoãn từ trong ngực móc ra cái kia 1000 lượng ngân phiếu, đưa cho Thẩm Dật, còn ấy nấy nói, thật có lỗi, Thẩm huynh, không giúp được ngươi bận rộn, bất quá về sau có việc, cùng tiền không có quan hệ sự tình, ngươi vẫn có thể tìm ta. Thẩm Dật tiếp nhận ngân phiếu, cười cười nói, không sao. Dù sao tiền trang cùng cái khác sinh ý tại Kim An thành đã dừng chân, Diệp Song Phàm lúc này thoát ly khỏi đi cũng không có gì, cùng lắm thì thành trì khác phát triển nhiều kế hoạch một chút thôi. Thẩm Dật thu ngân phiếu, chắp tay nói, tổng đốc đại nhân, như không có việc gì lợi nói, ta liền cáo từ. Diệp Nam nhẹ gật đầu, đưa Thẩm Dật ra chính sảnh, tại Thẩm Dật dừng bước âm thanh bên trong ngừng lại. Nhìn xem Thẩm Dật rời đi bóng lưng, Diệp Nam thản nhiên nói, người này thật có không ít sở trường, làm bằng hữu, ngươi nên đa hướng hắn thỉnh giáo, hảo hảo học một ít. Là, cha. Diệp Song Phàm ở bên cạnh lên tiếng, một lát sau lại nói, cha, ta nhớ tới chuyện gì. Chuyện gì? Diệp Nam quay người nhìn về phía Diệp Song Phàm hỏi. Diệp Song Phàm nói vừa rồi cha ngươi cùng Thẩm Dật nói lên Lý Tiền Bối thời điểm, ta nhớ tới Minh Nguyệt tỷ tỷ, nàng không phải Lý Tiền Bối đồ đệ à?
Công chúa điện hạ.
Diệp Nam nói cho nên. Trước mấy ngày ta thấy Minh Nguyệt tỷ tỷ.
Diệp Song Phàm đạo.
Ân ngươi nói cái gì?
Diệp Nam nhẹ gật đầu, một lát lại kịp phản ứng, trừng mắt Diệp Song Phàm hỏi, công chúa điện hạ tại Kim An Thành.
Diệp Song Phàm cười nói, đúng vậy à, Minh Nguyệt tỷ tỷ mặc một thân nam tử áo bào, ta kém chút không nhận ra được, ha ha, bất quá Minh Nguyệt tỷ tỷ cũng không nhận ra ta đến.
Gặp mặt tình hình không trọng yếu, Diệp Nam hỏi đội, điện hạ người đâu?
Hiện tại ở đâu?
Diệp Song Phàm rất dứt khoát lắc đầu nói, ngày đó tại Thẩm Minh cái kia gặp mặt một lần, đằng sau liền không có thấy qua.
Diệp Nam ngạc nhiên nói, công chúa điện hạ cũng nhận biết vị tiểu huynh đệ này.
Diệp Song Phàm nói đối với, Thẩm Minh nói là cùng một chỗ cho triều đình làm qua sự tình, nhưng ta nhìn Minh Nguyệt tỷ tỷ tìm hắn tựa như là có khác sự tình.
Ti,
cái này Thẩm Dật, lai lịch cũng không nhỏ a. Diệp Nam nhíu mày nghĩ, Thẩm Dật nhận biết Lý Tiền Bối, công chúa điện hạ lại là Lý Tiền Bối đồ đệ, có lẽ là tìm Thẩm Dật tìm hiểu Lý Tiền Bối tin tức.
Ân, dạng này liền nói đến thông.
Làm sao không nói sớm?
Diệp Nam thấp giọng mắng một câu, nay sẽ Thẩm Dật đều đã lên xe ngựa đi, Diệp Nam chỉ có thể khoát tay hào nói, đi, ngươi đi trước đi.
Diệp Song Phàm lên tiếng, quay đầu rời đi, cùng lão cha đứng chung một chỗ áp lực lớn như núi, nói không chừng một giây sau liền sẽ bị kéo đi luyện công, hiện tại thả hắn đi, tự nhiên là chạy còn nhanh hơn thỏ.
Sau đó không lâu Diệp Nam lại đưa tới lúc trước hộ vệ, công chúa điện hạ tới Kim An Thành, vì sao không hướng ta bẩm báo?
Công chúa điện hạ, hộ vệ kia cứ thế nói, thuộc hạ chưa thấy qua công chúa điện hạ a.
Ngày đó Diệp Song Phàm một mực kêu Minh Nguyệt tỷ tỷ, cũng không có la qua công chúa điện hạ, bọn hắn những này phổ thông hộ vệ, lại sao có thể biết công chúa tướng mạo, tự nhiên không có kịp phản ứng.
Diệp Nam hít một tiếng, cũng không biết công chúa bây giờ còn đang không tại Kim An Thành, nếu là ở lời nói, nhất định phải là muốn chiêu đãi một phen.
Diệp Nam phân phó nói, ngươi đi thẩm phủ một chuyến, hỏi một chút vừa rồi vị tiểu huynh đệ kia, có biết hay không công chúa ở tại nơi nào.
Là.
Hộ vệ lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi.
Diệp Nam muốn tìm Triệu Minh Nguyệt, chỗ ở của nàng Thẩm Dật cũng không biết, bất quá lúc này, Triệu Minh Nguyệt ngay tại thẩm phủ chờ lấy Thẩm Dật.
Ta nói công chúa điện hạ, ngươi ba ngày này hai đầu đến một chuyến, không bằng dứt khoát đến trong phủ ta ở tính toán.
Thẩm Dật nhìn xem trước mặt Triệu Minh Nguyệt, bất đắc dĩ nói ra,
ai muốn cùng ngươi cùng ở?
Triệu Minh Nguyệt buồn bực nói,
cái gì cùng ở?
Thẩm Dật kỳ quái nói, ta tòa nhà này lớn như vậy, phòng khách có không ít, ngươi tùy ý chọn một gian không hết, dù sao không ai biết ngươi là công chúa.
Ngươi vẫn như cũng là nói bất quá ba.
Triệu Minh Nguyệt lại bị Thẩm Dật nói tức giận không thôi, hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác nói, ta nghĩ tới.
Suy nghĩ gì?
Thẩm Dật thi nhiên tòa hạ, tiếp nhận Sảo Nhi đưa tới nước trà hỏi, Sảo Nhi liền đứng ở một bên, hơi có chút lo lắng mà nhìn xem Triệu Minh Nguyệt, nàng lo lắng một giây sau Triệu Minh Nguyệt liền muốn động thủ.
Triệu Minh Nguyệt hừ nói, ngươi có thể không vào kinh làm quan, ta cũng có thể không đem ngươi đẩy lên đi.
Thẩm Dật cười một tiếng, chắp tay nói, vậy liền đa tạ công chúa điện hạ rồi, ngươi nhìn nhiều như vậy tốt, ta qua tự tại, triều đình thiếu một cái tai họa, ta còn có thể là triều đình nhiều giao chút thương thuế, vẹn toàn đôi bên a.
Bất quá, ta có một cái điều kiện.
Triệu Minh Nguyệt lại bổ sung, ngươi đáp ứng ta điều kiện này, ta cũng đáp ứng ngươi, có thể làm được nói ở trên nói.
Điều kiện, hoàng gia xuất thân chính là hoàng gia xuất thân, cho dù là nữ, cũng biết dùng quyền lực đến bàn điều kiện, cái này gọi đàm luận a.
Dùng quyền lực nói chuyện, cái kia có thể gọi đàm luận a.
Thẩm Dật lập tức mất chút hứng thú, nhấp một miếng trà tùy ý nói, nói nghe một chút.
Triệu Minh Nguyệt mỉm cười, lâu như vậy ở chung xuống tới, nàng cũng coi như mò tới Thẩm Dật một chút tính tình, Thẩm Dật nói như vậy, vậy liền đại biểu còn có cơ hội.
Điều kiện của ta chính là, ngày sau nếu là triều đình xảy ra vấn đề gì, nhất là liên quan tới thương thuế vấn đề, ta sẽ phái người tìm ngươi, không có khả năng kéo dài, nhất định phải nhanh hồi phục.
Nếu là triều đình cần dùng ngươi, ngươi cũng không thể tránh.
Chương 237, xã giao. Chương 237, xã giao ân.
Liền cái này, nay cũng không tính là gì việc khó, mà lại nếu là cùng thương nghiệp có liên quan sự tình, triều đình tìm hắn đi làm việc, hắn cũng có thể tùy thời từ đó tìm một chút lợi nhuận. Nói tóm lại, điều kiện này gần như không thể tính điều kiện đi.
Ta đáp ứng ngươi.
Thẩm Dật không nghĩ quá lâu, một lời đáp ứng.
Triệu Minh Nguyệt nhìn xem Thẩm Dật vui tươi hớn hở cùng Sảo Nhi nói giỡn, khẽ cắn răng, hôn đàn này ép thật chặt, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Từ ngày đó Thẩm Dật mười phần quan côn biểu thị tình nguyện chịu một kiếm cũng không thỏa hiệp, Triệu Minh Nguyệt liền đã nhìn ra, chỉ có thể chậm chậm lưu toan.
Nếu không phải Đại Chu đang cần Thẩm Dật người như vậy, nàng mới sẽ không như vậy thỏa hiệp.
Triệu Minh Nguyệt trong lòng nghĩ như vậy đến.
Triệu Minh Nguyệt hừ một tiếng ngồi xuống, điếu môi nói, bao nhiêu người muốn vào kinh nhập sĩ đều làm không được, lại có như ngươi loại này quá nhân.
Công chúa điện hạ không cưỡng ép để hắn vào kinh thành làm quan, Thẩm Dật thái độ cũng chẳng phải cao lãnh, cười hắc hắc nói, người có chí riêng, người có chí riêng.
Triệu Minh Nguyệt biết miệng, nàng đến nay không nhìn ra Thẩm Dật chí hướng đến cùng là cái gì, chỉ là kiếm tiền.
Đây cũng quá sơ lược.
Thẩm Dật chợt nhớ tới vừa rồi tại Diệp phủ kiến thức, nhìn về phía trước mắt Triệu Minh Nguyệt nói, nghe nói Lý Thiên Vân trước kia là triều đình cung phụng.
Triệu Minh Nguyệt trên mặt hơi nhướng mày, đối với hắn biết chuyện này hơi kinh ngạc, một lát sau vẫn gật đầu.
Thẩm Dật im lặng nói, đã ngươi đều biết, vì cái gì lần trước còn muốn làm bộ, giống như cùng Lý lao đầu không quen biết bộ dáng.
Triệu Minh Nguyệt khe khẽ thở dài, bây giờ nghĩ lại, sư phụ cùng Thẩm Dật thật đúng là rất giống hai người. Sư phụ không nguyện ý là triều đình hiệu lực, Thẩm Dật cũng là. Sư phụ ở kinh thành chờ đợi một đoạn thời gian liền vô thanh vô tức rời đi, mai danh nhận tích, Thẩm Dật như là tại Thương Châu đi không từ giã, nếu không phải tìm tới sư phụ, nàng còn không biết Thẩm Dật tới Kim An Thành.
Triệu Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói, sư phụ muốn mai danh nhận tích, tính cách của lão nhân gia ông ta ngươi cũng biết, hắn không muốn lộ ra, ta chỉ có thể thuận lão nhân gia ông ta ý tứ.
"Tốt, ta chờ chút." Thẩm Dật đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nói, "Ngươi nói cái gì?"
"Sư phụ."
Triệu Minh Nguyệt kỳ quái mà nhìn xem Thẩm Dật, "Ngươi cũng biết sư phụ là Triều Đình cung phụng, không biết hắn là của ta sư phụ?"
"Dựa vào,
ta nào biết được đi, ngay cả hắn là Triều Đình cung phụng ta cũng là vừa biết đến." Khó trách nói Triệu Minh Nguyệt thân pháp cùng hắn như vậy tương tự, hóa ra là cùng là một người học. Thẩm Dật xem như biết vì cái gì Triệu Minh Nguyệt có thể âm hồn bất tán cùng đến Kim An thành tới, mới đầu hắn còn tưởng rằng là trong nhà nhị lao đem không bền vững, nói lộ ra miệng, hiện tại xem ra, tuyệt đối là Lý lao đầu nói cho Triệu Minh Nguyệt.
"Ai, ngày phòng đêm phòng, lao đầu khó phòng."
Thẩm Dật vừa nhìn về phía Triệu Minh Nguyệt, thuận miệng hỏi, "Hắn là Triều Đình cung phụng, võ công lại như vậy tiểu như châu bò, các ngươi làm sao để hắn đi?" Triệu Minh Nguyệt cũng nhìn về phía Thẩm Dật, bất đắc dĩ nói, "Hắn dù sao cũng là sư phụ của ta, mà lại, hắn muốn đi, Triều Đình cũng ngăn không được hắn, cũng không thể triệu tập binh mã, đem kinh thành trò vây quanh." Thẩm Dật nghĩ nghĩ, cuối cùng nói hai chữ, "Hợp lý." Nói xong Lý Thiên Sư, hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, nhưng cũng không có tiếp tục quá lâu.
"Ta muốn về kinh,
ngươi chừng nào thì đi?" Hai câu nói gần như đồng thời lối ra, một bên đứng tại phía sau hai người Xảo Nhi cùng Tiểu Cầm liếc nhau, đều là che miệng cười một tiếng. Triệu Minh Nguyệt là đang cùng Thẩm Dật cáo biệt, hy vọng Thẩm Dật đừng quên hắn vừa đáp ứng sự tình. Mà Thẩm Dật là thuận miệng hỏi, hoặc là nói hắn hy vọng Triệu Minh Nguyệt tranh thủ thời gian trở lại kinh thành đi, đừng ba ngày hai đầu không có việc gì liền hướng hắn cái này chạy. Thẩm Dật gật đầu nói, "Cái kia rất tốt, chung quy là cái nữ nhi già chạy ở bên ngoài cũng không tốt, nhiều ở kinh thành ngợi, không có việc gì cũng đừng đi ra chạy loạn, ngươi là có ý gì?" Triệu Minh Nguyệt không biết thế nào, luôn cảm giác Thẩm Dật trong lời nói có hàm ý, mà lại là để nàng để ý lời nói. Thẩm Dật ha ha cười nói, mặt chưa ý tứ. Triệu Minh Nguyệt tức giận nói, "Ta Thẩm công tử." Đông nhiên một đạo hơi có chút thanh âm dồn dập truyền đến, Diệp phủ hộ vệ tại A Phúc dẫn đường phía dưới bước nhanh đến, Thẩm Dật cùng Triệu Minh Nguyệt nhao nhao quay đầu nhìn lại, mà hộ vệ kia tại nhìn thấy Triệu Minh Nguyệt đằng sau rõ ràng một trận. Hộ vệ bước nhanh về phía trước, quỳ một chân trên đất nói, "Ti chức tham kiến công chúa điện hạ." Triệu Minh Nguyệt lập tức sững sờ, làm sao người này cũng biết thân phận của nàng? "Ngươi là người phương nào?" Triệu Minh Nguyệt mở miệng hỏi. Thẩm Dật ngược lại là biết người này, Diệp Song Phàm hộ vệ, trước đây không lâu còn tại Diệp phủ gặp qua, biết Triệu Minh Nguyệt thân phận, cũng không tính được cái gì ly kỳ sự tình. Hộ vệ kia chân thành nói, "Ti chức là Diệp tổng đốc cấp dưới, công chúa điện hạ, tổng đốc đại nhân đã chuẩn bị sẵn sàng, xin đợi công chúa điện hạ giá lâm." Trước đó Diệp Nam để hắn đến hỏi Thẩm Dật liên quan tới Triệu Minh Nguyệt sự tình, hiện tại vừa vặn Triệu Minh Nguyệt ngay tại Thẩm phủ, ngược lại là bất việc. Nghe chút là phủ tổng đốc người, Triệu Minh Nguyệt bỗng cảm giác đau đầu, nàng trời sinh tính không thích loại này phức tạp quan trường xã giao, cho nên nữ giả nam trang, cải trang vi hành. Trước đó tại Đông Dương thành thời điểm, nàng liền cố ý che giấu thân phận, cũng không có đi gặp Tần Viễn, không muốn tại cái này Kim An thành lại là bại lộ. Như là đã biết, còn gặp được người của nàng, Triệu Minh Nguyệt liền không tiện cự tuyệt, cũng may nàng cùng Diệp gia phụ tử cũng coi như quen thuộc, đi cũng không tính giới trò chuyện. Triệu Minh Nguyệt đi theo Diệp gia hộ vệ đi, may mắn trước đó đưa Thẩm Dật tới chân Đức Cường còn chưa đi xa, hộ vệ liền đem hắn hoán trở về, chở Triệu Minh Nguyệt cùng Tiểu Cầm hướng phụ tổng đốc mà đi, mà chính hắn thì ra roi thúc ngựa đi đầu tiến đến thông tri Diệp Nam. Nghe nói công chúa điện hạ ngay tại trên đường tới, Diệp Nam vội vàng phái người đi gọi tại trong sương phòng nhìn Xuân cung đồ giải lao Diệp Song Phàm, hai cha con mặc vào trang phục chính thức, sớm ở ngoài cửa chờ lấy. Không lâu sau đó, xe ngựa dừng ở phụ tổng đốc cửa ra vào, Triệu Minh Nguyệt vén rèm lên, gặp hai cha con đứng trực tiếp, lắc đầu bất đắc dĩ. Diệp gia phụ tử hai người ba chân bốn cẳng tiến lên đón, Diệp Nam chắp tay nói, "Nhận ánh sáng tổng đốc Diệp Nam, gặp qua công chúa điện hạ." Triệu Minh Nguyệt lắc đầu bất đắc dĩ, đưa tay hư đỡ nói, "Diệp đại nhân không cần đa lễ, mấy năm không thấy, tại sao như vậy xa lạ?" Diệp Nam cười ha hả thẳng người lên nói, "Lễ không thể bỏ, Song Phàm, còn không bái kiến công chúa điện hạ." Diệp Song Phàm cười hắc hắc nói, "Minh Nguyệt tỷ tỷ." "Đừng." Diệp Nam trực tiếp cho Diệp Song Phàm trên đầu tới một chút, quát lớn, "Vô lễ."
"Làm sao nói?"
Diệp Song Phàm ủy khuất sờ lên đầu, đành phải đường đường chính chính chắp tay nói, "Diệp Song Phàm, gặp qua công chúa điện hạ." Triệu Minh Nguyệt mười phần bất đắc dĩ, từ cảm giác hay là khi còn bé tới nhẹ nhõm, tùy ý nói, "Tâm bình tĩnh thuận tiện, Song Phàm từ nhỏ cùng ta cùng nhau tập võ đối luyện, hắn xưng ta một tiếng tỷ tỷ cũng không sao." Diệp Song Phàm cười hắc hắc, lại hô một tiếng Minh Nguyệt tỷ tỷ, công chúa điện hạ lên tiếng, Diệp Nam liền không lời có thể nói, đưa tay nói, "Điện hạ mời đến." Chương 238, tình huống đặc biệt chương 238, tình huống đặc biệt thời gian cũng đúng lúc tới gần cơm tối, Diệp Nam sớm phân phó chuẩn bị đến hội, Diệp phủ phòng bếp động tác tương đương nhanh chóng, sớm có mấy đạo có địa phương đặc sắc lại không hiện xa xỉ đồ ăn bày tại chính sảnh trên bàn. Triệu Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói, "Diệp đại nhân quá khách khí." Diệp Nam cười nói, "Hẳn là, điện hạ mời ngồi." Diệp Nam đối với quy củ của triều đình nhìn rất nặng, các loại Triệu Minh Nguyệt mật tọa, hắn cũng mới ngồi xuống. Một phen hàn huyên đằng sau, Diệp Nam mở miệng hỏi, "Công chúa điện hạ như thế nào đến Thừa Quan quận?" Ách, Triệu Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, chỉ đành phải nói, "Có chút chuyện cần phải làm, liền tới."
"Ta biết."
Minh Nguyệt tỷ tỷ là tìm đến Thẩm Minh, hảo chết không chết, Diệp Song Phàm cái này không có ép lờ tiểu tử nói thẳng lời nói thật. Triệu Minh Nguyệt trên mặt không khỏi có chút ửng đỏ, Diệp Song Phàm lời nói này dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, nhưng lời giải thích cũng không biết nên như thế nào giải thích. May mắn Diệp Nam là biết Thẩm Dật cùng Lý Thiên Sư nguồn gốc, cũng không có suy nghĩ nhiều, nói tiếp, "Vị tiểu huynh đệ kia sát thực bất phàm, cùng hắn nói chuyện với nhau, ta thậm chí không thể tin được hắn còn chưa 20 chi linh." Triệu Minh Nguyệt thở dài cười nói, "Hắn là như thế, bất quá Diệp đại nhân khả năng còn không biết, hắn cũng là triều đình quan viên, quan cư cựu phẩm trèo lên sĩ lang, hồi trước phụ hoàng mệnh ta cùng hắn đi Thương Châu, bởi vậy mới làm quân hắn."
"Lại có việc này?"
Diệp Nam hơi sững sờ, vừa nhìn về phía Diệp Song Phàm. Diệp Song Phàm lung tung nói, "Cha, ta quên nói Diệp Nam không còn gì để nói, hắn cũng không biết đứa con này của hắn đầy đầu suốt ngày đều đang nghĩ những thứ gì." Triệu Minh Nguyệt linh động đôi mắt nhất chuyển, nói, "Diệp đại nhân, Thẩm Dật là cái người có năng lực, triều đình đang cần nhân tài như vậy." Triệu Minh Nguyệt không đầu không đuôi nói một câu, Diệp Song Phàm không rõ ràng cho lắm, Diệp Nam như có điều suy nghĩ. Triệu Minh Nguyệt cũng không có nhiều lời, sau một lát, Diệp Nam ngược lại hỏi, "Công chúa kia điện hạ bao lâu hồi kinh? Ta phái người hộ tống ngài trở về." "Ngày mai đi." Triệu Minh Nguyệt quát tay nói, "Không cần đến phái người hộ tống, ta trên đường đi liền mang theo tiểu cầm tới, mấy năm này cũng đã quen, Diệp đại nhân không cần lo lắng." Diệp Nam nghe vậy hơi có chút do dự nói, "Công chúa điện hạ, gần nhất tình hình không tầm thường, hay là cẩn thận là hơn, nếu là ngài tại Thừa Quan quận bị thương một cọng tóc gáy, thần không cách nào hướng bệ hạ bằng dao, muôn lần chết khó từ tội lỗi." Triệu Minh Nguyệt một kỳ, Giang Nam nhất là hòa bình, cái này tình hình không tầm thường là không có nhiều bình thường. Triệu Minh Nguyệt hiếu kỳ hỏi, "Thừa Quan quận đã xảy ra chuyện gì? Có thành tựu quy mô sơn tặc?" "Thế thì không có, Thừa Quan quận sơn tặc sớm bị diệt rõ ràng." Diệp Nam lắc đầu, nhìn về phía Triệu Minh Nguyệt nói, "Chỉ là có cái nhân vật đặc thù tại Thừa Quan quận hiện thân." Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Dật mới từ trong phòng đi ra, Sảo Nhi liền lên đến bẩm báo nói, "Thiếu gia, Thường đại ca bọn hắn đến." Thẩm Dật cười nói, "Tới." "Tốt, bọn hắn ở đâu?" Sảo Nhi nói, "Phía trước sảnh chờ lấy đâu." Trước đó Thẩm Dật cho Nam Vĩnh đi tin, để Chu gia thôn một số người đến Kim An thành hỗ trợ, chủ yếu là bởi vì Thẩm thị tiền trang tích lũy hiện ngân càng lúc càng nhiều, nhất định phải gia tăng trông coi nhân thủ, nhiều tiền như vậy bị người cho đoạt, vậy cái này là khóc đều không có nước mắt. Một lần nữa nhận người, lại phải lo lắng biệt thủ, Thẩm Dật nghĩ nghĩ, hay là quyết định trước điều Chu gia thôn người tới. "Tới." "Đông Dương thành cũng còn tốt đi." Thẩm Dật phía trước sảnh gặp được dẫn đầu tới lão thượng, cùng còn lại 10 tên Chu gia thôn chẳng hán, cười hô, "Thiếu gia." Mười mấy người cùng nhau đứng dậy chào, hiện tại Thẩm Dật không chỉ có là lão bản của bọn hắn, hay là toàn bộ Chu gia thôn nhân, hiện tại Chu gia thôn thôn dân còn giúp Thẩm Dật trông coi ngôi thực viên, mỗi tháng đều có thể từ Thẩm gia dẫn tới tiền công. Chu Nhị Hổ không tại, lão thượng liền thành người nói chuyện, Thẩm Dật hỏi một chút, hắn nhân tiện nói, "Đông Dương thành mọi chuyện đều tốt, chúng ta thôn vườn hoa cũng ra nhóm đầu tiên hoa, đều đưa đến nơi xay bột gia công đi, bên ngoài hái hoa tươi cũng tại từng bước giảm bớt, Lưu Vương các mở nhà thứ hai, nhưng là sinh ý không có trước đó tốt như vậy, hẳn là trước đó mua về đều vô dụng xong, Ngọc Sai cô nương còn nắm ta hỏi một chút thiếu gia, muốn hay không tại những khác huyện thành mở cửa hàng chi nhánh." "Ân." Thẩm Dật nhẹ gật đầu, "Chu gia thôn nuôi thực viên đi đến quý đạo là chuyện tốt, từ từ dùng tự thú thay thế bên ngoài hái là tốt nhất, Lưu Vương các lượng tiêu thụ hạ xuống cũng nằm trong dự liệu, Đông Dương thành trước hết nhất bắt đầu làm nước hoa sinh ý, lâu như vậy đi qua, thị trường đã tiếp cận bão hòa." Thẩm Dật gật đầu nói, "Lưu Vương các sự tình ta sẽ viết thư cùng Ngọc Sai nói, các ngươi đều đã ăn chưa?" Lão Thường đáp, "Thiếu gia chúng ta đều tại bến tàu đến qua, hiện tại liền có thể làm việc." Thẩm Dật gật đầu nói, "Đi, vậy ta mang các ngươi đi tiền trang nhìn xem." Thẩm Dật mang theo lão Thường bọn người đi Kim An thành Thẩm thị tiền trang, trên đường đi gặp được không ít người làm ăn, đều là chủ động cùng Thẩm Dật chào hỏi, như là Thẩm đồng chủ, Thẩm trưởng quý loại hình xưng hô bên tai không dứt. Lão Thường bọn người trong lòng bội phục không thôi, thiếu gia thật sự là lợi hại, tới Kim An thành không bao lâu, liền đã thông nhân mạch. Thẩm thị tiền trang vị trí không tính tại Kim An thành trung tâm, nhưng cũng không tính lệch, mấu chốt là bề ngoài lớn, trên đường phố người qua lại con đường cũng nhiều. Thẩm Dật mang theo lão Thường bọn người đi vào tiền trang, đập vào mi mắt chính là hàng rào gỗ thức tồn lấy quầy hàng, cùng hiệu cầm đồ không kém quá nhiều, khác biệt là trên quầy có đăng ký dùng giấy bút, cũng có phụ trách phát hào lấy hào tiểu nhị, hết thảy ngay ngắn trật tự. Bởi vì Thẩm thị tiền trang cũng không có tại Đông Dương thành mở, lão Thường bọn người đối với cái này cảm thấy rất mới lạ, hung hăng trái xem phải xem. Thẩm Dật dẫn bọn hắn đến tiền khố vị trí, phân phó nói, "Nhiệm vụ của các ngươi chính là xem trọng tiền khố, 5 người một tổ, đúng hạn luân phiên, muốn bảo đảm mỗi thời mỗi khắc đều có người canh chừng tiền khố." Lão Thường bọn người gật đầu nói, "Là, thiếu gia, ngài yên tâm, đây là chúng ta quen thuộc công việc. Giữ tiền kho, không hãy cùng nhìn sòng bạc chàng tử không sai biệt làm a, sòng bạc đỉnh phong thời điểm, một ngày cũng có hơn 1 vạn lượng dòng nước, chỉ bất quá, trong đó 1 vạn lượng đều là Thẩm Dật công hiến." "Thiếu gia, có người mang đồ tới." Thẩm Dật chính phân phó lấy công tác chi tiết, đi theo A Phúc lại đi lên bẩm báo. Thẩm Dật hỏi, "Đưa thứ gì?" A Phúc lắc đầu nói, "Không biết, dùng vải đỏ che kín, thấy không rõ, giống như là khối bảng hiệu." "Bảng hiệu?" Thẩm Dật tò mò đi ra ngoài, gặp người tới, kinh ngạc nói, "Đức Cường huynh đệ, sao ngươi lại tới đây?" Người tới chính là ngày đó trở Thẩm Dật đi Diệp phủ Chân Đức Cường, bởi vì người này danh tự 10 phần có đặc sắc, Thẩm Dật đối với hắn ấn tượng rất sâu. Chân Đức Cường nhìn thấy Thẩm Dật, tiến lên đón cười nói, "Thẩm đại nhân, tổng đốc đại nhân phái ta đem vật này đưa tới cho Thẩm đại nhân, mới vừa đi Thẩm phủ Thẩm đại nhân không tại, liền trực tiếp đưa đến nơi này." "Tổng đốc đại nhân tặng." Thẩm Dật nhìn về phía Chân Đức Cường sau lưng, hai người giơ lên đồ vật, trong lòng nghi hoặc, Diệp Nam làm sao lại cho hắn tặng đồ. Chương 239, Phong Bạo ấp ủ. Chương 239, Phong Bạo ấp ủ. Chân Đức Cường gật đầu nói, "Tổng đốc đại nhân nói, Thẩm đại nhân thăng quan nhiệm mỗi lúc đại nhân còn tại phương Bắc, không kịp ăn mừng, hôm nay liền bổ sung." Thẩm Dật trong lòng một kỳ, hắn là tại Kim An mua tòa nhà không giả, nhưng hắn lúc đầu cũng không có xếp đặt tiến hội, Hạ Kiều Thiên niềm vui cái gì, khi đó hắn tại Kim An thành cũng không có người quen biết nào, cái này Diệp tổng đốc chống rông khanh cái gì thằng quan niềm vui. Nói đi, Chân Đức Cường đem vải đỏ để lộ ra che lớp bảng hiệu. Trên tấm bảng rất đơn giản, chỉ 2 chữ. Thẩm phủ 2 cái chữ to bút pháp đại khai đại hợp, quân nhân chi phong triển lộ không bỏ sót, bảng hiệu một góc còn có Diệp Nam ký tên. Không phải kim biển, cũng không phải hoàng đế ngự tứ, nhưng ở Thừa Quan quận, Kim An thành cái địa phương này, bảng hiệu này xác thực xem như vô giới chi bảo. Người lui tới còn không có nhập môn, trước gặp bảng hiệu này, liền sẽ suy đoán Thẩm Dật cùng phụ tổng đốc quan hệ, đây là Diệp Nam tự tay viết, so Diệp Song Phàm mặt mũi tác dụng lớn hơn nhiều. Thẩm Dật mấy ngày nay chính tướng tòa nhà nguyên bản tiểu môn hộ phá đi xây lại, bảng hiệu này tặng chính là thời điểm, mà lại chỉ là một khối bảng hiệu, phụ tổng đốc cũng không thể coi là cùng Thẩm Dật sinh ý dính vào quan hệ, người khác cũng không có nhàn thoại dễ nói. Chỉ là, vì cái gì đây? Bởi vì Lý lão đầu. Cái này mọi chuyện còn chưa ra gì, trước hết tặng lễ tới, không thích hợp đi. Chân Đức Cường gặp Thẩm Dật không có nói lời cảm tạ nhận lấy, lại nói Thẩm đại nhân, tổng đốc đại nhân nói, đây là cảm tạ Thẩm đại nhân đối với công tử chiếu cố, không có ý tứ gì khác, xin mời Thẩm đại nhân nhất định nhận lấy. Có đúng không? Thẩm Dật hơi có chút chần chờ, cuối cùng vẫn để lão thường bọn người nhận lấy bảng hiệu. Chân Đức Cường lại ôm quyền nói, tổng đốc đại nhân nói, Thẩm đại nhân nếu có cái gì cần giúp đỡ, cứ việc nói ra, không quá phận sự tình, tổng đốc đại nhân sẽ giúp sấn một hai. Không thích hợp. Quá không đúng. Diệp Nam làm sao đột nhiên đối với hắn như thế thân cận? Nhìn thoáng qua trước mặt Chân Đức Cường, Thẩm Dật cuối cùng vẫn không hỏi hắn, gia hỏa này mồm mép rất gấp, hỏi hắn cũng vô dụng, hay là lần sau hỏi một chút Diệp Song Phàm tính toán. Đồ vật đưa đến, Chân Đức Cường liền dẫn người đi, Thẩm Dật không hiểu thấu nhận được Diệp Nam tặng bảng hiệu, nhìn thật lâu, hay là không nghĩ ra cái như thế về sau, chỉ có thể quy tội Diệp Nam là muốn hắn đối với Diệp Song Phàm cùng Lý lao đầu sự tình để ý một chút. Thẩm phủ cửa lớn xây dựng thêm, so với ban đầu tiểu môn hộ lớn gấp 3 còn có dư, toàn bộ Kim An thành, đại khái là phủ quận thủ cùng phủ tổng đốc môn hộ so thẩm phủ lớn. Diệp Nam tặng bảng hiệu phủ lên, mặc dù cái kia đại khai đại hợp quân nhân bút pháp cùng Thẩm Dật tác phong làm việc có nhiều không hợp, nhưng tấm bảng hiệu này là Diệp Nam tặng, nếu tại Kim An thành làm ăn, Thẩm Dật cũng không thể ném tới trong kho hàng mặc kệ, chỉ có thể là treo ở cửa trên xà nhà. Theo bảng hiệu này một tràng, Kim An thành càng ngày càng nhiều người biết Diệp tổng đốc tự mình cho Thẩm Dật đưa bảng hiệu, suy đoán Thẩm Dật thân phận truyền ngôn xôn xao. Bởi vì Thẩm Dật thường cùng Diệp Song Phàm cùng lúc xuất hiện, thậm chí xuất hiện Thẩm Dật là Diệp gia bà con xa loại truyền ngôn này. Một phương diện khác, tấm bảng hiệu này mang tới chỗ tốt cũng là không ít, Diệp Nam tại Thừa Quan quận nhiều năm, cùng hắn nhi tử không giống với, thanh danh của hắn cùng tín dự đều có, hướng về phía tấm bảng hiệu này, liên đối Thẩm thị tiền trang tín dự tại bách tính cùng thương nhân trong lòng cũng có chỗ cất cao, Thẩm thị tiền trang tuần lấy sinh ý nâng cao một bước. Thẩm Dật ở giữa từng đi qua một chuyến phủ tổng đốc đáp lễ, mang theo vài hũ mỹ nhân say, đưa rượu đã hợp Diệp Nam loại này quân nhân yêu thích, cũng sẽ không có người nói nhàn thoại, nhưng cũng tiếc cuối cùng không có gặp Diệp Nam. Diệp Song Phàm nói cha của hắn chấp hành công vụ đi, cụ thể cũng không biết đi nơi nào, Thẩm Dật chỉ có thể mang theo không hiểu trở về. Thẩm Dật nghi hoặc cũng bận rộn, tiền trang tích lũy tiền vốn càng ngày càng nhiều, bởi vì Thẩm Dật mở ra không thấp lợi tức, mỗi tháng cần chi tiêu lợi tức đều không ít, đến tiết kiệm tiền người răng đều cười rơi, chỉ tiết kiệm tiền liền có thể kiếm tiền, đây là tiền đẻ ra tiền, cũng là không có nguy hiểm ổn thỏa sinh ý, đối với Thẩm Dật tới nói lại là ổn bồi. Có chút cũng không biết Thẩm Dật tại sao phải làm tiền trang này, mà theo Thẩm Dật thân phận từ từ truyền ra, khi mọi người biết tiểu tử này tại Nam Vĩnh chính là nổi danh bại gia từ lúc, liền không cảm thấy kinh ngạc. Thẩm Dật nguyện ý đưa tiền bọn hắn liền thu, dù sao bọn hắn lại không lỗ, mà Thẩm Dật khẳng định cũng sẽ không nhàn rỗi. Lợi dụng những tiền này, Thẩm Dật tại phụ cận Tân Dương, Khánh Xương mấy cái khá lớn thành trì lại mở Thẩm thị tiền trang, lưu phương các sản nghiệp, đồng thời lại mua sắm một lớn một nhỏ hai đầu bằng thuyền, một đầu dùng cho lui tới Đông Dương cùng Kim An, vận chuyển Đông Dương sản xuất ra nước hoa và mỹ nhân say, một đầu thì dùng để dựng Thương Châu thị trường cùng Kim An thành ở giữa trên nước vận chuyển lộ tuyến, chọn lựa phương Bắc hút hàng thương phẩm, vận chuyển đến Kim An đến buôn bán. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, đợi đến tiền vốn tích lũy càng nhiều, Thẩm Dật sẽ tăng thêm mua thuyền, đầu này trên nước vận chuyển lộ tuyến sẽ càng ngày càng lớn mạnh, đợi đến mức nhất định, Thẩm Dật cũng có thể thuận thế xây dựng trên nước hậu cần công ty, tiến một bước tăng lớn Thẩm thị hiệu buôn tại giới kinh doanh lực ảnh hưởng. Đợi đến tương lai một ngày nào đó, khi Thẩm gia tại giới kinh doanh lực ảnh hưởng cũng đủ lớn, Thẩm gia khế đảo, toàn bộ đại chu giới kinh doanh đều muốn thụ ảnh hưởng, như vậy đến lúc đó, liền xem như hoàng quyền, muốn đối phó Thẩm gia, cũng muốn cân nhắc một chút. Bởi vì Thẩm Dật tại Thương Châu bán buôn thị trường địa vị đặc thù, hắn cầm tới hàng giá cả, so cái khác khách thương thấp hơn. Dù cho Kim An thành cũng có người cùng Thương Châu bán buôn thị trường có lui tới, giá cả bên trên ưu thế cũng không sánh bằng Thẩm Dật. Trong lúc nhất thời Thẩm Dật nhiều hạng sinh ý tại Kim An thành hình thành nghiền ép lũng đoạn chi thế, kiếm lời đầy buồn đầy bát. Mà Thẩm Dật kiếm lời nhiều hơn, tự nhiên là có người sẽ đỏ mắt. Một đầu phương Bắc tới thương thuyền đã tới Kim An thành bến đỏ, trên bến tàu cố kiệu đã sớm chuẩn bị kỹ càng, còn có không ít người mặc cẩm y áo bào rộng viên ngoại đang đợi. Một người trong đó, hay là Thẩm Dật quen biết đã lâu. Thương thuyền đỗ đằng sau, mấy tên viên ngoại từ đi xuống, dẫn đầu một vị tuổi chừng 40, sợi râu hơi bạc, một đôi mắt dài nhỏ không thể che hết trong mắt tinh quang. Lạc Lao gia, ngươi có thể tính trở về. Sớm chờ đợi tại cái này viên ngoại lập tức nên đón tiếp lấy, đi đầu một người, chính là từng tại Đông Dương thành hướng Thẩm Dật tìm kiếm hợp tác sòng bạc phía sau màn trưởng quỹ Hứa lão bản, Hứa Văn Kiệt. Hứa Văn Kiệt mặt mũi tràn đầy khổ sở chi sắc nói Lạc Lao gia, cái này Kim An thành giới kinh doanh đều nhanh trở trời rồi. Hạ Thuyền Lạc Lao gia phong khinh vấn đạm, nhìn xem Hứa lão bản nói các ngươi nhiều người như vậy, còn có thể để Kim An thành giới kinh doanh biến thiên. Hứa lão bản bất đắc dĩ nói, Lạc Lao gia, ngươi là không biết, cái kia Đông Dương bại gia tiểu tử đến Kim An thành rồi. Thẩm Dật, Lạc Lao gia trong mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ đối với cái tên này ấn tượng rất sâu. Hắn đến Kim An thành, cũng chỉ một nhà hiệu bơn, các ngươi nhiều người như vậy, không chế trụ nổi hắn. Hứa lão bản giận dữ nói, Lạc Lao gia, cái này Thẩm Dật đến một lần Kim An thành, liền cùng phụ tổng đốc dựng vào tuyến, còn mở một cái gọi tiền trang cửa hàng, hiện tại Kim An thành rất nhiều thương nhân cùng hắn vắng lai, so cùng chúng ta còn nhiều. Nghe thấy tiền trang hai chữ, Lạc Lao gia trong mắt tinh quang càng sâu, thản nhiên nói, trở về rồi hay nói. Nói đi, Lạc Lao gia nhanh chân hướng về phía trước, đứng ở trước mặt hắn biên ngoại bọn họ tự giác tách ra con đường, hiện ra dừng ở phía sau quốc kiệu. Lạc Lao gia tiến vào quốc kiệu, cái khác biên ngoại cũng riêng phần mình leo lên xe ngựa cùng quốc kiệu, hướng Kim An thành bên trong đi. Một trận nhằm vào Thẩm Dật phong bạo, ngay tại chậm rãi hội tụ. Chương 240, liên quan tới Thẩm Dật chương 240, liên quan tới Thẩm Dật một đội xe ngựa vào thành, nhận lấy thành phòng quan binh nghiêm ngặt kiểm tra, coi như Hứa lão bản người đi đường này tại Kim An thành thậm chí toàn bộ thừa quan quận danh khí cũng không nhỏ, cũng chưa từng ngoại lệ. Sau một hồi lâu, một đoàn người đi vào Kim An thành tiếp cận vị trí trung tâm một tòa lầu các trên biển cửa sách tung hoành thương hội bốn chữ lớn, cùng Thẩm Dật phủ đệ biển cửa tương đối, thương hội lầu các bản hiệu, lại vẫn là Kim An thành quận thủ từ Trường Xuân tự tay đệ tử. Tới thời điểm một đội nhân mã, nhưng cuối cùng có thể đi theo Lạc Lao gia lên tới tầng cao nhất nơi nào đó gian phòng, chỉ có khoảng 10 người. Đi vào phòng bên trong, Lạc Lao gia ngồi xuống, tiếp hạ nhân đưa tới nước trà nhấp một miếng, thản nhiên nói, ngươi nói tiền trang kia, danh tự chính là Thẩm thị tiền trang đi. Hứa lão bản nghe vậy ngạc nhiên, nghĩ thầm Lạc Lao gia người tại phương Bắc, còn đối với Kim An thành sự tình rõ ràng như vậy, làm sao làm được. Hứa lão bản gật đầu nói, Lạc Lao gia diệu tính, chính là Thẩm thị tiền trang. Không phải là diệu tính, Lạc Lao gia nghe vậy lắc đầu nói, một chuyến này đi phương Bắc, đi ngang qua Thương Châu, những năm qua thất bại bến đỏ rực rỡ hẳn lên, náo nhiệt không gì sánh được, phảng phất ảo giác. Thương Châu nguyên bản tình huống ngươi cũng biết, bước kia náo nhiệt chẳng cảnh, phảng phất trùng sinh, ta lệnh người ngừng dưới thuyền đi xem nhìn, mới biết được đám kia mở hàng trận quả thực cao minh, mà tại thị trường kia vị trí trung tâm, liền có một nhà Thẩm thị tiền trang, cũng là cái kia Thẩm Dật chỗ xử lý. Thì ra là thế. Thương Châu cũng có Thẩm thị tiền trang, Hứa lão bản là biết đến, dù sao đây là Thẩm Dật tại Kim An tuyên truyền tiền trang lúc một cái trọng điểm. Hứa lão bản lại cắn răng nói, tiểu tử này lấy tiền thu mua lòng người, chỉ cần tiết kiệm tiền đi vào liền có thể có không thấp lợi tức cầm, hắn cái này bại ra hành vi, cho hắn lung lạc quá nhiều lòng người. Hiện tại Kim An thành người, dù là không phải thương nhân, đều lên vội vàng đi hắn tiền trang kia tiết kiệm tiền. Bại ra. Lạc lão gia hừ một tiếng, ngươi nghĩ quá đơn giản. Đơn giản? Hứa lão bản có chút kinh ngạc, do hỏi, Lạc lão gia có ý tứ là Lạc lão gia đặt chén trà xuống, nhìn chung quanh trong phòng đám người, chậm rãi nói, làm ăn, trọng yếu nhất chính là cái gì? Đám người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn Hứa lão bản thử dò xét nói, nhân mạch. Nhân mạch cố nhiên trọng yếu, Lạc lão gia lườm Hứa lão bản một chút, thản nhiên nói, trọng yếu nhất là chi phí, không có chi phí, ngươi cái gì đều không làm thành, còn nói gì nhân mạch. Thẩm Dật đã thông phủ tổng đốc giao thiệp, chẳng lẽ không có chi phí? Hắn mở những cửa hàng này, chẳng lẽ không cần chi phí? Hứa lão bản không rõ ràng cho lắm, cái kia Lạc lão gia có ý tứ là thường nhân tiền tồn đi vào, hắn tuy nói tùy thời có thể lấy, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, nhiều người như vậy, đồng thời đi lấy xác suất có bao nhiêu nhỏ? Hoặc là nói tồn tại sao? Lạc lão gia hừ một tiếng nói, mà ngươi thật sự coi là số tiền này đặt ở hắn cái kia, hắn liền ánh sáng đảm bảo, không hề làm gì. Hứa lão bản lập tức sửng sốt, trong phòng những người khác cũng hít vào một luồng lương khí. Bọn hắn đem sự tình muốn đơn giản, tiền trang này căn bản không phải lung lạc lòng người đơn giản như vậy. Lạc lão gia nhìn đám người một chút, nói tiếp, chỉ cần lưu lại bộ phận dự bị tiền vốn linh hoạt tổ lấy, cái khác tiền, hắn động không nhúc nhích, có hay không chuyển làm hắn dùng, ai biết. Mà số tiền này chính là hắn tay không có được chi phí, hắn vậy cũng sản nghiệp sinh ra lợi nhuận, làm sao có thể là những cái kia lợi tức có thể so sánh. Một chiêu này, đủ các ngươi học, bại gia tử. Nào có đơn giản như vậy. Đám người lâm vào một trận trầm mặc, các vị đang ngồi ở đây ai không có điểm thân gia, nhưng bọn hắn thân gia cùng Thẩm thị tiền trang nghiệp vụ quy mô so sánh, căn bản chính là tiểu vu gặp đại vu, Thẩm Dật như có tiền tiêu không hết, cũng liền không kỳ quái. Lúc này có người nói, Lạc lão gia, chúng ta tung hoành thương hội tại nhận riêng này ai nhiều năm, nhân mạch tất nhiên so với hắn tới muốn rộng, không bằng chúng ta mượn kế dùng kế, cũng mở một nhà tiền trang. Tung hoành thương hội tồn tại đã lâu, tại Kim An thành có quan hệ người chỉ so với Thẩm Dật nhiều, không thể so với Thẩm Dật thiếu, như vậy không ngại cũng mở một nhà tiền trang, lúc lạc tiền bốn chi phí, bọn hắn cũng có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Lạc lão gia lắc đầu nói, mở là có thể, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm, Thẩm Dật người này tiên mã hành không ý tưởng tầng tầng lớp lớp, người tài giỏi như thế, vẫn là phải lấy lôi kéo là nghi, huống hồ thiên thời địa lợi nhân hòa đều bị hắn chiếm hết, dù cho chúng ta lại mở một nhà tiền trang, chưa hẳn có thể cướp qua hắn. Cái này đám người nghe vậy lại là hai mặt nhìn nhau, trong lòng không hiểu, không biết mở tiền trang, sao có thể kéo tới thiên thời địa lợi nhân hòa đi lên. Lạc lão gia thấy thế thở dài, giải thích nói, triều đình chính là thiếu tiền, dựa vào thương thuế nghiêm trọng, đối với chúng ta những thương nhân này thái độ lối lòng, này liền vì thiên thời, địa lợi lại càng không cần phải nói, Kim An thành trung tâm thương nghiệp, người giàu có đếm cũng đếm không xuể, về phần người cùng, cái kia Thẩm Dật cùng phụ tổng đốc làm tốt quan hệ, lại có thể từ Thường Châu cùng Đông Dương điều lấy các loại vật tư, cấp cho một chút tiểu ân tiểu huệ thu mua lòng người. Đây cũng là người cùng. Nghe vậy có người nói, thế nhưng là Lạc lão gia, ngài nói những vật này, trừ Thường Châu thị trường chúng ta không xem vào, cái khác chúng ta cũng có, vì sao? Lạc lão gia lắc đầu nói, hiện tại tất cả mọi người biết Thẩm thị tiền trang là đệ nhất nhà tiền trang, danh dự của hắn lại không có vấn đề, cưỡng ép mở một nhà khác tiền trang, cũng chỉ có thể kéo chút bằng hữu tiền đến, như thế nào đi tranh những cái kia không có quan hệ hộ khách. Cái này Lạc lão gia rồi nói tiếp, Thương Châu sự tình vừa ra, chúng ta tại phương Bắc bố trí tất thụ ảnh hưởng, chúng ta trước mắt lực chú ý cùng bố trí, càng nhiều phải đặt ở phương Bắc, không nên quá cùng Thẩm Dật đối lập, hay là lấy lôi kéo làm chủ. Dừng một chút, Lạc lão gia khoát tay nói, hôm nay ta mệt mỏi, ngày mai, trời tối ngày mai, mời hắn đến thương hội dự tiệc. Lạc lão gia một đường buôn ba, sớm đi nghỉ ngơi, chúng ta cáo tử. Tất cả mọi người minh bạch Lạc lão gia mặt mũi, nhao nhao đứng dậy cáo tử. Hứa Văn Kiệt đám người rời khỏi gian phòng thời điểm, Lạc lão gia bỗng nhiên kêu một tiếng, Hứa lão bản lập tức dừng bước lại, vòng trở lại. Lạc lão gia, thế nào? Hứa lão bản ngừng chân tại Lạc lão gia trước mặt, có chút không người hỏi. Lạc lão gia nhàn nhạt hỏi, cái kia Thẩm Dật, có hay không đem thiên thượng nhân gian mở ra kim ăn đến?
Thiên thượng nhân gian?
Hứa lão bản lắc đầu nói, đây cũng là không có, hiện tại sinh ý tốt nhất hay là Túy Tinh lâu, chúng ta mấy nhà kia Thanh lâu, ngày càng sa sút. Lạc lão gia nghe vậy nhẹ gật đầu, có chút đáng tiếc, nếu như thiên thượng nhân gian cũng tới liền tốt, không đến mức để Túy Tinh lâu một nhà độc đại.
Không có cũng được, ngày mai trước hết mời cái kia Thẩm Dật đến đây đi, để cho ta tới gặp một lần hắn.
Lạc lão gia khoát tay nói ra.
Hứa lão bản nhẹ gật đầu, lại hỏi vài câu cái khác căn bài, liền rời đi nơi đây. Hai người đàm luận bên trong Túy Tinh lâu, lúc này cũng là phi thường náo nhiệt, lui tới khách nhân không ngừng, trên phương diện làm ăn tốt. Trên lầu 2, một nữ tử đi vào Tô Mộ Yên quê phòng, đưa lô thai nói sư tỷ, Diệp Nam đưa cái kia Thẩm Dật chương 241, thương hội mở tiệc chiêu đái chương 241, thương hội mở tiệc chiêu đái Tô Mộ Yên nghe vậy hơi ngừng lại, đôi mi thanh tú cau lại nói ngươi xác định là phụ tổng đốc cặng.
Nữ tử kia nói, xác định, ta tiến đến nhìn qua, phía trên có Diệp Nam đệ tử, người bình thường tuyệt đối không dám mạo hiểm mạo xưng, trước đó Diệp Nam trở về thời điểm, còn từng mời Thẩm Dật đi qua phụ tổng đốc.
Tô Mộ Yên suy nghĩ sâu xa một trận, sau đó hỏi, cái kia Thẩm Dật gần nhất có hay không tới qua Say Tinh lâu?
Nữ tử kia nói, không có, gần đây cũng không từng tới, Thẩm thị hiệu buôn sinh ý khuyết trương cực nhanh, chắc hẳn hắn là bề bộn nhiều việc những sự tình này, Diệp công tử ngược lại là tới mấy lần.
Tô Mộ Yên nghe vậy xách một tiếng, gật đầu nói, ta đã biết, cho ta ngẫm lại, trước theo dõi hắn.
Là, sư tỷ nữ tử lên tiếng, thối lui ra khỏi gian phòng.
Trong phòng Tô Mộ Yên cũng đứng lên, một bên trầm tư, một bên trong phòng từ từ giả bước.
Một lát sau, Tô Mộ Yên chợt nhớ tới cái gì, bước nhanh đi đến giá sách bên cạnh một trận tìm kiếm.
Tìm thật lâu, mới tìm được tấm kia nhữ lại giấy, trên đó viết chính là Thẩm Dật Tơ, cùng Diệp Song Phàm ký tên.
Tô Mộ Yên trên mặt lướt lên một vòng dáng tươi cười yêu mị, linh động trong hai con ngươi hiện lên một tia giảo hoạt.
Trận này Thẩm Dật bận bịu tương tự, Diệp Song Phàm mấy lần tới tìm hắn ra ngoài khoái hoạt, Thẩm Dật đều không có tiếp nhận.
Nói đùa, có công phu kia hắn dứt khoát về Nam Vĩnh tìm Ngọc Sai đi tốt, cùng Diệp Song Phàm đi dạo Say Tinh lâu, ăn nhiều mới đi.
Thẩm Dật như vậy cần kiệm trì ra Hoàng Thiên cũng chưa từng chịu tâm người, Tân Dương các loại ba tòa thành trì tiền trang thuận lợi khai trương, các hạng sản nghiệp cũng đều rơi xuống đất, tiền tài đã kiếm lời vô số. Hôm nay Thẩm Dật rốt cục nhàn rỗi, đứng ở ngoài cửa nhìn xem treo cao thẩm phủ bảng hiệu, hay là như có điều suy nghĩ.
Thiếu gia, ăn cơm đi.
Xảo Nhi từ trong phủ chạy đến, thanh tú động lòng người nói.
Tốt, tới.
Thẩm Dật cười cười, đè xuống tâm sự, mang theo tiểu nha hoàn trở về phủ đi.
Chính sảnh một cái bàn lớn, Thẩm Dật cùng Xảo Nhi cùng nhau ngồi ở kia ăn cơm, vốn là chỉ có Thẩm Dật một người có thể ngồi, bất quá lớn như vậy tòa nhà, liền hắn một người cũng quá kỳ quái, Thẩm Dật liền để Xảo Nhi đi theo hắn cùng một chỗ ăn. Mới đầu Xảo Nhi còn đủ kiểu không đáp ứng, khăng khăng chủ tớ có khác, thẳng đến Thẩm Dật uy hiếp nàng không nghe lời liền đem nàng đưa về Đông Dương đi, mới miễn cưỡng đáp ứng. Cái trước xưng chính mình chỉ là nha hoàn, đều cùng Thẩm Dật có tiếp xúc gia thị, hiện tại tiểu nha hoàn này chỉ là ngồi cùng bàn ăn một bữa cơm, đáng là gì?
Không có quá nhiều lúc, tiểu nha hoàn liền đã ăn xong, ngồi ở một bên chờ lấy Thẩm Dật ăn xong, sẽ cùng nhau thu thập.
Lượng cơm ăn của nàng không lớn, chỉ ăn rất ít một chút, cũng không biết là ở đâu ra dinh dưỡng dưỡng thành nàng ngạo nhân dáng người.
Thiếu gia, ngài bận rộn hết à?
Xảo Nhi gặp Thẩm Dật cũng để đũa xuống, lúc này mới lên tiếng hỏi.
Thẩm Dật suy nghĩ một chút nói, không sai biệt lắm, thế nào?
Xảo Nhi một bên thu thập bát đũa, vừa nói, cũng nhanh lập đông đầu.
Xảo Nhi đây là đang nhắc nhở Thẩm Dật, mùa đông nhanh đến.
Thời gian trôi qua thật nhanh, rời đi Thương Châu thời điểm vừa qua khỏi Trung Thu, đi vào Kim An, lại cũng có thời gian không ngắn.
Thẩm Dật gật đầu nói, cũng là, các loại an bài tốt bên này nhân thủ, liền mang ngươi trở về nhìn xem.
Tốt đâu.
Xảo Nhi cao hứng lên tiếng, cầm chén đũa lên đi, đi ra lâu như vậy tự nhiên là nhớ nhà, để một mình nàng trở về nàng không nguyện ý, nhưng cùng thiếu gia cùng nhau về nhà, Xảo Nhi đương nhiên là vui vẻ.
Thiếu gia, có người đưa thiếp mời đến.
Xảo Nhi vừa cầm bát đũa ra ngoài, A Phúc liền không có khe hở dính liền đi vào, Thẩm Dật nâng chung trà lên còn chưa kịp uống một ngụm.
Ai đưa tới?
Thẩm Dật nhấp một miếng trà súc miệng, tùy ý hỏi.
Theo vòng xa giao con càng lúc càng rộng, thiếp mời Thẩm Dật cũng không ít thu, không cảm thấy kinh ngạc.
A Phúc một bên đem thiếp mời đưa qua, vừa nói, là một cái thương hội đưa tới.
Thương hội?
Thẩm Dật lông mày nhíu lại, đưa tay nói, lấy ra ta nhìn.
Thiếp mời thiết kế coi trọng, ở trong bốn cái thiếp vàng chữ lớn, viết tung hoành thương hội, phảng phất thu đến tấm thiếp mời này, chính là tượng trưng một loại thân phận.
Con tưởng rằng không tới chứ?
Thẩm Dật cười nhạt một tiếng, trong lòng đã sớm chuẩn bị.
Cái này tung hoành thương hội tại Kim An thành tương đối nổi danh, danh nghĩa rất nhiều hiệu buôn, cùng Kim An thành các thương nhân lúc ăn cơm cũng không ít đề cập tới, thậm chí phần lớn Kim An thành hiệu buôn đều gia nhập tung hoành thương hội. Tới Thừa Quang quận mới biết được tung hoành thương hội nổi tiếng bên ngoài, toàn bộ Thừa Quang quận, nói đi lên thành trì, đều có bọn hắn bố trí, tài lực hùng hậu có thể thấy được luồng đốn. Trước đó tại Đông Dương thành thời điểm, cái kia phách lối Hứa lão bản cũng đã nói hắn sở thuộc thương hội khó lường, mà lại ngay tại Kim An thành, nghĩ đến hẳn là cái này tung hoành thương hội. Trước đó Hứa lão bản buông tha ngoan thoại, Thẩm Dật còn tưởng rằng hắn sẽ sớm tìm tới cửa, nhưng đợi lâu như vậy cũng không có động tĩnh, Thẩm Dật còn tưởng rằng là sai lầm. Lật ra thiếp mời, nội dung là xin mời Thẩm Dật đêm mai đến Tung Hoành Thương hội dự tiệc, cùng bàn hợp tác sự tình, ký tên là Tung Hoành Thương hội hội trưởng, Lạc Phúc Hải.
A Phúc ở bên cạnh hỏi, thiếu gia, ngài muốn đi sao? ta an bài xe ngựa. Đi, đương nhiên muốn đi. Thẩm Dật khẽ cười nói, người ta là địa chủ, ta ở xa tới là khách, không cho người ta tận địa chủ chi nghi nhiều không tốt. Ngày kế tiếp hoàng hôn, Thẩm Dật bước lên xe ngựa, đi hướng trong thành Tung Hoành Thương Hội. Đợi chút nữa nhìn thấy, là thừa quan quận giới kinh doanh tầm cao nhất nhân vật, Thẩm Dật trong lòng ngược lại là có chút nho nhỏ chờ mong. Tung Hoành Thương Hội Thẩm Dật đi ngang qua mấy lần, chỉ là chưa từng đi vào qua, hôm nay vừa đến, đã thấy bình thường cũng không dễ thấy Tung Hoành Thương Hội, treo trên cao lên đèn lồng, trong lầu các đèn đuốc sáng trưng, còn có không ít người ở ngoài cửa đứng đấy chờ đợi, cho đủ Thẩm Dật mặt mũi. Thẩm Dật vừa xuống xe ngựa, liền có người đi tới, cười nói, "Thẩm trưởng quỹ, ngươi thế nhưng là để cho chúng ta đợi thật lâu à?" Thẩm Dật ngẩng đầu nhìn lên, người tới hắn ngược lại là quen thuộc, là Thẩm Thị Tiền Trang một cái khách hàng lớn, Thẩm Dật cùng hắn cũng cùng nhau nếm qua mấy lần rượu. Thẩm Dật cười hỏi, "Nô trưởng quỹ, đã lâu không gặp, tại Thương Châu phát triển thế nào?" Mặc dù Ngô trưởng quỹ cũng là hướng về phía ổn định lợi tức tới, nhưng dù sao cũng là tiền trang khách hàng lớn, vì đem tiền trang đặc tính cho phát huy ra, Thẩm Dật cố ý tại Thương Châu hai kỳ công trình bên trong, cho Ngô trưởng quỹ tìm một chỗ tốt cửa hàng, lấy giá thấp thuê cho hắn. "Ha ha, nắm Thẩm trưởng quỹ chiếu cố, coi như không tệ." Ngô trưởng quỹ cười ha ha một tiếng, lại đón Thẩm Dật hướng trong lầu mà đi. Trong lầu một tên râu ria hơi bạc lão giả đang đợi, Ngô trưởng quỹ giới thiệu nói, "Thẩm trưởng quỹ, cho ngài giới thiệu, vị này chính là chúng ta Tung Hoành Thương Hội hội trưởng, Lạc Phục Hải, Lạc lão gia." Nói đi Ngô trưởng quỹ lại hướng Lạc Phục Hải nói, "Lạc lão gia, trước mắt vị này chính là Thẩm Thị Tiền Trang Thẩm Dật Thẩm trưởng quỹ." Lạc Phục Hải nghe vậy có chút mở to hai mắt, nhẹ gật đầu, đối với Thẩm Dật vừa chắp tay, cười híp mắt nói, "Thẩm trưởng quỹ đại gia quang lâm, chúng ta Tung Hoành Thương Hội, đồng tất sinh huy a." Thẩm Dật cười khẽ hoàn lễ nói, "Lạc hội trưởng chỗ đó, chư vị đều là giới kinh doanh tiền bối, có thể mời ta đến, chính là ta hậu sinh này vãn bối vinh hạnh, chỗ nào xứng đáng Lạc hội trưởng tự mình đón lấy." Chương 242, Tung Hoành Thương Hội chương 242, Tung Hoành Thương Hội vừa nói chuyện, Thẩm Dật một bên đánh giá trước mặt Lạc Phục Hải, trước mắt cái này bụng phệ lao đầu tuổi chừng 40, hồng quang đầy mặt, thời gian xem ra trải qua không tồi. Nhìn hắn trên mặt dáng tươi cười, phản phất rất là chân thành bộ dáng, bất quá đối với người làm ăn, Thẩm Dật cũng sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, nhìn hắn cái kia một thân ruột già béo bụng, trang quỷ tâm tư sợ cũng không ít, không có mấy phần bản sự, làm sao chống đỡ lên lớn như vậy Tung Hoành Thương Hội. Lạc Phục Hải híp mắt cười nói, "Thẩm trưởng quỹ không nên khách khí, những ngày qua, Thẩm trưởng quỹ tên tuổi truyền khắp Kim An thành, ta vừa trở về liền nghe thương hội đồng nghiệp đều đang đàm luận Thẩm trưởng quỹ bản lĩnh, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, chúng ta những lao giả này không sánh bằng các ngươi lạc." Thẩm Dật cười ha ha nói, "Lạc hội trưởng quá khen, bất quá là mọi người cổ động, bằng hữu nể tình thôi." Nô trưởng quỹ lúc này cười nói, "Ta nhìn chúng ta cũng đừng tại cái này đứng, mau mau đi lên lầu đi, còn có cái khác đồng hành, đều chờ đợi cùng Thẩm trưởng quỹ giao lưu trao đổi." Lạc Phục Hải cười nhìn về phía Thẩm Dật, "Thẩm trưởng quỹ." Thẩm Dật cười nhạt một tiếng, khoát tay nói, "Xin mời, xin mời." Lạc Phục Hải tư thái thả rất thấp, cùng Thẩm Dật song hành lấy đi lên lầu 2, thương hội thang lầu làm rất rộng, nhưng y nguyên chỉ có 2 người song hành, những người khác đều rất lại phía sau lấy tối thiểu nhất giai. Lên lầu 2, đi đến một gian rộng lớn phòng, trong phòng bày biện một tấm hoàng hoa lê bàn lớn, đủ cho hơn 20 người cũng ngồi, riêng này một cái bàn lớn liền tốn hao không ít, có thể thấy được Tung Hoành Thương Hội thực lực. Đám người ngồi xuống, Thẩm Dật cùng Lạc Phục Hải tương đối, ở giữa cách tấm này bàn lớn, các loại đồ ăn đều đã dọn lên bàn, cũng có nha hoàn đi lên rót rượu, nhưng là dạng này nha hoàn lại là để Thẩm Dật lông mày nhíu lại. Không phải là bởi vì dáng dấp xuất chúng, cũng không phải bởi vì dáng người quá ngạo nhân, mà là bởi vì những nha hoàn này mặc trên người đều là sườn xám. Mặc dù chi tiết chỗ không có Thẩm Dật tự mình định chế làm tốt, nhưng không hiểu công việc người, một chút nhìn qua, liền cùng thiên thượng nhân gian sườn xám không có gì sai biệt. Xem ra Tung Hoành hiệu bốn người, sớm đã đi Đông Dương thành thiên thượng nhân gian khảo sát qua, thế này nhưng không có cái gì độc quyền cơ chế bảo hộ, chỉ cần làm được, liền không có người có thể quản được đến ngươi. Thẩm Dật trước đó đi ngang qua thời điểm, cũng không có gặp qua Tung Hoành Thương Hội nha hoàn mặc sườn xám. Hôm nay đây coi như là chuyện gì xảy ra? Giá vai phủ đầu, khiêu khích. Lạc Phục Hải một mực nhìn chăm chú lên Thẩm Dật, gặp Thẩm Dật nhìn thấy nha hoàn mặc sườn xám, biểu hiện trên mặt nhưng cũng không có biến hóa, âm thầm nhẹ gật đầu. Thẩm trưởng quỹ Lạc Phục Hải bỗng nhiên lên tiếng, ngoắc nói, "Đây là chúng ta Tung Hoành Thương Hội Hứa Văn Kiệt." Nghe hắn nói, hắn cùng Thẩm trưởng quỹ ở giữa có chút hiểu lầm, thừa dịp hôm nay chi yến, ta để Văn Kiệt hướng ngươi bồi cái lễ, nói lời xin lỗi, chuyện quá khứ, xem ở lão phu cùng thương hội trên mặt, liền để hắn đi qua, như thế nào? Trên bàn đứng lên một người, chính là Hứa lão bản. Thẩm Dật hơi nhíu mày, vừa đấm vừa xoa, thủ đoạn không tệ lắm. Bên kia Hứa lão bản đứng lên, trên mặt gạt ra dáng tươi cười, bưng chén rượu nói, "Thẩm trưởng quỹ, tại Đông Dương thành thời điểm có nhiều đắc tội, là ta lô mắng rồi, hy vọng Thẩm trưởng quỹ có thể bất kể hiểm khích lúc trước, không cần bởi vì ta đối với thương hội sinh ra hiểu lầm." Thẩm Dật nội tâm cười ha ha, "Lúc trước ngươi tại Đông Dương cũng không phải bộ dáng này, ỷ vào sau lưng ngươi thương hội, không phải phách lối rất. Nói ta Thẩm Dật ra Đông Dương nửa bước khó đi." Thẩm Dật nửa ngày không có động tác, đám người cũng một mực không nói gì. Hứa lão bản giơ chén rượu tay đều có chút chua chua, trong lòng âm thầm tức giận, trên mặt lại như cũ duy trì hữu hảo dáng tươi cười. Thương hội người nói chuyện là Lạc Phục Hải, Lạc Phục Hải không nói lời nào, hắn cũng không tốt nói cái gì. Trên bàn tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Thẩm Dật, bao quát Lạc Phục Hải ở bên trong. Thẩm Dật nếu như đứng lên uống một chén này, dù là không nói lời nào, không lên tiếng, chỉ cần uống chén rượu này, vậy liền còn có thể hướng xuống đàm luận, nếu là không uống, bàn này đến, coi như tiến hành không nổi nữa. Lạc Phục Hải khẽ chau mày, người trẻ tuổi kia, như vậy khí thịnh. Ha ha, thật có lỗi, thật có lỗi, thất thần. Ngay tại Lạc Phục Hải sắp nhịn không được tra hỏi thời điểm, Thẩm Dật rốt cục lên tiếng. Thẩm Dật đứng dậy cười nói, ha ha, ta vừa rồi tại muốn, là ở đâu gặp qua vị này Hứa lão bản, suy nghĩ Hứa Cửu mới nhớ tới, đi qua điểm này sự tình, ta đều sớm quên, không tính là gì. Trang diện bỗng nhiên yên tĩnh lại, thật lâu mới có người nói chuyện. Thẩm trưởng quỹ, rộng lượng. Không hổ là có thể đem hiệu buôn làm đến loại quy mô này người a. Hứa lão bản một mặt cười ngượng ngùng, nhưng trong lòng thì không tin Thẩm Dật lý do thoái thác, vừa rồi lúc tiến vào, Thẩm Dật rõ ràng nhìn nhiều hắn hai mắt. Lạc Phục Hải trong lòng thầm khen, cười nói, mặc kệ Thẩm trưởng quỹ quên chưa, có lỗi luôn luôn muốn nhận, Văn Kiệt à, ngươi liền làm gương mẫu đi. Hứa lão bản nghe chút, lập tức hướng lấy Thẩm Dật nói, Thẩm trưởng quỹ, chén rượu này, hướng ngài bồi cái không phải. Nói đi Hứa Văn Kiệt uống một hơi cạn sạch, chén rượu hướng xuống, ra hiệu chính mình làm. Dễ nói, dễ nói. Thẩm Dật cười ha ha, cũng bưng chén rượu lên, nhưng đặt ở bên miệng, chỉ là môi dính liền phân ra, cũng không có uống xong. Lạc Phục Hải trong mắt tinh quang lóe lên, thấy được lại không nói cái gì, cười ngất nói, ngồi, đều ngồi. Thẩm Dật mỉm cười, đem chén rượu buông xuống, từ từ ngồi xuống lại. Nhưng Thẩm Dật vừa tọa hạ, Lạc Phục Hải liền lại bưng ly rượu lên nói, Thẩm trưởng quý ở xa tới Kim An hành thường, trước đó ta không tại Kim An, không tới kịp, một chén này, ta xin đại biểu thương hội đồng nghiệp, nên đón lấy ngươi. Lạc Phục Hải ngoài miệng nói nên, người lại ngồi, Thẩm Dật cũng không thèm để ý, cười ha ha, bưng chén rượu lên lẫn nhau ra hiệu. Kinh thương người, cái nào không tinh thông một mép công phu, đối với Lạc Phục Hải nói lời, Thẩm Dật tiến hai trái, ra hai phải, nửa ngày không nói chính đề, hắn có thể không tin, hôm nay cái này đến, thật sự là cho hắn đón tiếp thiết, tiến đến bây giờ, Lạc Phục Hải đều là tại biểu hiện ra thương hội cùng chính hắn thực lực. Đợi Thẩm Dật uống rượu trong chén, Lạc Phục Hải đối với đang ngồi đám người gật đầu một cái, sau đó ha ha cười nói, chư vị đồng nghiệp cũng đều biết, chúng ta Kim An thành gần đây thế nhưng là náo nhiệt, nhưng phạm là trong nhà có thê thiếp nữ nhi, đều nên rõ ràng lưu phương các nước hoa, người thích rượu, cũng nên biết hôm nay mỹ nhân này say. Đúng vậy à, trong nhà của ta tứ phòng tiểu thiếp, tất cả đều để cho ta cho các nàng mua lưu phương các nước hoa, rất nhức đầu à. Ai không phải đâu, nữ nhi của ta, một lần chọn vẹn mua năm bình, hương vị tất cả đều khác biệt, Thẩm trưởng vĩ sát thực thật bản lãnh. Mỹ nhân này say, ta lần thứ nhất đi còn không có mua, sai người xếp hàng đẩy đến trưa mới cướp được một vỏ. Đối với anh hùng xuất thiếu niên, sóng sau đè sóng trước, những vật này cũng không biết Thẩm trưởng quỹ là thế nào chơi đùa đi ra. Thẩm Dật trên mặt mỉm cười, đối với đám người thổi phồng không làm đáp lại, chờ lấy Lạc Phúc Hải lời kế tiếp. Quả nhiên, Lạc Phúc Hải mỉm cười, nói Thẩm trưởng quỹ, ngươi ở xa tới là khách, đối với Thừa Quan quận cũng không lắm quen thuộc, ta nhìn Thẩm trưởng quỹ suy nghĩ, rất có triển vọng, không bằng gia nhập Tung Hoành Thương Hội, chúng ta đồng nghiệp ở giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Chương 243, khẩu chiến bảy thương. Chương 243, khẩu chiến bảy thương rất có triển vọng. Cái này cần ngươi nói. Không thể làm suy nghĩ, lao tử còn làm cái rắm. Đối mặt toàn trường nhìn chăm chú ánh mắt, Thẩm Dật cười nhạt một tiếng, Lạc hội trưởng khách khí, Tung Hoành Thương Hội thực lực, ta sớm có nghe nói, hôm nay cũng nhìn được một chút, hôm nay Lạc hội trưởng thiết tiến mời ta, thực sự để cho ta thụ sủng nhược kinh. Lạc Phục Hải nghe vậy cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, Thẩm Dật lại nói tiếp, bất quá ta Thẩm Dật độc lai độc vãng đã quen, chính mình làm chính mình, tiêu sái tự tại, Đông Dương thành liền có thương hội, ta cũng chưa từng gia nhập. Ta điểm ấy buôn bán nhỏ, chính ta còn ứng phó đến, về phần giúp đỡ lẫn nhau à, ta Thẩm gia tiểu môn tiểu hộ, sợ là giúp đỡ không được chư vị cái gì, Lạc hội trưởng, coi trọng ta. Tĩnh. Toàn trường yên tĩnh. Một ba người đều để ly rượu xuống, biểu lộ đều có chút ngưng kết, ngay cả Lạc Phục Hải, giống như cũng có chút ngoài ý muốn. Chỉ có Thẩm Dật, nhàn nhạt mỉm cười. Giúp đỡ lẫn nhau, nói thật dễ nghe, không phải liền là muốn mượn cơ hội nhúng tay à, Thẩm Dật không thiếu tiền không thiếu người, chống rỗng để Tung Hoành Thương Hội thò một chân bảo, làm sao có thể? Tung hoành, hợp tung liên hành, nhưng hắn Thẩm Dật, tuyệt sẽ không bị ngay cả đi vào. Tất cả mọi người không nói gì, bọn hắn đang chờ, Lạc Phục Hải mở miệng. Trải qua ngắn ngủi trầm mặc, Lạc Phục Hải ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nói, Thẩm trưởng quý, Thừa Quang cùng Nam Vĩnh khác biệt, nơi này cạnh tranh so Nam Vĩnh muốn kịch liệt không ít, chúng ta những này đồng nghiệp chính là bởi vì cạnh tranh quá kịch liệt mới bao đoàn sưởi ấm, mọi người đi ra dốc sức làm lúc cũng là mười mấy tuổi niên kỷ, đến giả mới tại Thừa Quang quận giới kinh doanh dừng chân, ngươi mới đến, mọi người căn cứ đến đỡ hậu bối tâm tư, muốn cung cấp cho ngươi một chút trợ giúp, ngươi cần gì phải không lĩnh tình đâu. Lời vừa nói ra, mọi người đều là gật đầu, miệng ra đồng ý nói như vậy, trang diện bên trên giống như từng cái đều cùng Thẩm Dật có quan hệ thân thích giống như, rất có một loại ta không giúp ngươi ta giúp ai ý tứ. Thẩm Dật cười một tiếng, lắc đầu nói, Lạc hội trưởng hiểu lầm, ta Thẩm Dật cũng không có gì đại bản sự, trông coi ta một mẫu ba phần đất này, vượt qua cả đời liền có thể, có cơ hội, chính ta tự nhiên sẽ đi bắt, không có cơ hội, vậy liền không làm phiền chư vị, đặc biệt vì ta sáng tạo ra, mọi người niên kỷ cũng không nhỏ, nhìn chằm chằm vì ta hậu sinh này phục vụ, ta cái nào qua ý đi đâu. Lạc Phục Hải nghe vậy chỉ trệ, Thẩm Dật nói gần nói xa, tựa hồ muốn nói bọn hắn những lao giả này không còn dùng được. Lại lần nữa ho nhẹ một tiếng, Lạc Phục Hải không nói gì, bưng lên một bên chén trà, nhấp một miếng. Cái này nhìn như lơ đãng động tác đằng sau, trên bàn lại là đứng ra một người nói, Thẩm trưởng quý, ngươi nước hoa này rượu ngon, tốt thì tốt vậy, nhưng ngươi là kẻ ngoại lai, đến Thừa Quan quận, liền nên thủ chúng ta cái này quý củ. Thẩm Dật trong lòng cười lạnh, chính để tới, quả nhiên, cái này họ Lạc lao đầu, trong bụng cũng không có cái gì ý kiến hay, mặt trắng hát xong, lập tức có người hát mặt đỏ. Mẹ của ta Lạc Thẩm Dật kinh hô một tiếng, giống như giật mình nói, trả lại cho các ngươi cái này quý củ, biết đến nói các ngươi là thương hội, không biết, còn tưởng rằng các ngươi là cái gì thổ phỉ sơn tặc đâu. Người kia vừa nói, chúng ta Tung Hoành Thương Hội, quản lý chủ tính trung giới kinh doanh đã lâu, liền ngay cả quận thủ đại nhân thường xuyên cũng muốn để Lạc hội trưởng hỗ trợ. Người ở xa tới thừa quang, vốn nên đến tiếp Lạc hội trưởng, là Lạc hội trưởng vài ngày trước không tại, mới không người xét người, ngươi chớ có cho là ngươi có thể phá hư quý củ.
A, Thẩm Dật cười nói, chủ tính trung quản lý giới kinh doanh, vốn nên là triều đình hộ bộ làm sự tình, hiện tại sự tình đều để Tung Hoành Thương hội làm, là muốn làm gì a?
Người kia sững sờ, sau đó nói, ngươi đây là cố ý xuyên tạc ta ấy, hôm nay thiết tiến là kiện chuyện cao hứng, giao lưu về giao lưu, không cần tổn thương hòa khí lúc này. Lạc Phục Hải lại đứng ra nói chuyện, nếu để cho Thẩm Dật đem cái mũ này một đeo lên, vậy cũng không được. Lạc Phục Hải vừa nhìn về phía Thẩm Dật nói, Thẩm trưởng quỹ, ta biết, tiền trang của ngươi cũng tại hướng Tân Dương, Khánh Dương các vùng phát triển, vừa bạn, vị này Chu trưởng quỹ, hắn là Tân Dương người, tại Tân Dương giới kinh doanh không nhỏ lực ảnh hưởng, vị này Hà trưởng quỹ là Khánh Dương người, hắn hiệu buôn tại Đa Tạ Lạc hội trưởng quan tâm. Thẩm Dật cười nhạt một tiếng, đánh gãy Lạc Phục Hải lời nói, nhìn xem hắn nói ta tự mình tới, thật có thể. Liên Lưu Phương các và mỹ nhân say, Thẩm Dật đều không cho bọn hắn nhúng tay, càng đừng đề cập tiền trang. Tiền trang là hắn đế quốc thương nghiệp kế hoạch hoạch tâm sản nghiệp, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào nhúng tay. Lạc Phục Hải tiếng nói trì trệ, lại nâng chung trà lên, không nói. Lập tức, lại có một người khác đứng ra nói, Thẩm trưởng quỹ, ngươi đến lúc này Kim An thành, Lưu Phương các một trải rộng ra, đoạt hơn phân nửa bột nước sinh ý, để thương hội làm bột nước buôn bán đồng nghiệp không có nghề kiếm sống, ngươi nếu là gia nhập thương hội, Lạc hội trưởng còn có thể từ đó hòa giải, như trái lại, ta sợ cái khác những cái kia đồng nghiệp sẽ nhằm vào ngươi a.
Nhằm vào ta?
Thẩm Dật cười nói, cứ tới tốt. Người kia một trận tao mày nói, Thẩm trưởng quỹ, ngươi tuổi còn trẻ có thể có thành tựu như thế này lại là bất phàm, nhưng nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn, ta khuyên ngươi không cần tự cho mình quá cao, quá khí thịnh.
Không khí thịnh đó còn là người trẻ tuổi sao?
Thẩm Dật cười một tiếng, nhìn chung quanh trên ghế mọi người nói, các ngươi nói ta đoạt việc buôn bán của các ngươi, đó là các ngươi chính mình không được, tựa như hai người đánh nhau, đánh không lại người khác, không theo trên người mình tìm vấn đề, ngược lại trách người khác quá mạnh, há có loại đạo lý này? Chẳng lẽ lại chính ta kiếm được tiền, còn muốn phân các ngươi một bộ phận phải không?
Đơn giản buồn cười.
Ngươi. Thẩm Dật lớn lối như thế, để nói chuyện người kia lập tức khó thở.
Ấy, chớ có tổn thương hòa khí, vậy liền không xong. Lạc Phục Hải này sẽ đứng lên, mỉm cười nói, Chu trưởng quỹ, Thẩm trưởng quỹ, các ngươi dạng này tranh hạ đi, cũng không phải cái biện pháp, việc này còn phải thương lượng, không bằng ta nhắc tới một cái điều hòa ý kiến.
Thẩm Dật âm thầm cười lạnh, chúng ta dạng này tranh, không phải là ngươi người hội trưởng này làm ra sự tình à? Chính mình giả bộ như một bộ người hiền lành dáng vẻ, là đem ai làm đồ đần đâu?
Thẩm Dật mặc sắc hắn, những người khác lại phải đi định Lạc Phục Hải chân túi, liền nói mời nói.
Lạc Phục Hải hướng Thẩm Dật cười nói, Thẩm trưởng quỹ, chúng ta thương hội những này làm một nước buôn bán đồng nghiệp cũng không dễ dàng, Thẩm trưởng quỹ thật xa tới, người trên tay tất nhiên không đủ, ta nhìn chẳng dạng này, Thẩm trưởng quỹ nước hoa sinh ý, tại cái này thừa quan quận quyền kinh doanh, liền nhờ cho thương hội, lợi nhuận, thương hội ba thành, Thẩm trưởng quỹ bảy thành, ta còn có thể cam đoan, trong vòng một năm, Lưu Vương các tất nhiên khai biến toàn bộ thừa quan quận, dạng này song phương hợp tác, liền đều có kiếm lời, há không vẹn toàn đôi bên.
Thẩm Dật trong lòng cười lạnh, quyền kinh doanh tới tay, dù là chỉ là ba thành, đó cũng là một bút thật to lợi nhuận, hắn trải rộng ra nước hoa thanh danh. Tung Hoành Thương hội lại muốn nhặt có sẵn, thật đúng là mẹ nhà hắn sẽ làm mộng đẹp. Chính hắn làm, cũng có thể đem sinh ý trải khắp thừa quan quận, dù là thời gian dài điểm, hắn điểm ấy niên kỷ, chẳng lẽ còn đợi không được.
Thẩm Dật trong lòng cười lạnh, trên mặt cũng là cười lạnh, đứng người lên, thản nhiên nói. Ra điều ra, nằm mơ đâu, liền về trên giường làm, đừng bảo là đi ra, miễn cho, mất mặt xấu hổ.
Chương 244, mặt lạnh chương 244, mặt lạnh không nghĩ tới Thẩm Dật trong lúc bất chợt nói chuyện như vậy không để mặt mũi, trực chỉ Tung Hoành Thương hội muốn chia Lưu Phương các lợi nhuận là mơ mộng hão huyền, Lạc Phục Hải không khỏi hơi biến sắc mặt.
Hứa Lao bản một chút đứng người lên, trầm giọng nói, Thẩm trưởng quỹ, ta muốn mời cáo ngươi một câu, tới thừa quan quận, còn chưa bao giờ như thế không cho chúng ta Tung Hoành Thương hội mặt mũi người.
Thẩm Dật cười nhạt một tiếng, vạn sự khởi đầu nan, câu nói này đến chỗ nào đều áp dụng, người khác không làm được sự tình, liền để ta người trẻ tuổi kia đến làm cái đầu đi.
Thẩm trưởng quỹ, thừa quan cũng không phải ngươi cái kia nho nhỏ Đông Dương thành, chớ có cho là ngươi ở đâu đều có thể thành sự.
Lời vừa nói ra, yến hội bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh, trừ Lạc Phục Hải cùng Thẩm Thị Tiền Trang lui tới khá nhiều mấy cái trưởng quỹ bên ngoài, không ít người nhao nhao mở miệng cảnh cáo Thẩm Dật. Bên kia Lạc Phục Hải phối hợp uống trà, cũng không gia nhập vào cảnh cáo Thẩm Dật, cũng không ngăn cản những người khác đối với Thẩm Dật dùng ngòi bút làm vũ khí, rõ ràng chỉ làm trung lập nhân vật, một cái thành tinh lão hồ ly.
Thẩm Dật cũng không thèm để ý, một con đường ngàn vạn người đi, có người đấu kỵ ngươi đi được nhanh là bình thường sự tình. Hắn cười nhạt một tiếng, nói Đông Dương cũng tốt, Kim An cũng được, sinh ý chính là sinh ý, ta Thẩm Dật làm việc, từ trước đến nay không thích người khác nhúng tay.
Các ngươi đi các ngươi dương con đạo, ta đi ta cầu độc mục, ai cũng đừng làm trở ngại ai.
Hứa Lao bản thay đổi trước đó xin lỗi lúc hèn mọn tư thái, sặc tiếng nói, Thẩm Dật,
ngươi tại Đông Dương làm mưa làm gió thì cũng thôi đi, đến Kim An còn dám cuồng vọng như vậy,
chớ có cho là chỉ có ngươi có triều đình con đường.
Lời vừa nói ra, Lạc Phục Hải lường Hứa Văn Kiệt một chút, sắc mặt có chút chút không vui.
Thẩm Dật lông mày nhíu lại, câu nói này lượng tin tức cũng không nhỏ.
Nhìn xem Hứa Lao bản, Thẩm Dật khẽ cười nói, ta không biết các vị đang ngồi ở đây ai có triều đình con đường, nhưng ta biết ngươi khẳng định là không có.
Trong chốc lát Thẩm Dật ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh, thản nhiên nói, lần trước tại Đông Dương thành đánh gãy ngươi một cái chân, xem ra ngươi còn không quá phát triển trí nhớ, ngươi nếu là nói quá nhiều ngăn không được, lần này ta không để ý gò nát ngươi đầy miệng răng.
Ta?
Hứa lão bản lập tức nghe vậy lập tức trì trệ, tại Lạc Phục Hải ánh mắt thủ ý bên dưới, chỉ có thể ngừng nói, nén lớn giận. Lạc Phục Hải ho nhẹ một tiếng, mở miệng thảo phạt cả đám lập tức ngừng nói. Đứng người lên, Lạc Phục Hải dáng tươi cười cũng không thấy, thấp giọng nói, Thẩm trưởng quỹ, chúng ta tung hoành liên minh, coi trọng cùng chữ phát tài, mọi người đồng tâm hiệp lực, để Thừa Quang thương nghiệp đồng bộ phát triển, hy vọng Thẩm trưởng quỹ phải biết, tại ngươi trước khi đến, Thừa Quang quận liền đã có như vậy quy mô, coi như thiếu đi ngươi, cũng không có người sẽ nhớ kỹ, không người sẽ để ý, ngươi mặc dù thân gia không ít, có thể cùng toàn bộ tung hoành thương hội so ra, còn kém không ít. Nha, uy hiếp ta. Thẩm Dật cười lạnh một tiếng, nhìn chung quanh một chút mọi người tại đây, âm thanh lạnh lùng nói, là tiền của ta là không có các ngươi tất cả mọi người cộng lại nhiều, bất quá a, các ngươi thêm đứng lên a. Thẩm Dật khinh thường hừ một tiếng, thản nhiên nói, không phải ta Thẩm Dật con lát, ta mặc dù tuổi trẻ, nhưng ta Thẩm gia tiền, ta xài như thế nào đều không có người sẽ quản, cùng ta liều tiền, ta còn không có sợ qua ai. Ngươi cho ta cảnh cáo, ta cũng cảnh cáo ngươi một câu, người nào cản trở con đường của ta cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Tới uống trà ta hoan nên, muốn đối với lấy làm, ta cũng dám tiếp lấy. Một lời nói nói năng có khí phách, thoại âm rơi xuống, Thẩm Dật bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, hừ lạnh một tiếng, rời tiệc mà đi. Cái này có phái trung lập chân tay luôn uống, trở ngại tung hoành thương hội thế lớn, bọn hắn là gia nhập, nhưng bọn hắn đồng thời cũng tại Thẩm thị tiền trang các bạn, còn có hướng Thương Châu phát triển dự định, Thẩm Dật cùng thương hội quan hệ làm cương, bọn hắn cũng muốn bị tổn thất. Hứa lão bản đứng dậy đi đến Lạc Phục Hải bên người, Lạc lão gia, cái này Lạc Phục Hải mắt nhìn phía trước, đó là Thẩm Dật ngồi qua vị trí, hiện tại không có mơ hay. Người trẻ tuổi không ăn chút giáo huấn, không lâu được kiến thức. Thẩm Dật nhanh chân đi ra tung hoành thương hội lầu các, ngẩng đầu nhìn một chút con rồng kiêm phi phượng múa bảng hiệu một góc cũng có ký tên, Từ Trường Xuân. Từ Trường Xuân tức là thừa quan của thủ, Từ An Hoài Trà, giới chính trị nhân vật số 1. Đối với tung hoành thương hội tại giới chính trị có quan hệ, Thẩm Dật mảy may cũng không kinh ngạc, bọn hắn chiếm cứ thừa quan nhiều năm, không có nhân mạch mới gọi kỳ quái. Lúc này sắc trời đã tối, Thẩm Dật nghĩ, phân phó A Phúc nói ngày mai buổi sáng, ngươi đi phủ tổng đốc xin mời một chút Diệp Song Phạm. A Phúc lên tiếng, Thẩm Dật ngồi lên xe ngựa, cuối cùng nhìn một cái tung hoành thương hội lầu cát, xe ngựa khởi động, từ từ hướng Thẩm phủ phương hướng mà đi. Đến Thẩm phủ ngoài cửa, Thẩm Dật đi xuống xe ngựa, đã thấy một người đứng tại ngoài cửa phủ, giống như đang chờ đợi. Thẩm công tử đứng ở ngoài cửa, nữ tử nhìn thấy Thẩm Dật, đi lên phía trước phúc phúc thân, nhẹ giọng kêu. Thẩm Dật nhìn nàng hai mắt, cảm giác có chút quen mặt, giống như là ở đâu gặp qua, trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra, liền hỏi, ngươi là nữ tử kia nói khẽ, quý nhân hay quên sự tình, Thẩm công tử quên, chúng ta từng tại Say Tinh lâu gặp qua. Say Tinh lâu, chỗ kia Thẩm Dật đã lâu lắm không có đi, nghe vậy nếu mày nghĩ, một lát sau mới nhớ tới, nữ tử này chính là ngày đó đứng tại Tô Mộ Yên nữ nhân bên cạnh, xuống tới mời hắn cùng Diệp Song Phạm đi lên lầu cũng là nàng. Thẩm Dật nói nguyên lai là ngươi, hồi lâu không có đi Say Tinh lâu, nhớ không rõ. Nữ tử kia che miệng cười khẽ, nói Thẩm công tử ánh mắt nhiều tại tiểu thư nhà ta trên thân, cùng tiểu thư so sánh, ta tự nhiên tính không được cái gì, không nhớ ra được ta cũng là bình thường. Ngươi đến có chuyện gì? Thẩm Dật lười nhác nói với nàng lời xã giao, vừa rồi yến hội uống vài chén rượu, đũa là động cũng không động, đáng tiếc cái kia một bàn lớn đồ ăn, này sẽ chính là bụng đói, Thẩm Dật còn muốn lấy để xảo nhi đốt chút thức ăn lấp lấp bao tử trước. Nữ tử kia nói, trước đó lần kia, Thẩm công tử thay Diệp công tử làm thơ, tiểu thư nhà ta là đã nhìn ra, vốn định cùng Thẩm công tử nghiên cứu thảo luận, đáng tiếc Thẩm công tử lại chưa ứng, hôm nay tiểu thư để cho ta tới xin mời Thẩm công tử, nàng muốn hướng Thẩm công tử nhiều hơn tình giáo, lúc này chỉ có tiểu thư cùng Thẩm công tử hai người. Nữ tử cường điệu nhấn mạnh hai người để câu nói này trống rỗng lên chút mập mờ ý tứ, làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Đáng tiếc nghe lời này người là Thẩm Dật, tâm hắn muốn Tô Mộ Yên lớn như vậy con mắt, nhìn không ra hai loại mục đích, vậy thì thật là có thể quên cho cả người. Không nghĩ tới Say Tinh lâu hộ khách giữ gìn làm tốt như vậy, hắn có một hồi không có đi, thế mà còn có người tới cửa đến xin mời, cùng Tô Mộ Yên uống rượu, chính là Say Tinh lâu giữ gìn hộ khách quan hệ thủ đoạn. Ăn nhiều không có việc gì, cùng Tô Mộ Yên uống rượu gì, dưới mắt chuyện cần làm càng nhiều, cùng tung hoành thương hội ở giữa sự tình, trực tiếp ảnh hưởng đến Thẩm thị hiệu buôn tương lai tại Thừa Quan quận vấn đề sinh tồn, Thẩm Dật mặc dù không sợ, nhưng cũng sẽ không chủ quan, còn phải kế hoạch một phen, làm sao có thời giờ đi kiếm viện uống rượu. Thẩm Dật nhìn xem nữ tử kia nói, ta tối nay không rảnh, cô nương hay là mời trở về đi. Chương 245, bí mật. Chương 245, bí mật. Nữ tử kia trên mặt lúc đầu tần lấy nụ cười thản nhiên, Thẩm Dật lời kia vừa thốt ra, lập tức liền cứng đờ. Nữ tử bờ môi khẽ nhếch nói, Thẩm công tử, ngươi nói cái gì? Ta nói ta không rảnh, ngươi đi, ta vội vàng ăn cơm. Thẩm Dật một bên cất bước hướng trong phủ mà đi, một bên cũng không quay đầu lại nói ra. Thẩm công tử, nữ tử vội vàng gọi ở Thẩm Dật, kinh ngạc nói, Thẩm công tử, ngài biết tiểu thư nhà ta là ai đi? Biết thì như thế nào, không biết thì như thế nào? Thẩm Dật không rảnh cùng với nàng rông dài, khoát tay áo, nói không rảnh chính là không rảnh, ngươi đi. Nói đi, Thẩm Dật liền bước vào Thẩm phủ cửa. Thẩm nữ tử đang muốn nói chuyện, cửa lớn lại bịch một tiếng đóng lại, lại không người ứng nàng. Nữ tử tại nguyên chỗ sửng sốt thật lâu, trong lòng khó có thể tin. Chẳng lẽ cái này Thẩm Dật, phương diện kia cũng có thiếu hụt? Nữ tử một đường trở về Say Tinh lâu, tìm tới Tô Mộ Yên, đồng thời đem Thẩm Dật phản ứng hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho nàng. Không rảnh. Tô Mộ Yên môi đỏ khẽ nhếch, tựa hồ cũng hết sức kinh ngạc. Hắn là nói như vậy? Nữ tử xác nhận nói. Tô Mộ Yên đôi mi thanh tú cao lại, một lát sau nói, trước không cần phải để ý đến hắn, nhìn xem tung hoành thương hội bên kia phản ứng lại nói. Là nữ tử lên tiếng. Tối nay Say Tinh lâu vẫn như cũ ồn ào náo động. Ngày mai Kim An thành nhất định bất bình. Thiếu gia, ăn ngon không? Xảo Nhi bưng nước trà đứng ở một bên, nhìn xem Thẩm Dật ăn nàng làm cơm, hỏi dò. Thẩm Dật cười nói, không thể ăn ta còn để cho ngươi xuống bếp, chính mình tìm tội thủ a. Xảo Nhi ngượng ngùng cười một tiếng, cúi đầu, trong lòng tràn đầy cao hứng. Gặp Thẩm Dật hình như có tâm sự bộ dáng, Xảo Nhi lại hỏi, thiếu gia, xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Dật cười cười, tùy ý nói, không có việc gì, một đám cậy già lên mặt lao đầu tử, muốn ăn uống chùa. Xảo Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, nàng tin tưởng mặc kệ chuyện gì, thiếu gia đều là có thể giải quyết. Sáng ngày hôm sau, ứng Thẩm Dật mời, Diệp Song Phàm đi tới thẩm phủ. Thế nào Thẩm huynh, đi say tinh lâu? Diệp Song Phàm ngồi xuống đến liền nghĩ đi say tinh lâu, trong đầu là hoàn toàn không có chuyện khác. Thẩm Dật quát tay nào nói, hôm nay là muốn theo ngươi nghe ngóng chút chuyện. Chuyện gì? Ngươi cứ hỏi. Diệp Song Phàm mười phần đại khí nói. Thẩm Dật cũng không khách khí, nói ngay vào điểm chính, Kim An Thành Tung Hoành Thương Hội, ngươi biết bao nhiêu? Tung Hoành Thương Hội. Diệp Song Phàm sững sờ, hắn còn tưởng rằng Thẩm Dật muốn hỏi hắn Kim An Thành nhà ai chẳng tự chơi vui, nhà ai thanh lâu cô nương sinh đẹp đâu, cái này giới kinh doanh sự tình, hắn là thật không biết rõ lắm. Thẩm Dật nhìn thấy Diệp Song Phàm hai mắt thất thần bộ dáng, liền biết tiểu tử này đối với Tung Hoành Thương Hội biết đến không nhiều, âm thầm hít một tiếng. Kim An Thành người quen biết không ít, nhưng là những người kia so sánh chính mình, khẳng định càng thân cận mọc rễ đã lâu Tung Hoành Thương Hội, cùng bọn hắn nghe ngóng là không có hy vọng gì, có thể tín nhiệm chính là Diệp Song Phàm, làm sao hắn nhưng lại không biết. Ấy, đúng rồi. Diệp Song Phàm đột nhiên linh quang lóe lên nói cái kia Tung Hoành Thương Hội hội trưởng, gọi Lạc cái gì tới? Lạc Phú Hải. Thẩm Dật nhắc nhở. Đối với Lạc Phú Hải. Diệp Song Phàm nhẹ gật đầu, chân thành nói, lão tiểu tử này thật có chút môn đạo. Thẩm Dật ngạc nhiên nói, có chút môn đạo? Môn đạo gì? Diệp Song Phàm nhìn xem Thẩm Dật nói đến, hắn hay là từ quận thủ nhạc phụ đâu? Nhạc phụ? Thẩm Dật nghe sững sờ, cái kia Lạc Phục Hải nhìn xem niên kỷ cũng không phải đặc biệt lớn, chừng 40 thôi, theo Tần Viễn làm thí dụ mẫu lời nói, từ trường xuân niên kỷ cũng sẽ không nhỏ đến đi đâu, theo lý thuyết cùng Lạc Phục Hải là không chênh lệch nhiều, cứ như vậy, Lạc Phục Hải hay là từ trường xuân nhạc phụ? Đây là nhiều già châu ăn nhiều non cỏ a. Diệp Song Phàm gặp Thẩm Dật có chút giật mình, cười hắc hắc, nói tiếp, cái kia Lạc Phục Hải có cái nữ nhi, sinh cũng không tệ lắm, mấy năm trước kia cho từ quận thủ thu phòng, nhưng là nạp thiếp không có cách nào, từ quận thủ cũng tương đối để ý thanh danh, không muốn để cho người biết chính mình thu cái thương nhân nữ nhi làm tiểu thiếp, việc này liền không có truyền ra, người biết có thể thiếu đi. Thẩm Dật nói vậy làm sao ngươi biết? Diệp Song Phàm cười hắc hắc nói, ta theo cha ta đi phủ quận thủ làm khách thời điểm, ta nhàn rỗi nhàm chán tùy tiện dạo chơi, đúng lúc tại vườn hoa nhìn thấy từ quận thủ cùng cái kia Lạc Tiểu Yên. Lạc Tiểu Yên nào sẽ chính cùng từ quận thủ nũng nịu, từ quận thủ cũng là cười cười nói nói, may mắn ta chạy thật nhanh, hắn còn tưởng rằng việc này không ai biết đâu. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, thì ra là thế, khó trách Lạc Phục Hải có thể trở thành Tung Hoành Thương Hội hội trưởng, cũng khó trách từ trưởng Xuân sẽ đích thân viết một khối bảng hiệu đưa cho thương hội. Có quận thủ đến nữa, đem một cái thương hội làm ra quy mô, không tính là nhiều khó khăn. Diệp Song Phàm hiếu kỳ nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tung Hoành Thương Hội mời ngươi gia nhập. Thẩm Dật cười cười nói, vốn là, nhưng bây giờ hẳn không phải là. Diệp Song Phàm không rõ ràng cho lắm, cũng lười hỏi. Lôi kéo Thẩm Dật nói đi, đi say tinh lâu chơi bừa. Ta xin mời. Thẩm Dật một trận xấu hổ, trải qua một phen từ chối, mới khiến cho Diệp Song Phàm từ bỏ ý nghĩ này, chính mình đi. Mặc dù Diệp Song Phàm biết đến không nhiều, nhưng cũng cung cấp một cái rất mấu chốt tin tức, khó trách đêm qua hứa lao bản như vậy càng rỡ, để Thẩm Dật đừng tưởng rằng chỉ có hắn có người, nguyên lai là Lạc Phục Hải cùng Từ Trường Xuân có tầng quan hệ này. So sánh Diệp Nam tới nói, chủ chính Từ Trường Xuân, đối với giới kinh doanh lực ảnh hưởng khẳng định phải lớn hơn một chút, dù sao Diệp Nam tuy có binh quyền, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ khiến cái này binh giúp Thẩm Dật làm những gì. Tung Hoành Thương Hội không có sợ hãi, cũng hợp tình hợp lý. Thẩm Dật cuối cùng vẫn cùng Diệp Song Phàm cùng nhau đi ra ngoài, chỉ bất quá mục đích không giống mới. Diệp Song Phàm đi say tinh lâu, mà Thẩm Dật đi thì là Thẩm Thị Tiền Trang. Thẩm Thị Tiền Trang khách hàng lớn, đêm qua Ngô Trường Quý tìm tới cửa muốn lấy tiền, là toàn bộ lấy đi, một phần không lưu. Thẩm Dật đi vào Thẩm Thị Tiền Trang thời điểm, Ngô Trường Quý đang ngồi ở cấp độ kia lấy, cũng không có thúc cũng không có hô, giống như cũng đang chờ Thẩm Dật. Nhìn thấy Thẩm Dật tiến đến, Ngô Trường Quý thở dài, nên đón nói Thẩm Trường Quý, không có ý tứ, ta muốn đem tiền đều lấy đi. Cái này Ngô Trường Quý là đêm qua số lượng không nhiều mấy cái không có hướng Thẩm Dật sạc âm thanh thương nhân, Thẩm Dật không cần nghĩ cũng biết, hắn lúc này đến đem tiền tất cả đều lấy đi, khẳng định là Tung Hoành Thương Hội an bài. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, lấy tiền không có vấn đề, bất quá Ngô Trường Quý tiền giấy còn không có đầy một tháng, lợi tức bên trên lợi tức liền theo Thẩm Trường Quý nói đến. Ngô Trường Quý lắc đầu, thở dài, Thẩm Trường Quý, ngươi cũng biết, ta cũng là Tung Hoành Thương Hội một thành viên, ta thật sự là minh bạch. Thẩm Dật cười cười, không thèm để ý nói Ngô Trường Quý không cần nhiều lời, ta minh bạch. Ai Ngô Trường Quý trương trương chửi muốn nói gì? Nhưng chỉ chốc lát lại có những người khác tiến vào tiền trang, cuối cùng Ngô Trường Quý chỉ là thở dài, lắc đầu, không hề nói gì. Chương 246, gia chiêu. Chương 246, gia chiêu. Thẩm Dật phân phó lao thường đem đối ứng tiền khoản từ tiền khố lý lấy ra giao cho Ngô Trường Quý, một bên khác, lại phân phó A Phúc, để hắn truyền tin cho tại những khác thành trì quyết Trương Tiểu Nhị, trên tay sự tình đều dừng lại, trước đem tiền khoản thu nạp trở về. A Phúc nghe vậy khó hiểu nói, thiếu gia, chúng ta khố phòng tiền còn đủ, tại sao muốn điều cái khác trở về? Ngươi cho rằng chỉ có một người sẽ đến lấy tiền? Thẩm Dật cười lắc đầu nói, chờ lấy xem đi. Nhiều nhất đến ngày mai, Kim An Thành tiền khố liền muốn rỗng. Không ra Thẩm Dật sở liệu, Thẩm Thị Tiền Trang trong vòng một ngày nên đón một đợt lấy tiền triệu dâng, phàm là cùng Tung Hoành Thương Hội có liên quan, tại Thẩm Thị Tiền Trang cất tiền thương hộ, đều đến đem tiền cho lấy đi. Còn không có trèo trống đến ngày thứ hai, đến sảng khoái lúc trời tối, tiền trang bạc ngân phiếu liền trống. Thẩm Dật xê dịch tồn chán đi khuyết trương Thẩm thị hiệu buôn, may mắn cũng lưu lại đầy đủ tiền hoạt động, hay là có một bộ phận người không bị tung hoành hiệu buôn sai xử tới lấy tiền, còn có một số không có có thể điểm danh bảo, thành chi khác khoản tiền chắc chắn hạng cũng tại điều chỉnh, trèo trống đi qua không có vấn đề, nhưng là khuyết trương bước chân phải chậm hơn một trận. Bước chân chậm một chút vẫn còn tốt, ngàn vạn không có khả năng đập chiêu bài, hôm nay tới lấy tiền đều cầm tới tiền, tối thiểu Thẩm thị tiền trang tín dự còn tại. Đến trong đêm, lão thường nhìn xem giống tuyết tiền khố buông tay nói thiếu gia, cái này Thẩm Dật khoát tay một cái nói, đừng có gấp. Tung hoành thương hội chiêu này hại người không lợi mình, không kiên trì được bao lâu. Ngày thứ hai, Lạc Phục Hải tại Tung hoành thương hội ngồi một ngày, hắn suy đoán Thẩm Dật sẽ đến gặp hắn. Nhưng là thẳng đến đèn hoa mới lên, chợ đêm mở màn, Thẩm Dật cũng chưa từng tới qua. Hừ. Lạc Phục Hải hừ một tiếng, phân phó một bên Hứa lao bản nói ngày mai, kế hoạch tiếp tục. Hứa lao bản lên tiếng, dừng một chút, lại hỏi, Lạc lao gia, thương hội người đều không thế nào nguyện ý đi phương Bắc, những cái kia trước kia nơi khác hành hương, nhiều tại Thương Châu định ra, đều lấy cơ cự tuyệt. Lạc Phục Hải nhíu mày, sau một lát lắc đầu nói, không cần phải để ý đến bọn hắn. Trước hết để cho người tin cần đi qua, trọng yếu là cùng người địa phương trước liên hệ với. Ngày kế tiếp, trong phủ sinh ý, liên tiếp thu đến mấy cái tin tức xấu. A Phúc sắc mặt đau khổ nói thiếu gia, chúng ta cửa hàng phụ cận đều nhiều hơn mấy gian đồng dạng cửa hàng, giá cả vẫn còn so sánh chúng ta định thấp, cướp đi chúng ta không ít sinh ý. Thẩm thị hiệu buôn sinh ý khuyết trương cực nhanh, trừ nước hoa rượu ngon bên ngoài, còn có khác gia tăng. Những cửa hàng này Thẩm Dật đều là tuyển chọn tỉ mỉ qua, phụ cận tuyệt đối không có đồng loại hình cửa hàng, hiện tại trong vòng một ngày xuất hiện nhiều như vậy đồng loại hình hiệu buôn, khẳng định là có kế hoạch có dự mưu. Ai ở sau lưng kế hoạch, không cần nói cũng biết. Sau nửa canh giờ, Thẩm Dật lấy được một bình nước hoa cùng một vỏ liệt ỉu. Những này đều không phải là Thẩm thị hiệu buôn chính mình bán, mà là tại Lưu Vương các cùng quán rượu phụ cận, thậm chí là dựa vào hoặc là chính đối diện cửa hàng mua bán nước hoa cùng liệt ỉu. Người người nước hoa, mùi thơm không có Lưu Vương các tự nhiên nồng đậm. Nếm nếm rượu, số độ cũng không có cao như vậy. Thẩm Dật một chút liền phân biệt ra được, đây chính là cái kia Thẩm thị hiệu buôn nước hoa và mỹ nhân say pha chế rượu đi ra đồ lậu hàng gái. Trưng tất quần cái này hạch tâm khoa học kỹ thuật bị Thẩm Dật giữ tại trên tay. Tung hoành thương hội muốn phòng chế là phòng chế không ra được, bọn hắn chỉ có thể từ Thẩm thị hiệu buôn trên tay mua chút thành phẩm, thêm nước pha chế rượu, hạ thấp giá cả, đi số lượng thủ lợi. Mặc dù nhìn qua Thẩm thị hiệu buôn cũng kiếm được tiền, nhưng tiếp tục như vậy sẽ giảm xuống hộ khách độ dính, nếu như Thẩm thị hiệu buôn nước hoa đều bị Tung hoành thương hội người mua đi, bình thường khách nhân một mực không mua được nói, bọn hắn sẽ quay đầu đi mua Tung hoành thương hội sơn trại phẩm, dù sao mua không được chính phẩm, sơn trại mua được, còn tiện nghi, có dạng này tâm tư người sẽ không ở số ít. Trương kỳ xuống dưới, Thẩm thị hiệu buôn tín dự sẽ hạ xuống, đến cuối cùng sẽ thuần túy biến thành Tung hoành thương hội khối lỗi, mà Tung hoành thương hội chỉ cần pha chế rượu một lần, không dùng ra bao nhiêu lực, liền có thể thu vào trắng bóng bạc. Tung hoành thương hội một chiêu này tương đương âm hiểm, nhưng lại khó lòng phòng bị, bọn hắn cắm rễ Kim An thành nhiều năm, có thể an bài người khác nhau đến trong cửa hàng mua nước hoa, căn bản không thể phân biệt những người này có phải hay không Tung hoành thương hội người. Đây cũng là Tung hoành thương hội chiêu số a. Thẩm Dật trong lỗ mũi hừ một tiếng. A Phúc đề nghị, thiếu gia, không bằng chúng ta cũng hạ giá, dù sao lợi nhuận của chúng ta là đủ hàng cái đầu của ngươi. Thẩm Dật cho A Phúc trên đầu tới một chút, mắng, thật vất vả lập nền cao cấp hình tượng, cùng đồ lậu hàng trả giá nghiên cứu chiến, hưởng cho ngươi nghĩ ra được. A Phúc sờ lên đầu, nói thế nhưng là chúng ta sinh ý quả thật bị đoạt rơi rất nhiều, đoạt rơi thì thế nào, ta lại không dựa vào một cái Kim An sinh ý ăn cơm. Thẩm Dật nói ngày mai bắt đầu, phàm là tại Thừa Quan quận bên trong Lưu Phương các toàn bộ tạm dừng buôn bán, mỹ nhân say, chúng ta tự hành pha chế rượu, điều chỉnh số độ khác biệt liệt ỉu, giá cả cũng tương ứng điều chỉnh. Lưu Phương các mỗi ngày mang tới lợi nhuận đều không ít, cửa này ngừng, đối với Thẩm thị hiệu buôn tổn thất rất lớn, chỗ tốt duy nhất là Tung hoành thương hội đồ lậu cửa hàng nước hoa còn cũng không làm tiếp được, trừ phi bọn hắn đến Đông Dương, đến Thương Châu mua nước hoa trở về, tăng thêm lộ phí, nhân lực phí, bọn hắn coi như pha chế rượu, theo lúc đầu giá cả bán, khẳng định là không có lợi nhuận. A Phúc gật đầu đáp ứng, dưới mắt chỉ có thể như vậy. A Phúc liền nghĩ đến cái này, nhưng Thẩm Dật nghĩ càng nhiều. Tung hoành thương hội cùng hắn dở trò, hắn thì càng âm, chơi hung ác, vậy hắn liền chơi ác hơn. Xem ai trước nhịn không được. Ban đêm hôm ấy, nô trưởng quý trong phủ nên đón một cái không tưởng tượng được khách nhân. Thẩm trưởng quý, sao ngươi lại tới đây? Nô trưởng quý nhìn xem tìm tới cửa Thẩm Dật, kinh ngạc hỏi. Thẩm Dật cười nói, nô trưởng quý đối với ta Thẩm thị hiệu buôn duy trì không nhỏ, cố ý đến cảm tạ một phen. Thẩm Dật vẫy vẫy tay, A Phúc lập tức đem lên cửa lễ ôm đi ra. Nô trưởng quý luôn miệng nói, cái này như thế nào cho phải, không tốt, không tốt. Thẩm Dật cười nói, như nô trưởng quý còn coi ta là bằng hữu, liền thu cất đi, nếu không, ta hiện tại liền đi, đồng thời về sau cũng sẽ không tới. Cái này nô trưởng quý nghe vậy chỉ trệ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói, vậy được rồi, đa tạ Thẩm trưởng quý. Nhận tới cửa lễ, nô trưởng quý nhìn xem Thẩm Dật, nhỏ giọng khuyên nhủ, Thẩm trưởng quý, ta khinh thường gọi ngươi một tiếng Thẩm lão đệ, ngươi nghe ca ca một lời khuyên, cùng Lạc hội trưởng hảo hảo nói chuyện, không phải vậy ngươi Thẩm thị hiệu buôn sợ là câu nói kế tiếp nô trưởng quý không nói, nhưng Thẩm Dật cũng có thể minh bạch hắn ý tứ. Thẩm Dật cười lắc đầu nói, nô trưởng quý, ngươi cũng quá coi thường ta, mấy ngày trước đây mới thả ngân thoại, hiện tại liền tới nhà chịu thua, đây không phải ta Thẩm Dật phong cách. Nô trưởng quý nghe vậy nhất ngạc, thở dài một cái nói, Thẩm lão đệ, ngươi đừng trách ca ca, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ca ca cũng không có biện pháp. Hôm nay tại tiền trang ta liền nói, ta minh bạch. Thẩm Dật cười cười, nói ta tới cửa đến, ta muốn xin mời Ngô trưởng quỹ giúp ta một vấn đề nhỏ.